Cho dù nàng hơi để bụng chuyện Chu Quế Phương vào hậu viện của Đường Kính Chi, nhưng đây là ý tứ của Đường Lao Thái Quân, nàng không dám làm trái. Đợi an bài hoàn tất chỗ ở của Chu Quế Phương và Đường Thiên, nàng lại tới chỗ Chi Thu, đích thân bôi thuốc cho nó, tới khi trở về tiểu viện thì Chi Đông đã đem toàn bộ đồ luyện thuốc cùng thảo dược về rồi. Lâm Úc Hương chỉ uống một ngụm trà, cũng chẳng nghỉ ngơi nhiều liền chỉ huy đám thô sử bà và nha hoàn đem toàn bộ vật dụng cần thiết tới tiểu viện bên cạnh, tiểu viện đó đã được nàng cho dọn dẹp từ trước, đồng thời cho dựng một cái bếp trong sương phòng, muốn luyện thuốc không thể thiếu lò lửa. Đường Kính Chi trở về thì Lâm Úc Hương đã bắt đầu luyện thuốc, mùi khó chịu mà y ngửi được chính là vị trung dược, men theo cái mùi đó y tới tiểu viện bên cạnh, vừa vặn gặp phải Lâm Úc Hương từ trong phòng ra. Vì phải làm việc cho nên Lâm Úc Hương mặc áo vải thô, vén rèm đi ra, nàng vừa dặn Chi Đông chú ý lửa khi luyện thuốc vừa phủi bụi trên người. Chi Đông thông minh cẩn thận là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh nàng, cho nên nàng mới dạy bảo tỉ mỉ, còn đám thô sử bà và nha hoàn khác chân tay vụng về ngốc nghếch chỉ làm được những chuyện thể lực mà thôi. Chi Đông vừa gật đầu vừa giúp chủ tử phủi bụi, mắt vẫn chú ý thấy Đường Kính Chi, vội đi tới thi lễ. Nô tỳ thỉnh an nhị gia. Trên khuôn mặt hơi cúi xuống không che đi được chút lo lắng, nó ra sức khuyên chủ tử phải giữ hình tượng, ngàn vạn lần không được mặc áo vải thô cũng không được tự mình làm việc nếu không mất thân phận, nhưng chủ tử không nghe, giờ thì gây rồi, nếu làm nhị gia giận thì biết phải làm sao. Lâm Úc Hương dù hôm qua được Đường Kính Chi luyện thuốc cho phép trong tiểu viện, song cũng hiểu với thân phận của mình hiện nay nàng không được phép tự tay làm nữa. Chính vì thế trước khi thuốc luyện thành nàng mới lui ra giao cho Chi Đông chỉ huy, về phòng thay y phục đàng hoàng, không ngờ bị Đường Kính Chi bắt tại trận, có điều nàng chẳng sợ tướng công vớ bở này. Nhị gia, nơi này mùi vị khó ngửi lắm, chúng ta về phòng thôi. Nói rồi vì tránh bị mắng, nàng đi tới đỡ lấy tay Đường Kính Chi. Có lẽ vì ở với nhau được một thời gian rồi, cho nên hiện giờ thi thoảng có vài cử động thân mật với Đường Kính Chi, nàng không bài xích gì. Đường Kính Chi còn muốn tò mò vào tiểu viện ngó xem một hồi nhưng bị tiểu thê kéo đi nên đành thôi, dù Lâm Úc Hương mặc áo vải dày màu xám trên người, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp trời sinh của mình nàng, một chút da thịt thấp thoáng dưới cổ áo làm người ta mê đắm, dưới ánh sáng mặt trời, vóc dáng yểu điệu da tuyết cốt ngọc, thanh cao thoát tục như tiên nữ dáng trần. Lén nhìn trộm cánh môi anh đào trúng chím của tiểu thê bị mình hôn buổi sáng, y liếm môi, kích động chỉ muốn căn cái nữa. Khu, Úc Hương này, thuốc do nàng luyện chế có phẩm chất rất cao. Một lần có thể luyện nhiều vào một chút. Vâng, thiếp thân biết rồi, có điều nhị gia không cảm thấy vị thuốc quá khó ngửi sao? Lâm Úc Hương nghe thế còn gì sướng hơn nữa, nàng đang tính bán thuốc kiếm tiền, luyện chế càng nhiều, lợi nhuận tất nhiên càng nhiều. Có điều người bình thường khó mà chịu nổi mùi thuốc mỗi ngày, nhất là con cháu hảo môn nuông chiều quen như Đường Kính Chi, cho nên nàng phải hỏi cho kỹ, nếu không hôm nào đó Đường Kính Chi không chịu nổi rồi vô tâm than vãn một câu trước mặt Đường Lao Thái Quân thì sự nghiệp luyện thuốc của nàng trong Đường phủ sẽ chấm dứt mãi mãi. Ừ, đúng là hơi khó ngửi một chút, nhưng không phải chuyện gì lớn. Đường Kính Chi không thích cái mùi này, có điều từ ngày mai là y bắt đầu bận rộn rồi, ba ngày chẳng có mấy thời gian ở trong phủ nữa, cảm thấy nên nói cho Lâm Úc Hương biết chuyện thiên thai kia. Úc Hương, bốn châu phương Bắc có nạn châu chấu, tin tức đã truyền tới Lạc Thành, chỉ nay mai thôi sẽ có vô số nạn gian tràn vào, những ngày này nàng đừng rời phủ chơi, nếu không gặp phải cướp thì phiền đấy. Lâm Úc Hương kêu lên sợ hãi. Nhị gia nói phương Bắc có nạn châu chấu. Có lớn không? Triều đình có quản không? Quy mô cụ thể cỡ nào thì ta cũng không rõ lắm, có điều nạn dân khẳng định không ít, còn về triều đình, quản thì tất nhiên sẽ quản, nhưng mấy năm qua chiến sự liên miên, quốc khố cũng chẳng dư giả gì, hẳn triều đình chẳng có bao nhiêu ngân lượng để trần thai đâu. Lâm Úc Hương chỉ biết thở dài, lần thiên thai này chẳng biết lại có bao nhiêu bách tính nghèo khổ chết đói. Nghe tiếng thở dài của kiều thê, Đường Kính Chi khẽ siết tay nàng. Nàng cũng đừng quá lo. Dù triều đình không thể bỏ ra nhiều bạc trần thai, nhưng quan viên địa phương không thể khoanh tay ngồi nhìn, ta đoán chừng mai vương đại nhân sẽ triệu tập tất cả phú thương trong thành quyên tiền quyên lương, ứng phó với thiên thai lần này. Khẽ liếc mắt nhìn, bàn tay được nắm trong lòng bàn tay lớn ấm áp, Lâm Úc Hương không rụt tay lại. Phủ ta có dựng lều tế cháo không? Vào phòng rồi, nàng không đi thay y phục ngay mà rót trà cho Đường Kính Chi. Có chứ. Đường Kính Chi lo nàng nổi lòng lương thiện tối không ngủ ngon, lại bổ sung. Ngoài ra vài ngày nữa ta còn có an bài khác, đảm bảo nạn dân tới Lạc Thành ai ai cũng có cái ăn. Lâm Úc Hương hơi nhướng mày lên, không khỏi nghi hoặc, bao nhiêu nạn dân như thế chỉ bằng Đường phủ có thể đảm bảo cho bọn họ có cơm ăn sao? Đường Kính Chi thấy nàng có vẻ không tin cũng chẳng giải thích nhiều, chỉ khẽ gật đầu, có lẽ vì y chưa bao giờ nói dối, cho nên Lâm Úc Hương thấy nhẹ lòng, không hiểu sao lại tin luôn. Thời gian không còn sớm tiếp thân vào phòng thay y phục đây, còn phải tới chỗ Lao Thái Quân thỉnh an, nhị gia chờ một chút. Lâm Úc Hương nói rồi đi vào trong phòng, Đường Kính Chi nghe nàng nói mà ngứa ngáy bỏ chén trà xuống, cuối cùng không đủ can đảm theo vào, cầm chén trà lên làm một hơi cạn sạch, vị tiểu thê này không vừa, chọc giận nàng khó có kết quả tốt. Vào gian trong, Lâm Úc Hương không thay y phục ngay, nàng đứng bên kia đợi một hồi không thấy Đường Kính Chi theo sau mới thở phào, đi tới bên giường, khởi túi hoa hải, kéo màn xuống chui vào. Cứ cẩn thận cho yên tâm. Nạn chấu chấu bùng phát rồi, trừ người bị đói, người bị bệnh cũng sẽ rất nhiều. Nạn dân rời nhà đa phần ban đêm ngủ ở chốn màn trời chiếu đất, như thế bệnh phong hàn sẽ rất nhiều, xem ra mình phải luyện chế thêm một ít thuốc trị phong hàn mới được. Lâm Úc Hương thay một bộ váy màu tím hoa lệ, hông buộc giải lụa xanh nhạt, sửa sang lại búi tóc, vén rèm tha thước đi ra, cùng tiếng rèm cửa len ken va chạm vào nhau, mắt Đường Kính Chi tức thì sáng lên, Lâm Úc Hương mặc bộ váy này đúng là quý phái cao sang. Nhị gia, không còn sớm nữa, hay là chúng ta đi tới chỗ Lao Thái Quân luôn nhé? Cũng chẳng bao lâu là tới giờ cơm rồi, đợi hai người tới chỗ Đường Lao Thái Quân ngồi một lúc là có thể ăn cơm. Lâm Úc Hương cũng chú ý tới ánh mắt của Đường Kính Chi, khuôn mặt tuyệt mỹ bừng lên dáng hồng mê người, bất giác nàng nghĩ không biết mình đứng cạnh Chu Quế Phương, ý sẽ nhìn ai. Chương 189, đi thăm Chi Thu. Gần đây sức đề kháng của Đường Kính Chi đã cao lên rồi, không tới mức nhìn tới ngây ngốc, đứng dậy nói. Trước khi ăn cơm chúng ta tới thăm Chi Thu một chút đi, tiểu nha đầu đó e chuyến vừa rồi nếm không ít đau khổ. Thường ngày y ngủ gian trong, Chi Đông Chi Thu ngủ gian ngoài, ngẩng đầu túi đầu thấy nhau, tình cảm cũng rất tốt, cho nên Đường Kính Chi muốn qua xem sao. Lâm Úc Hương định khuyên can nhưng chậm mất một bước, Đường Kính Chi đã bước ra ngoài cửa rồi, nguyên nhân chân chính khiến Chi Thu bị đòn nhất quyết không thể để cho Đường Kính Chi biết được, cho nên nàng không muốn cho y đi thăm Chi Thu, chẳng may y nghe được tin đồn gì đó thì nguy. Thoáng giật mình, Lâm Úc Hương vội đi theo, trong lòng thầm tính toán tìm cớ gì đó ngăn cản. Ra tới ngoài sân, vừa vặn thấy Chi Đông đi vào. Đường Kính Chi vây tay gọi nói tới, dạ. Chi Đông, luyện thuốc cũng là công việc vất vả, ngươi chịu khó giúp đỡ nhị nãi nãi, đừng để nàng ấy bị mệt, ừm, nếu không đủ người thì ngươi có thể tới chỗ khác chọn thêm vài người nữa, ai hỏi tới cứ bảo là lệnh của nhị gia ta. Mà cả ngươi cũng chú ý sức khỏe đấy, không nên cố. Chi Đông hơi khuỵu gối xuống nói, xin nhị gia cứ yên tâm, nô tỳ sẽ không để nhị nãi nãi bị mệt đâu. Rồi nó thấy Lâm Úc Hương đi vội từ trong phòng ra, thầm thở dài. Thật chẳng hiểu nổi nhị gia có chỗ nào không tốt mà nhị mãi mãi không chịu để tâm, đúng là người sống trong phúc mà không biết phúc. Hai người bọn họ đi được không lâu thì gặp phải Chu Quế Phương cũng đang trên đường tới chỗ Đường Lao Thái Quân. Thiếp thân thỉnh an nhị gia. Chu Quế Phương thấy Đường Kính Chi trước nhưng không tránh, mà thoải mái đi tới thi lễ vạn phúc. Đứng dậy đi, Thiên Nhi đâu? Lâm Úc Hương cũng hỏi. Phải rồi muội muội, sao không đưa Thiên Nhi theo? Chu Quế Phương đứng dậy đáp. Thiên Nhi còn nhỏ thích phá phách. Vừa rồi thiếp thân cho nó ăn rồi dô nó đi ngủ. Dù sao Đường Lao Thái Quân có tuổi rồi, thích yên tĩnh, nàng không thể ngày nào cũng đưa Thiên Nhi theo quấy rầy bà. Ừm, ngủ rồi thì thôi vậy, à phải, Quế Phương, ta cũng có việc muốn thương lượng với nàng. Đường Kính Chi đột nhiên nhớ ra điều gì? Nhị gia cứ nói. Là thế này, năm nay Thiên Nhi đã hơn 4 tuổi, cho nên ta định để nó theo Ngọc Nhi tập võ. Lời này tức thì làm mặt Chu Quế Phương hơi biến sắc. Ai chẳng hiểu tập võ là chuyện khổ cực mà tiền đồ lại chẳng bằng văn nhân. Nhị gia, Thiên Nhi 14 tuổi mà, có phải có hơi sớm không? Lâm Úc Hương hơi ngạc nhiên. Đường Kính Chi xua tay. Không sớm chút nào, học võ càng sớm thì sau này thành tựu càng cao. Ngọc Di Nương cũng học võ từ khi rất nhỏ. Thiếp thân xin nghe an bài của nhị gia. Chu Quế Phương thấy ý Đường Kính Chi đã quyết, chỉ đành chấp nhận thôi. Hiện nàng không thể để có chút va chạm nào với Đường Kính Chi. Đồng thời trong lòng ngầm tính sau này cứ có thời gian là phải đốc thúc nhi tử đọc sách. Vạn bàn giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao chỉ có lấy được công danh mới có tiền đồ thôi. Mọi nghề đều thấp kém, chỉ người đọc sách mới là cao quý. Đường Kính Chi không biết trong lòng Chu Quế Phương nghĩ gì, nhưng vườn triều Minh Hà nhìn bên ngoài có vẻ vẫn ổn định vững bền, thực chất nó mục rỗng rồi, quan lại lòng tham vô đáy, hoàng thân quốc thích mỗi ngày một đông một ngông cuồng, người dân cơ cực không có cái ăn trốn lên núi làm cướp. Y đi làm ăn nên thấy được bộ mặt thật của cái xã hội tương đối nhiều loạn này. Vào cái thời binh khí lạnh, có một thân võ nghệ là thêm một phần sinh cơ, chưa nói cái khác, chỉ riêng sau này thi cử phải trèo lội suối hàng ngàn dặm đường, giữa đường không phỉ tặc thì cũng gặp phải quán trọ lừa đảo giết khách cướp của. Đường Kính Chi trước kia chỉ biết đọc sách và đọc sách, người gây ốm yếu đuối, đó là một trong nỗi lo của cha mẹ y trước kia. Vậy thì tốt rồi, sáng mai đầu giờ mão nàng cho người đưa Thiên Nhi tới tiểu viện của Ngọc Di Nương. Còn ta phụ trách thuyết phục Ngọc Di Nương dạy nó. Thiếp thân sẽ tự mình đưa Thiên Nhi tới. Chu Quế Phương khẽ đáp. Chẳng cần dùng đầu để nghĩ cũng biết Chu Quế Phương không yên tâm, có điều tập võ là phải chịu khổ, nếu có nàng ở bên trông lại lo, Đường Kính Chi hiểu Ngọc Nhi chưa chắc vì Thiên Nhi còn nhỏ mà nương tay. Không cần đâu, nàng bảo nha hoàn đưa Thiên Nhi tới là được, kỳ thực Thiên Nhi nếu được bái Ngọc Di nương làm sư phụ là phúc phận của nó. Đường Kính Chi hiểu rõ bản lĩnh của Ngọc Nhi nên nói như vậy cũng không phải quá, Lâm Úc Hương cũng được chứng kiến rồi nên gật đầu, có điều Chu Quế Phương thì không biết, nàng chỉ nghĩ nữ nhân mà, học võ có giỏi đến mấy thì cũng chỉ là mấy màn múa may đẹp mắt thôi, nên hơi nhíu mày lại. Hơn nữa nàng sợ nhất là Đường Kính Chi sẽ bồi dưỡng Đường Thiên thành hộ vệ đường phủ, vậy còn tương lai gì nữa, sau này giỏi lắm chỉ làm tới đội trưởng hộ vệ, mà dù có bản lĩnh không tệ, nhưng khi chấp hành nhiệm vụ thế nào cũng có nguy hiểm, nàng sao ngủ yên được. Người bị chết đuối đa phần là người biết bơi, người chết chém cũng đa phần hiểu chút võ công, thích vung đao múa kiếm. Phải làm sao bây giờ? Quế Phương, ta và Úc Hương đi thăm Chi Thu đây, nàng có đi cùng không? Đường Kính Chi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Chi Thu không liên quan gì tới Chu Quế Phương, không nghĩ nàng lại gật đầu. Dạ, thiếp thân cũng muốn đi thăm xem Chi Thu có bị thương nặng không. Chu Quế Phương cũng là tiểu thư đại gia, dù nàng lành tính nhưng không đốc, chuyện Chi Thu bị đánh đòn, chỉ cần ai có chút đầu óc hỏi qua một câu biết ngay Đường Lao Thái Quân đứng sau sai phái, dù là để xả hận cho nàng, hay là vì trừng phạt Chi Thu không hiểu đại thể dám làm bẽ mặt Đường Lao Thái Quân, thì nguyên nhân khởi nguồn từ nàng. Cho nên nàng bản tính thiện lương cũng muốn đi thăm rồi. Chỉ là không có cơ hội. Thêm nữa Chi Thu là nha hoàn thiếp thân của Lâm Úc Hương, muốn sau này có thể hòa thuận với Lâm Úc Hương thì cũng nên đi thăm để chuyện này sớm kết thúc êm đẹp. Đường Kính Chi gật đầu rồi đi trước, Lâm Úc Phương đi bên trái, lòng buồn chồn, hai tay giấu trong ống tay áo siết chặt lại, chẳng lẽ Chu Quế Phương muốn cáo trạng trước mặt nhị gia? Nghĩ thế cứ đi mấy bước lại liếc nhìn Chu Quế Phương một cái. Chu Quế Phương thì đi bên phải Đường Kính Chi, mỗi lần gặp phải nha hoàn đi tới mặt lại đỏ thêm vài phần. Ánh mắt khắc thường của đám hạ nhân đó làm nàng chịu không nổi, vì thế nàng chỉ biết an ủi bản thân, không có gì, không có gì, lâu rồi sẽ quen thôi mà. Ba người đi tới chỗ ở của hạ nhân mà Chi Thu đang ở tạm, Lâm Úc Hương cáo lỗi một câu rồi chạy vào phòng trước, nàng biết cái miệng của Chi Thu không có nắp, chẳng may đang than vãn với Chi Hạ chuyện bị đánh để Đường Kính Chi nghe được thì thầm rồi, không khéo Chi Thu bị đánh chết ngay. Nhị nãi nãi, sắp tới giờ cơm tối rồi, sao người lại tới đây? Chi Thu bị thương ở mông. Chỉ có thể nằm sấp, thấy chủ tử cuống quýt chạy vào, nghi hoặc hỏi. Chi Hạ trông Chi Thu cả ngày, đang chống cằm ngủ gật, nghe thấy thế lật đật bỏ dậy thi lễ. Nô tỳ thỉnh an nhị nãi nãi. Đứng dậy đi. Lâm Úc Hương ôm ngực thở phào, nói. Nhị gia tới thăm ngươi cho nên ta cũng đi theo, phải rồi, đến tôi đừng quên thay thuốc. Chi Thu biết nhị gia hiền nên không sợ, có điều nhìn thấy Chu Quế Phương đi sau Đường Kính Chi, mặt tức thì tái mét, chẳng lẽ người này tới để cáo trạng. Đường Lao Thái Quân đánh mình một trận phải nằm cả tháng rồi, nếu để nhị gia nổi giận đánh cho một trận nữa thì mạng này nguy mất, nghĩ tới đó nó nhìn Lâm Úc Hương cầu cứu. Chương 190, suýt nữa bại lộ. Đường Kính Chi thấy Chi Thu mặt mày nhợt nhạt không còn sắc máu sợ hãi hiện rõ trong mắt, làm y đau lòng, xem ra tiểu nha đầu này ăn đòn nặng lắm nếu không một tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu sao trở thành như thế, liền ngồi xuống bên giường ân cần hỏi. Chi Thu, người đỡ hơn chưa? Bẩm nhị gia, nô tỳ đã đỡ hơn nhiều. Trên người nô tỳ bị thương, thứ cho nô tỳ không thể thỉnh ăn với người và Phương nãi nãi. Chi Thu ăn một trận đòn đã hiểu nặng nhẹ rồi, trước kia nó chỉ nghe kể, nhận thức còn chưa sâu. Đường Kính Chi khoát tay, rộng lượng nói. Không sao, ngươi cứ nằm dưỡng thương, ta và Quế Phương không để ý đâu. Phải đó Chi Thu, ngươi cứ nằm là được. Chu Quế Phương đi tới gần, nhìn mông Chi Thu cuốn băng dày cũng động lòng chắc ẩn, nhưng nàng không ngạc nhiên, ở trong đường phủ lâu như thế. Nàng chẳng lạ gì thủ đoạn của Đường Lao Thái Quân nữa. Chủ tớ Lâm Úc Hương còn chưa kịp thở phào thì bị Đường Kính Chi làm tim vọt chới tận cổ. Chi Thu, thực sự vì ngươi làm vỡ một cái bình quý mà bị Lao Thái Quân đánh đòn sao? Ý gì hiểu Đường Lao Thái Quân tuy thế nhưng rất công minh, nếu đúng là đánh vỡ đồ quý thì cùng lắm phạt quỷ cảnh cáo thôi. Không phải đâu nhị gia, lần trước có kẻ hãm hại Chi Thu đấy. Đột nhiên có giọng nữ xen vào làm chân Lâm Úc Hương nhũn ra, nàng không dám nghĩ tới hậu quả nếu để Đường Kính Chi biết được nguyên nhân thực sự. Đường Kính Chi là gia chủ, nếu thực sự muốn truy cứu kẻ hãm hại Chi Thu thì chỉ không cần nửa canh giờ là có thể làm 2 năm rõ 10, Lâm Úc Hương không sợ sao được. Chi Thu nói thế nào cũng chỉ là nha hoàn, lại sai trước, nàng không dám hy vọng Đường Kính Chi thương xót, trong mắt những người đó nha hoàn đâu phải là người. Chi Hạ tính tình rụt rè hay mắc cỡ, thường ngày với cả đám Chi Đông Chi Thu cũng chẳng nói chuyện nhiều, nhưng thấy bạn bị người ta hãm hại đánh một trận thê thảm thế này, nên lớn gan một hồi tố cáo. Đường Kính Chi còn chưa kịp hỏi han gì đã nghe đằng sau có tiếng ngã bịch một cái. Nhị nãi nãi, người làm sao thế? Chi Hạ la hoảng chạy tới đỡ chủ tử. Chi Thu nghe được nửa câu đầu của Chi Hạ đã sợ vỡ mật, có điều nó rất trung thành với Lâm Úc Hương, thấy chủ tử ngã ra đất, định bò dậy, chó điều chỉ thấy trước mắt tối đi, có thêm một người, đồng thời vai bị người đó ấn xuống. Chu Quế Phương giữ vai Chi Thu, khẽ lắc đầu rồi buông tay ra. Chi Thu hơi sửng sốt, động tác dừng lại, nó không hiểu Chu Quế Phương lắc đầu với mình đơn thuần là vì muốn ngăn nó rời giường, hay bảo nó không cần phải lo. Vịn tay Chi Hạ, Lâm Úc Hương méo nó một cái, thấy Chi Hạ ngẩng đầu lên nhìn mình, nàng tranh thủ trừng mắt lên với nó trước khi Đường Kính Chi quay lại, bảo nó không được nói lung tung. Chi Hạ đoán được ý chủ tử, nếu không vì sao nhịn mãi mãi lại ngã đúng lúc nó nói, nhưng nó không hiểu vì sao. Đường Kính Chi đi tới, đỡ cánh tay bên kia của Lâm Úc Hương, cấp thiết hỏi. Nàng làm sao thế, tự nhiên đang yên đang lành bị ngã là thế nào? Thiếp thân không sao đâu, nhị gia đừng lo. Vịn tay hai người, Hương mím môi vất vả đứng dậy, nói thực là không phải nàng cố ý ngã, cú vừa rồi mông nàng đau điếng. Chi Hạ, y phục nhị mãi mãi bị bẩn rồi, ngươi mau về lấy y phục sạch đi. Chu Quế Phương đỡ Lâm Úc Hương ngồi xuống ghế bảo. Chi Hạ đang không biết lát nữa nhị gia truy hỏi thì phải trả lời ra sao, nghe vậy vội gật đầu, chuồn đi như một làn khói. Ngã có nặng không? Đường Kính Chi thấy Lâm Úc Hương nhăn mặt lại thì lo lắng hỏi, đồng thời cũng ném cho nàng một ánh mắt trách móc, lớn chừng ấy rồi, sao đang đứng yên lành lại ngã? Mặc dù cái mông nhỏ rất đau, nhưng Lâm Úc Hương lại thấy cú ngã này rất đáng. Không sao cả, nghỉ một chút là khỏe rồi, nhị gia cũng muộn rồi đấy, hay là người và Phương muội muội tới chỗ Lao Thái Quân thỉnh ăn đi, thiếp thân ở đây nghỉ một chút, sau đó còn bôi thuốc cho Chi Thu rồi sẽ đến. Đường Kính Chi muốn ở lại bên nàng, nhưng mà Chi Thu là hoàng hoa khuê nữ, y là đại nam nhân không thể ngồi trơ mắt nhìn kiểu thế tụt váy người ta ra bôi thuốc được. Đúng đó nhị gia, hiện không còn sớm nữa, thiếp thân người và đo trước thôi. Chu Quế Phương phối hợp nói một câu, rồi đi tới khoác tay Đường Kính Chi. Lần đầu tiên nàng có hành động thân mật với Y, thoáng chốc mặt đỏ bừng như quả táo hôm nay Đường Thiên Cẩm. À, ừ, được. Đường Kính Chi cũng bị hành động của nàng làm trở tay không kịp, đầu óc chớp mắt mất đi suy nghĩ, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào chỗ cánh tay tiếp xúc với bầu ngực mềm mềm xốp xốp của Chu Quế Phương, làm y lâng lâng như ở trên mây, hơi khẩn trương nhưng cũng rất hưởng thụ. Cứ thế y bị Chu Quế Phương khoác tay kéo ra ngoài lúc nào không hay, đến lúc này Đường Kính Chi mới nhớ còn chưa hỏi chuyện Chi Thu bị đánh cho rõ ràng. Nhưng chẳng thể quay lại được, một là khoác tay Chu Quế Phương rất thích, hai là y không quen quá thân thiết với nữ tử khác trước mặt Hương. Đi được mấy chục bước y cảm thấy tay hơi tê, ai bảo giữ nguyên ở cái tư thế đó mãi tới tận bây giờ, cửa quậy một chút cho đỡ mỏi, không may thế nào chạm vào nụ hoa trên bầu ngực của Chu Quế Phương, làm nàng thiếu phụ đã lâu rồi chưa được hưởng tư vị của nam tử, cơ thể mẫn cảm, cơ thể dâng lên cảm giác lạ thường. Luống cuống túi lầu xuống, hơi thở nàng hơi gấp, bước chân không vững nữa, mặt đỏ như mặt trời. Nửa người thành ra càng tì sát vào nam nhân bên cạnh. Cố nặn ra một nụ cười rất gượng gạo Hương nhìn theo phía Đường Kính Chi và Chu Quế Phương rời đi, hai bóng người dính sát lấy nhau làm nàng thấy chua xót. Chi Thu nằm trên giường không thấy vẻ mặt của chủ tử, thở phào nói. Nhị mãi mãi, vừa rồi nô tì sợ đứng cả tim. Nghe thấy tiếng Chi Thu, Hương mới tỉnh lại. Chuyện qua rồi, đừng sợ. Nói thế nhưng nàng nhíu mày, chuyện của Chi Thu qua thật rồi sao? Nếu Đường Kính Chi nhớ ra muốn truy xét thì không ai che giấu được. Nhị mãi mãi, người làm sao thế? Tới lúc này Chi Thu mới nhận ra sắc mặt chủ tử không ổn cho lắm. Đường Kính Chi và Chu Quế Phương khoác tay nhau đi tới tiểu viện của Đường Lao Thái Quân, vừa vặn gặp phải Đường Lao Thái Quân đi thưởng hoa ở hậu viện về, nhìn thấy cảnh này bà cười không khép miệng lại được, thầm nghĩ mình đúng là sáng suốt, hôm nay nha đầu này vừa chuyển vào tiểu viện của Đích Tôn, hai đứa nó đã dính lấy nhau rồi. Biết ngay hạng nhóc con như Đích Tôn không kháng cự nổi sức quyến rũ của mỹ phụ thành thục mà. Xem ra ngày mình được bế trọng tôn không còn xa nữa. Đương nhiên không phải bà muốn bế trọng tôn của Đường Kính Chi và Chu Quế Phương mà là trọng tôn do chính thê Lâm Úc Hương sinh. Chu Quế Phương tuy là bình thê, song Đường lão quân chính thống trước khi trọng tôn xuất thế, bà sẽ không cho nàng hoài thai trước, thử nghĩ nếu nàng sinh nhi tử trước Lâm Úc Hương, sau này vấn đề người kế thừa sẽ rất phức tạp. Dù sao đó là chuyện xa, chưa cần lo gấp, nam nữ hoan ái chuyện mỹ diệu, bà tin đích tôn phá giới rồi sẽ quen mùi biết mùi ăn mãi. Tới khi đó viên phòng với Lâm Úc Hương sẽ đơn giản hơn nhiều. Hiện giờ bà đột nhiên hơi hối hận vì kéo dài ngày hôn lễ tới tận tháng sau. Chương 191, cẩn thận vẫn hơn. Chu Quế Phương vội buông tay Đường Kính Chi ra, hai người thi lễ với Đường Lao Thái Quân rồi vào phòng, nàng không ngồi, thế chỗ của Hàm Hương, ân cần pha trà rót nước cho hai người. Đường Kính Chi thi thoảng liếc nhìn Chu Quế Phương, nhớ lại vị trí mềm mại đó, đồng thời tán thưởng nàng đúng là một hiền thê lương mẫu. Ngại ngại! Tin tức Phương Bắc hẳn người đã nghe nói rồi. Ừ. Đường Lão Thái Quân gật đầu. Ta nghe hạ nhân ra ngoài nghe ngóng tin tức báo rồi, giờ đang làm cả Lạc Thành nháo nhào cả lên, người ta tranh nhau tới các cửa hàng lương thực, giá cả tăng lên gấp mấy lần, nhưng mà đám thương nhân đó cũng không bán vội đâu, giá còn tăng nữa mà. Sao ạ, phương Bắc có thiên tai? Chu Quế Phương lần đầu tiên nghe được tin này. Nhìn Đích Tôn, Đường Lao Thái Quân không khỏi tự hào nói. Đúng vậy, mùa xuân năm nay ở phương Bắc rất nhiều nơi bị hạn, khi đó nhị gia đã lưu tâm rồi. Quế Phương, kỳ thực nhiều ngày trước chúng ta đã biết phương Bắc sẽ xảy ra nạn châu chấu quy mô lớn. Ồ! Chu Quế Phương kinh ngạc nhìn Đường Kính Chi rồi thở dài. Khổ cho bách tính phương Bắc rồi. Ta biết ngươi lòng dạ Bồ Tát mà, sợ ngươi tối ngủ không ngon tròn nên không nói cho ngươi biết trước. Lần này Đường gia ta không những dựng lều tế cháo mà còn làm một chuyện cực kỳ lớn. Sẽ làm một chuyện cực kỳ lớn. Có thể làm Đường Lão Thái Quân đã trải qua vô số sóng to gió lớn coi là chuyện cực kỳ lớn thì nhất định phải là chuyện ghê gớm lắm. Chu Quế Phương nghe vậy thì tò mò, nhưng thấy Đường Lão Thái Quân tựa hồ không có ý giải thích cho mình đánh áp nghi vấn trong lòng xuống, không dám hỏi nhiều. Đường Kính Chi thì nói chuyện chưa bao giờ muốn che giấu nữ nhân của mình, uống một ngụm trà hỏi. Mãi mãi, nạn châu chấu bùng phát rồi. Hẳn mai thôi Vương Ngông sẽ triệu tập các tộc lớn trong thành tới để chuẩn bị tiền lương trần thai, người thấy Đường gia ta quên bao nhiêu thì hợp. Tới lúc này ở sau lưng Đường Kính Chi cũng chẳng buồn gọi Vương Đại Nhân gì nữa, dù sao sau này hai bên chắc chắn ngươi sống ta chết rồi. Đường Lão Thái Quân nhíu mày trầm tư. Nếu là trước kia thì Đường gia ta bỏ thêm chút tiền cũng chẳng sao cả. Nói tới đó bà đột nhiên dừng lại, hỏi. Lăng Nhi, ý cháu thế nào? Không chút do dự, Đường Kính Chi đáp. Ý cháu đơn giản. Nếu Vương Ngông khách khí, Đường gia có thể quyên góp nhiều một chút, còn nếu hắn định nhân cơ hội sẹo của Đường gia ta một miếng lớn thì, hừ, cháu chẳng ngại gì mà không trở mặt. Chu Quế Phương hai dùng tay che miệng lại, Vương Ngông là ai thì một nữ nhân ở sâu trong khuê phòng như nàng cũng rõ, vì sao Đường gia lại kết toán với thủ thành đại nhân. Đôi mắt trong veo hiện lên lo lắng không thôi. Giỏi! Không thẹn là con cháu Đường gia. Đường Lao Thái Quân vũ mạnh bàn, lớn tiếng khen ngợi, thủ thành đại nhân thì sao nào? Muốn động vào Đường gia thì hắn phải cân nhắc cho kỹ. Từ khi đương kim thánh thượng đăng cơ cho tới nay, mấy chục năm rồi hoàng gia mới chỉ tổng cộng phong cáo mệnh phu nhân chưa tới 50 người, có thể thấy danh hiệu này quý trọng thế nào, mặc dù Đường Lao Thái Quân là cáo mệnh thất phẩm nhưng có đăng ký trong sổ sách hoàng cung đàng hoàng, nếu Vương Ngông Điển cơ muốn trắng trợn khai đao với Đường gia thì phải được hoàng gia đồng ý cái đã. Đám Điển cơ dám dâng tấu cha Đường gia không? Nếu danh hiệu này dễ dàng bị trừ bỏ như thế há chẳng phải năm xưa người phong tặng danh hiệu cho bà có mắt không trong. Lúc đó hoàng gia còn thể diện gì nữa? Đó cũng chính là một trong số nguyên nhân đám điển cơ chỉ dám ngầm hạ thủ mà không dám trắng trợn thôn tính tài sản Đường gia. Nếu chẳng phải phạm tội đại ác, nhu nghịch có chứng cứ xác đáng thì quan viên cương trực nhất trong triều cũng không dám đàn hặc người được hoàng gia phong hiệu. Vì như thế chẳng khác gì tát vào mặt hoàng gia. Mãi mãi! Cháu thấy chúng ta không những phải đề phòng đối phương công khai bắt chẹt mà còn phải đề phòng bọn chúng giả thủ đoạn bẩn thỉu, nạn dân tràn vào Lạc Thành, chị An nhất định sẽ hỗn loạn, cho nên cháu nghĩ bắt đầu từ ngày mai, từ hộ vệ gia phủ còn chọn ra mấy chục tráng đinh khỏe mạnh phân chia thành ba nhóm, luân phiên nhau ngày đêm gác cửa. Đường Kính Chi lại nói. Đường Lao Thái Quân hết sức tán đồng. Ừ, đúng là phải làm thế, nghe cháu cả. Hàm Hương, chuyên lệnh của Lao Thân, phủ rút đi mấy chục người, sau này đám hạ nhân khác chăm chỉ hơn. Không được để chuyện trong phủ bị bỏ bê, kẻ nào phải làm thêm việc cát có thưởng, song chỗ nào công việc không suôn sẻ như trước ta lột ra kẻ chịu trách nhiệm. Vâng. Hàm Hương đáp lời. Đợi tới khi Lâm Úc Hương tới nơi thì trời đã nhá nhem tối, giờ cơm đã sắp đến, Đường Lao Thái Quân thấy nàng lề mề như thế thì rất bất mãn, chẳng lẽ Chu Quế Phương đã dọn vào ở cùng tiểu viện rồi mà con nha đầu này không lo, không sốt ruột chút nào. Hửng. Đường Lao Thái Quân thấy Lâm Úc Hương hành lễ với mình chẳng thèm để ý. Chỉ phất tay một cái, nhưng nghĩ một lúc mới tỉnh ra, chuyện này mình lo gì, mình đợi được chứ nó chịu nổi sao, nếu không đợi tới khi trái tim Đích Tôn hoàn toàn đặt lên người Chu Quế Phương thì người chịu thiệt là nó chứ ai. Hiện giờ chưa gấp cũng chẳng sao, có giỏi thì đợi tới lễ thành hôn làm xong, hành lễ Chu Công rồi, xem ngươi còn dửng dưng như thế được không. Lúc ấy Đích Tôn đêm đêm ở phòng Chu Quế Phương, nó lại chẳng cuống lên tìm mọi cách kéo tướng công về. Nghĩ thông điều này rồi, lòng Đường Lao Thái Quân trở nên dễ chịu. Trong bữa cơm cũng nói nhiều hơn. Từ khi bước vào nhà ăn Lâm Úc Hương rất ít nói, rõ ràng tâm sự trùng trùng, nên vừa rồi Đường Lao Thái Quân sầm mặt xuống nàng cũng không chú ý, chỉ thi thoảng lại nhìn Đường Kính Chi, sắc mặt phức tạp. Lâm Úc Hương tới, Đường Kính Chi cố gắng không nhìn Chu Quế Phương, y luôn cảm thấy thân mật với nữ nhân khác là có lỗi với Lâm Úc Hương, cái này can hệ lớn tới linh hồn từ thời hiện đại tới của y, mỗi nam nhân chỉ có thể lấy một vợ. Trong lòng y, tựa hồ luôn để vị trí người vợ này để lại cho Lâm Úc Hương. Có điều nghĩ thì nghĩ thế, nhưng mùi thơm mê người của Chu Quế Phương cứ vờn quanh mũi, cả tâm lý lẫn cơ thể của một nam nhân bình thường đố không động lòng cho được, vì thế mỗi lần nhìn Chu Quế Phương lại có thêm một khoái cảm vụ trộm, càng khiến ý khó kiềm chế. Vì ngày mai Đường Kính Chi còn có đại sự phải làm cho nên ăn tối xong Đường Lao Thái Quân cho ba người lui về nghỉ sớm, ba bọn họ giờ cùng đường rồi, thế là trong quãng đường không dài trở về tiểu viện, cả ba người đều rất thiếu tự nhiên. Trước khi đi Đường Lao Thái Quân có nhắc một câu, bà an bài cho Đường Diệu Chi và Nguyệt Di Nương ra trang viên ngoài thành ở. Đường Kính Chi biết bà sắp ra tay với Nguyệt Di Nương rồi, có lẽ không bao lâu sau sẽ có tin Nguyệt Di Nương ngã bệnh, hoặc gặp tai nạn không may gì đó. Đường Diệu Chi sẽ không sao. Hổ dữ không ăn thịt con, Đường Lao Thái Quân tất nhiên chưa máu lạnh tới mức hạ thủ với cháu ruột của mình. Ngày mai Nguyệt Di Nương rời phủ, vậy y cũng có thể sai hạ nhân khiêng phiến đá đại lý dưới giường đi rồi, Lâm Úc Hương ngày nào cũng ngủ trên đó không phải chuyện tốt. Tới cửa tiểu viện tạm biệt Chu Quế Phương xong, Đường Kính Chi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hai người vào phòng, Chi Đông định đi theo hầu hạ chủ tử thay y phục nhưng bị Lâm Úc Hương ngăn lại. Chương 192, hiểu được nguyên nhân. Vào gian trong. Như mọi ngày Đường Kính Chi tới thẳng ghế nằm, muốn ngủ sớm, tránh hai người không biết nhìn mặt nhau ra sao, có điều hôm nay Lâm Úc Hương lại không lập tức về giường ngay, mà đi theo giúp ý thay quần áo. Nhị gia, sáng sớm người thường tới cho Ngọc Nhi tập võ phải không? Lâm Úc Hương không biết phải bắt đầu từ đâu cho nên mới kiếm bừa một chủ để nói. Ừ. Đường Kính Chi cởi thắt lưng, để Lâm Úc Hương giúp cởi áo ngoài, ý biết kiểu thế nhất định có chuyện quan trọng muốn nói, lần nào nàng cũng thế. Cô vợ này tuy đáo để cũng có cũng mặt ngây thơ một cách đáng yêu. Lâm Úc Hương cầm trường sam ra cửa, rũ cho sạch bụi, nói. Võ nghệ Ngọc Nhi cao lắm, Thiên Nhi theo muội ấy tập võ sau này thành tựu không thể đo đếm được. Đúng thế, ta rất hâm mộ bản lĩnh cao cường của Ngọc Nhi, nàng chưa được thấy đâu. Bức tường cao 5 mét mà Ngọc Nhi tung mình đạp mấy cái đã bay lên được rồi, không khác gì một cái kén. Còn cả công phu ám khí rất cao minh nữa, ôi tiếc rằng Ngọc Nhi nói tuổi ta quá cao rồi. Thành tựu sau này sẽ rất hạn chế. Đường Kính Chi hôm nay chỉ sửa lại xe kéo một hồi, mặc dù phần lớn việc nặng nhọc y sai Ngọc Nhi hoặc hạ nhân làm, nhưng với gân cốt mong manh của y hiện nay thì rất mệt, nên ngồi xuống ghế nằm xuống, lười biếng định dùng chân nọ cởi giày chân kia. Không nghĩ Lâm Úc Hương đi tới ngồi xuống, ôm lấy hai chân y ỉa, chu đáo giúp y cởi giày cởi tất. Nhị ra, hôm nay người làm việc gì vất vả để chân ra nhiều mồ hôi như thế, để thiếp thân rửa chân cho người nhé. Ấn tay xuống mặt ghế. Đường Kính Chi đột nhiên ngồi bật dậy, làm Lâm Úc Hương giật bắn mình, có điều ngồi dậy rồi y không có động tác gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt kiểu thê khiến nàng bối rối, rồi cuối cùng uể oải nằm xuống. Bỏ đi, nàng muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Lâm Úc Hương đầu cúi xuống, hôm nay nàng có chuyện muốn nói với Đường Kính Chi, nhưng không phải là lấy lòng y trước rồi xin xỏ y như trước kia. Đột nhiên cảnh Chu Quế Phương khoác tay Đường Kính Chi lại hiện ra rõ rệt trước mặt. Nàng không biết vì sao cảnh đó cứ quấy nhiễu nàng. Làm nàng không thoải mái, không nói gì cả, lặng lẽ cởi tất cho Đường Kính Chi, thu dọn xong rồi ra ngoài. Một lúc sau bên ngoài có tiếng nước chảy rào rào. Lâm Úc Hương quay trở lại gian trong, hai tay bê một chậu nước, cánh tay còn vắt một đôi giày, một đôi tất sạch, nước trong chậu khẽ lay động trong chậu, nàng dừng bước lại ngồi xuống, còn có mấy giọt nước bắn lên, tất cả đều lọt vào mắt Đường Kính Chi. Hôm nay thiếp thân không chuẩn bị nước thuốc, nhị gia dùng tạm vậy, để thiếp thân bóp bàn chân cho người, giảm bớt mệt nhọc, giúp ngủ ngon. Không cần nữa đâu, hôm nay nàng bận rộn an bài chỗ ở cho Quế Phương lại còn mới bắt đầu luyện thuốc cũng vất vả rồi, ta chỉ cần rửa qua là được, nàng đi ngủ sớm đi. Có điều Lâm Úc Hương không nghe lời y, trước tiên rửa sạch hai chân y, rồi xoa bóp, tay nàng nhỏ nhắn mềm mại, lực ngón tay vừa đủ, làm chỉ một lúc Đường Kính Chi thoải mái rên hừ hừ như mèo bệnh, thiếu chút nữa lại bị nàng đánh lạc hướng làm phân tán chú ý, hít một hơi nói. Úc Hương, nàng có chuyện gì cứ nói đi, nhưng muốn rời phủ là không được đâu. Ta nói chuyện thiên thai ở phương Bắc rồi đấy, trong thành sẽ loạn lắm, để nàng ra đường ta không yên tâm chút nào. Ý thì nói rất nhẹ nhàng, tự nhiên như đôi vợ chồng lâu năm bàn việc bình thường trong nhà vậy. Tay Lâm Úc Hương dừng lại thoáng chốc rồi tiếp tục xoa bóp, tới giờ nàng vẫn chủ trừ không biết có nên nói chuyện đó ra hay không. Nói thực lòng, hiện nàng cũng không quen việc lấy lòng Đường Kính Chi trước rồi mới nói điều mình muốn rồi. Vì hễ này làm nàng cảm giác như mình đang lợi dụng Đường Kính Chi vậy, không thoải mái chút nào. Có điều chuyện Chi Thu không thể trì hoãn được nữa, nếu không ngày mai y nhớ ra tra xét, tới lúc đó có muốn nói gì thì cũng muộn rồi, nàng cắn răng nói. Nhị gia, thiếp thân có chuyện muốn nói với người, có điều trước khi nói, thiếp thân hy vọng nhị gia hứa sẽ không giận. Được, không vấn đề gì. Đường Kính Chi đồng ý rất sảng khoái, có gì cùng thương lượng, sao phải giận, nếu Lâm Úc Hương đưa ra yêu cầu quá đáng, cùng lắm là không đồng ý, như chuyện nàng muốn rời phủ, không đồng ý thì thôi. Có điều tới lúc Lâm Úc Hương nói ra, sắc mặt Y Thức thì lại biến. Nhị gia, kỳ thực điều thiếp thân muốn nói liên quan tới chuyện Chi Thu bị đánh, là thế này, ngày hôm đó. Lâm Úc Hương thấy Đường Kính Chi hứa không giận thì yên tâm hơn nhiều, tiếp đó vừa bóp chân cho ý vừa khai báo chi tiết chuyện xảy ra hôm đó. Chân trong tay nàng cứng đờ, tiếp đó rụt mạnh về, còn Đường Kính Chi mặt lạnh lùng ngồi dậy. Nàng nói thật cả chứ. Chi Thu an gan gấu tim báo dám nhạo báng Quế Phương nên mới bị Lao Thái quân kiếm cớ đánh cho một trận. Lần đầu tiên Lâm Úc Hương thấy Đường Kính Chi có sắc mặt đáng sợ như thế, làm nàng giật mình lùi lại, thân hình không vững, mông nện bịch xuống mặt đất lạnh, hai tay siết chặt vào nhau, sợ hãi gật đầu. Nhị gia, thiếp thân không dạy bảo Chi Thu tới nơi tới chốn, mới khiến nó cả gan làm bậy, xung đột với chủ tử. Lâm Úc Hương ấp a ấp úng nói được một nửa thì bị Đường Kính Chi cắt ngang. Được rồi, chuyện này ta đã hiểu, Chi Thu cũng bị đánh đòn, bị trừng phạt rồi, ta sẽ không phạt nó nữa. Y gì cũng không đỡ Lâm Úc Hương dậy mà bực bội phất tay, bảo nàng lui ra, rồi kéo chăn đắp lên người. Tạ ơn nhị gia. Sự lạnh nhạt của Y làm Lâm Úc Hương cảm thấy chua xót, vành mắt đỏ lên, mấy giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nàng tủi thân lau sạch nước mắt, cố gắng không để giọng thay đổi, nói một tiếng tạ ơn. Đường Kính Chi không đáp lời, giống như đã ngủ rồi vậy. Vì chuyện của Lý Trung, Y hận thấu xương đám nô tài ỷ thế bắt nạt người khác, nhưng không ngờ Chi Thu cũng ở trong hàng ngũ đó. Nếu chẳng phải Y cũng có tình cảm với Chi Thu, biết chuyện này Y sẽ không nể mặt Lâm Úc Hương, dù không cho người đánh Chi Thu một trận cũng nhất quyết không để nó ở lại phủ. Đám điêu nô ỷ thế ước hiếp người khác này thật đáng ghê tởm. Hơn nữa Chu Quế Phương còn là nữ nhân của Y, không nam nhân nào chấp nhận được việc nữ nhân của mình bị người ta ước hiếp. Im lặng mím môi lau nước mắt, Lâm Úc Hương chống tay ngồi dậy, không phủi bụi đi mà lặng lẽ bê nước ra ngoài. Rơi phòng những giọt nước mắt lớn đua nhau tràn ra không sao kiềm lại được nữa. Mũi cũng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, dáng vẻ bực mình khó chịu của Đường Kính Chi khiến ngực nàng như bị tắc, nàng đông thấy khoảng cách hai người trở nên xa hơn rất nhiều. Nàng không biết mình chú ý tới tình cảm của Đường Kính Chi với mình từ bao giờ. Đêm hôm đó cả hai người đều không ngủ được, nhất là Đường Kính Chi cứ chằn chọc lăn qua lật lại, chẳng sao ngủ được, sáng hôm sau tỉnh lại vành mắt hơi thâm đen. Chi Đông đã dậy trước đó rồi, cẩn thận rửa mặt mặc áo cho Đường Kính Chi, nó nhìn ra tâm tình của nhị gia rất tệ, cho nên lòng run sợ bồn chồn. Những người hiền lành một khi nổi giận càng đáng sợ hơn những người nóng tính, riêng nhìn sắc mặt Y đủ khiến ai cũng phải sợ run lên, huống hồ Chi Đông chỉ là tiểu nha đầu 13-14 tuổi. Rửa giấy xong Đường Kính Chi đi thẳng, mà không nói với Chi Đông câu nào, cũng không bảo nó đừng quấy rầy Lâm Úc Hương ngủ như mọi ngày. Chương 193, hết mọi nghi ngờ. Tới tiểu viện của Ngọc Nhi, giống mọi khi cùng nàng chạy quanh sân trước, Ngọc Nhi thấy sắc mặt Y rất kém, nên không nói gì cả, được chừng 6-7 vòng thì ngoài có tiếng nha hoàn báo. Nhị gia, Ngọc Di Nương, Thiên Thiếu gia tới rồi. Ngọc Nhi dừng bước nhìn Đường Kính Chi thắc mắc. Xem đầu óc của ta kìa, không ngờ lại quên bén mất chuyện này. Vì tâm tình không vui, Đường Kính Chi quên chuyện nhờ Ngọc Nhi dạy võ cho Đường Thiên, vô đầu nói vọng ra ngoài. Vào đi. Vâng. Nha hoàn bên ngoài đáp lời, tiếp đó mở cửa ra đi vào, có điều trừ Đường Thiên và nha hoàn, không ngờ còn có Chu Quế Phương. Chẳng nói cũng biết Chu Quế Phương không yên tâm cho Nhi tử tới đây tập võ một mình. Nếu đổi lại là trước kia, Đường Kính Chi nhất định sẽ bảo Chu Quế Phương về, mẹ hiền làm hư con, có nàng đứng bên cạnh, Ngọc Nhi làm sao mà dạy bảo Thiên Nhi được, nhưng nhớ chuyện tối qua Lâm Úc Hương nói, thấy mẹ con nàng thật tội nghiệp, cho nên mở miệng ra rồi chỉ thở dài, cuối cùng không nói gì cả. Nhị gia chuyện này là sao? Ngọc Nhi nhíu mày lạnh lùng hỏi, nàng thích yên tĩnh, không quen bao nhiêu người xông vào địa bàn của mình như thế, nhất là nàng lại chẳng biết gì. Đường Kính Chi cũng hiểu tính tình tự do cô độc của nàng. Không muốn ràng buộc làm nhằng, cho nên cũng không nắm chắc thuyết phục được Ngọc Nhi dạy Đường Thiên, phẩy tay bảo nha hoàn lui ra ngoài trước, thầm tính xem có cách gì để Ngọc Nhi chấp nhận thu Đường Thiên làm đồ đệ. Đường Thiên chạy vào tiểu viện, vui sướng reo lên hai chữ nhị thúc, rồi ôm lấy Đường Kính Chi làm nũng, dáng vẻ đáng yêu đó làm người ta chỉ muốn bế nó lên thơm một cái. Thiếp thân thỉnh an nhị gia. Vì hôm qua Đường Kính Chi không cho nàng đưa con tới, cho nên Chu Quế Phương nắm chặt tay, tỏ ra rất câu nệ. Đứng dậy đi. Đường Kính Chi định xuề bài ngay nên quay sang phía Ngọc Nhi. Thấy Đường Kính Chi không bảo mình đi, Chu Quế Phương thầm thở phào, nàng lo nhi tử của mình không chịu được khổ. Ngọc Nhi, hôm nay ta bảo Thiên Nhi tới là muốn trao đổi với nàng, xem nàng có thể nhận nó làm đồ đệ, dạy nó võ nghệ không. Ngọc Nhi muốn từ chối, võ nghệ của nàng không thể tùy tiện truyền ra ngoài được. Chỉ nhìn ánh mắt của Ngọc Nhi là Đường Kính Chi biết nàng đang khó chịu, trước khi nàng lên tiếng từ chối, vội nói. Ngọc Nhi, nàng cũng biết đấy. Hiên Quế Phương đã chuyển vào trong tiểu viện của ta rồi, không bao lâu nữa sẽ kết hôn, lúc đó Thiên Nhi là con ta, cũng là con nàng. Thực phải nói ngược lại mới đúng, tiểu thiếp lấy về chỉ để sinh con, có luật mà tới giờ gần như chẳng còn ai bận tâm nữa, đó là nam nhân ngoài 40 không có nhi tử mới được nạp thiếp, con tiểu thiếp sinh ra là con của chính thê, nhiều khi chính thê không có con thường lấy con tiểu thiếp nuôi coi như con đẻ của mình, tiểu thiếp không có quyền lợi gì. Trong trường hợp này Ngọc Nhi còn phải gọi Đường Thiên là Thiên Thiếu Gia chứ không được gọi là Thiên Nhi, còn Đường Thiên gặp Ngọc Nhi không phải hành lễ. Cho nên Đường Kính Chi nói câu này là đề cao thân phận của Ngọc Nhi rất nhiều, Chu Quế Phương tính tình hiền hòa thân thiện cũng không nói gì, hiện nàng còn đang nghĩ cách tiếp xúc với mấy thê thiếp của Đường Kính Chi, nên cũng vui vẻ lập giao tình với Ngọc Nhi. Trong mắt thoáng qua chút ngạc nhiên, Ngọc Nhi không sinh ra trong hào môn, nhưng nàng đi nhiều biết rộng nên hiểu rõ điều này, nuốt lời định nói vào, bảo Đường Kính Chi thả Đường Thiên xuống trước. Đi tới nắn bóp tay chân nó một lượt, lúc sau lắc đầu. Cốt cách của nó quá bình thường, cho dù khổ luyện từ bây giờ thì tương lai cũng chẳng có thành tựu gì lớn. Nghe thế Chu Quế Phương chẳng giận mà còn mừng, nàng còn đang nghĩ cách cho con khỏi học võ, chỉ đọc sách, lấy công danh mới có tiền đồ. Đường Kính Chi thì than đáng tiếc, có một vị sư phụ tốt như vậy mà bị lãng phí. Không sao, Thiên Nhi học được bao nhiêu thì được bấy nhiêu, dù sao tương lai nó phải đọc sách thi lấy công danh. Ta muốn Thiên Nhi học võ là vì có sức khỏe tốt, thi cử đúng là chuyện dạy vò đầy đọa người ta, hơn nữa sau này Thiên Nhi cũng phải ra ngoại tỉnh rồi lên kinh thi, ra ngoài có võ nghệ vẫn an toàn hơn. Ngọc Nhi hiểu ý ý, nói, thiếp dạy nó võ công, nhưng không thu nó làm đồ đệ đâu. Chu Quế Phương vẫn đứng ngây ra, không ngờ tính toán của Đường Kính Chi lại tính toán như vậy, còn muốn bồi dưỡng nhi tử của nàng thành người văn võ toàn tài. Vậy là mình lại hiểu lầm ý rồi. Nam nhân này thực sự coi nhi tử của nàng thành thân sinh nhi tử của y. Nhìn Đường Kính Chi, nàng đông thấy bóng dáng hơi mảnh khảnh ấy cao hơn nàng nghĩ, đột nhiên nhớ lại lời Đường Lao Thái Quân nói, lấy được y là mình hưởng lợi rồi, Chu Quế Phương thấy tim đập bồi hồi, sau này sẽ không nghi ngờ lòng dạ của y nữa. Được, không thành vấn đề. Đường Kính Chi cười, không có ý kiến gì, chỉ cần nàng dạy là được, xưng hô ra sao cũng không quan trọng, kéo Đường Thiên tới, bảo. Đây là Ngọc Di Nương, mau gọi Di Nương đi. Thiên Nhi thỉnh An Di Nương. Đường Thiên ngoan ngoãn không người thi lễ. Ngọc Nhi dùng mũi ừ một tiếng, nói. Mặc dù tập võ càng sớm càng tốt, nhưng Thiên Nhi chưa tới 5 tuổi, xương cốt quá mềm, không thể chịu được khổ cực, nếu không sẽ để lại mầm bệnh sau này, trước 6 tuổi thiếp chỉ đào tạo cho nó cơ sở luyện công thôi, không dạy nó võ công. Được, nàng là sư phụ, nàng nói sao thì là như vậy. Đường Kính Chi nói xong, Ngọc Nhi bảo cả hai chạy bộ theo nàng, Đường Thiên còn nhỏ, trước kia lại được chiều chuộng quen. Cho nên chẳng chạy được bao lâu mặt đã đỏ bừng, há mồm thở hổn hển. Thiên Nhi, chạy theo nhị thúc nào, không được dừng lại. Cháu làm được mà, đuổi theo ta đi. Mỗi khi vượt qua Đường Thiên một vòng, Đường Kính Chi lại cổ vũ nó, tính cách của Đường Thiên khá là kiên cường, cứ như thế nó chạy quanh vườn tới 8 vòng, tới khi không nhấc chân lên được nữa ngã sấp mặt xuống. Thấy con thở cả bằng mũi lẫn mồm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Chu Quế Phương thấy tim nhói đau từng cơn, hận không thể đem toàn bộ khổ cực của nhi tử chuyển lên người mình. Lúc này thấy nhi tử ngã, nàng vội chạy tới đỡ. Có điều đã có người đi trước một bước, bế Đường Thiên vào trong lòng. Đó chính là Ngọc Nhi, Ngọc Nhi thấy Đường Thiên còn nhỏ đã cứng cỏi như thế trong lòng rất tán thưởng, nói không chừng cần cù bù khả năng, đứa bé này trên con đường võ học cũng có thành tựu không tệ. Bế Đường Thiên lên, Ngọc Nhi đi tới giữa sân, đặt nó xuống đất, gặt chân nó, ấn xuống, vì con nhỏ xương mềm, đàn hồi tốt, lại chạy hồi lâu làm nóng người. Ngọc Nhi chẳng cần ấn mạnh lắm đã khiến Đường Thiên soạc thẳng chân ra. Dù hai đùi thấy không dễ chịu lắm, Đường Thiên cũng không khóc. Lúc này Đường Kính Chi và Chu Quế Phương cũng đi nhanh tới gần. Ấn Đường Thiên xuống rồi, Ngọc Nhi đỡ lấy nó, đưa chân giẫm nhẹ lên đùi sau của Đường Thiên. Được một lúc, bế nó lên, đổi chân trước sau, tiếp tục lặp lại động tác đó. Thiên Nhi, con có đau không? Cuối cùng không nhịn được, Chu Quế Phương khẩn trương hỏi. Nếu nói không đau chút nào thì đó là chuyện không thể. Có điều nhị thúc từng nói với nó, nam tử không được tùy tiện rơi lệ, cho nên Đường Thiên không khóc, nó mím môi thật chặt, lắc đầu. Đường Kính Chi mỉm cười, giơ ngón tay cái lên. Mắt Đường Thiên cong vui như vầng trăng, cười toát miệng. Ngọc Nhi giúp Đường Thiên làm động tác co giãn người một lúc rồi cho nó đứng dậy. Tiếp theo ngươi muốn chơi trò gì ta cũng không quản, nhưng nhó một điều, không được nằm nghỉ ngơi, nếu không đừng bao giờ tới đây nữa. Chương 194, Giáp Mặt Vương Ông. Đường Kính Chi hiểu nàng. Tuy nói nghiêm khắc như thế, nhưng chẳng qua chỉ để Đường Thiên vận động nhiều hơn mà thôi, trẻ con mà, vừa chơi vừa rèn luyện thân thể càng tốt, vì thế y đưa tay vây gọi mấy tiểu nha hoàn đi theo Chu Quế Phương lại. Mấy đứa các ngươi lại đây, sau này buổi sáng các ngươi đưa Thiên Thiếu Gia tới đây sau đó không cần về, chỉ cần chơi với Thiên Thiếu Gia là được, ừm, chơi nhiều vào. Chỉ việc chơi với chủ tử tất nhiên là công việc dễ dàng, nhưng mà chơi trò gì đây? Mấy tiểu nha hoàn đều nhăn mày suy nghĩ mà không ra. Đường Kính Chi tất nhiên là có, thế là dạy bọn chúng chơi chim ưng bắt gà con, chẳng bao lâu sau trong tiểu viện tràn ngập tiếng cười. Lâu lắm không chơi rồi, Đường Kính Chi cũng tham gia cho thỏa, y làm gà mẹ, bảo vệ gà con đám tiểu nha hoàn ở sau lưng, Đường Thiên phải vận động nhiều, tất nhiên làm chim ưng. Y dì vốn rủ cả Chu Quế Phương và Ngọc Nhi tham gia, nhưng Chu Quế Phương lắc đầu, tính nàng vốn hay ngại, hơn nữa thân là chủ tử, làm sao nàng có thể thoải mái chạy nhảy cười đùa như đám tiểu nha đầu được. Ngọc Nhi thì lạnh lùng nhìn y không nói không rằng, từ nhỏ tới lớn nàng chưa bao giờ chơi mấy trò của trẻ con. Đang lúc Đường Kính Chi đang giang tay bảo vệ đám gà con bị đám tiểu nha hoàn bị Đường Thiên đuổi vừa chạy vừa cười náo loạn cả sân thì bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, tiếp đó thị mặc chạy vào như một cơn gió, chẳng kịp thỉnh an mấy vị chủ tử, nói vội. Nhị gia, thành thủ vương đại nhân gửi thiếp, mời nhị gia mau tới Thiên Lý Hương bàn việc. Tới rồi. Đường Kính Chi ngừng chơi nhận lấy thiếp, lật ra xem, nội dung chẳng có gì, bỏ hết lời lẽ hoa mỹ rườm rà chỉ còn phương Bắc Thiên Thai quy mô lớn, triều đình lại không có đủ tiền lương trần thai, nên định tập trung toàn bộ phú hào trong thành lại, gom chút ngân lượng cứu tế. Mỗi lúc gặp loạn thế, là lúc anh hùng xuất hiện, cũng là lúc tham quan tranh thủ vơ vét, kiếm chính tích, nếu Vương Ngông có thể dàn xếp ổn thỏa cho mấy vạn nạn dân, sau này báo lên là một công lớn. Đương nhiên nếu xảy ra loạn lạc gì, như thế nhẹ thì cũng bị đá khỏi cái ghế thủ thành cho người khác ngồi, nặng thì cái đầu cũng chuyển chỗ luôn. Sớm đoán được Vương Ngông có hành động này, cho nên Đường Kính Chi trầm giọng bảo. Thị mặc, đợi lúc nữa ta rời phủ một chuyến, ngươi đừng đi theo, ở lại phủ bảo nhà bếp nấu cháo loãng, nhiều vào, bên trong cho ít đậu đỏ và muối ăn, ngoài ra chuẩn bị đầy đủ các vật dụng để dựng lều tế cháo, đợi ta trở về đường ra ta sẽ tới thành Bắc Trần Thai đầu tiên. Vâng. Thị mặc định đi, nhưng nhớ ra một chuyện. Đi tới thì thầm vào thai Đường Kính Chi. Đường Kính Chi gật đầu rồi phẩy tay bảo thị mặc mau đi chuẩn bị. Thị mặc báo đêm qua ám vệ đường ra thấy trên đường rất nhiều nạn dân, nhân lúc hỗn loạn ra tay giết hết người nhà của Nguyệt Di Nương và Đường Nhạc trong khu rừng vắng, giả thành vụ cướp, chôn xác dưới đất. Nghe Đường Kính Chi nói muốn rời phủ, Ngọc Nhi liền về phòng thay đồ sạch, nha hoàn trong tiểu viện của nàng tíu tít lấy nước lấy y phục, giúp ý rửa sạch mồ hôi bụi bẩn. Bố trí Chu Quế Phương muốn nàng trông Đường Thiên chơi. Không để nó mệt cũng không thể nghỉ lâu, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi đi về phía cửa phủ. Tới cửa, hộ vệ sớm đã chuẩn bị ngựa, con ngựa đen sau khi bị Ngọc Nhi thuần phục đã biến thành ngựa riêng của nàng, Đường Kính Chi đành cưỡi con ngựa trắng. Rời phủ không lâu, Đường Kính Chi gặp từng nhóm nạn dân, bọn họ kết thành những đội chừng 2-30 người hẳn là tới cùng một nơi, hơn nữa đủ cả già trẻ lớn bé, có thể đoán là cả gia đình, còn có những người chạy nạn kiếm ăn hiện giờ đều mặt vàng người gầy trơ xương. Thoi thóp dựa vào tường thở lấy hơi không đi nổi nữa. Nhìn những ánh mắt đờ đẫn, y phục rách dưới bơ phờ, Đường Kính Chi động lòng chắc ẩn, y chưa bao giờ định làm đại anh hùng, đại thiện nhân gì hết, nhưng nếu coi như không thấy là không thể. Vì y còn có lương tâm. Vì sớm về còn dựng lều tế cháo, y kẹp bụng ngựa, tăng tốc đi tới Thiên Lý Hương. Do người trên đường quá đông, đoàn người bọn họ qua nửa tuần hương mới tới nơi, nhảy xuống ngựa, y không dừng bước đi thẳng vào, đã có không ít người đến sớm tập trung ở đại sảnh. Trong đó bắt mắt nhất là Vương Ngông mặc quan bào, thành thủ đại nhân của Lạc Thành. Y vừa bước vào người trong đại sảnh đều nhìn qua, gật đầu chào, sau đó quay đi nói chuyện với người bên cạnh, có điều cũng có ngoại lệ, ví như ánh mắt Vương đại nhân theo sát bước chân của y không rời, mang theo ý vị không rõ. Đường Kính Chi cũng vừa đi vừa quan sát Vương Ngông, đây là lần đầu tiên y gặp Vương Môn từ khi tới thế giới này, Vương Ngông trên 40, mặt dài như mặt ngựa ngựa, để râu dê ba trọng, trông như con sơn dương mặt đen. Có điều hôm nay kẻ này mặc quan bào, mặt lạnh tanh, nghiêm nghị khá có quan uy, chân đi giày quan hai màu đen đỏ, mũi chân hướng ra ngoài, hai gót hướng vào trong, đứng hình chữ bát. Nếu chẳng phải biết đây là tên tham quan lòng lang dạ sói, người không biết hắn còn bị chính khí trên mặt hắn lừa gạt. Xem ra ở bất kỳ thời đại nào, chỉ cần là kẻ làm quan đều đeo mặt nạ đều giỏi giả bộ. Vãn bối Đường Kính Chi bái kiến Vương đại nhân. Tới gần Đường Kính Chi mỉm cười chắp tay thi lễ, vì y còn mang danh cử nhân cho nên có thể tự xưng vãn bối. Mà không phải là thảo dân. Kỳ thực nếu muốn kéo gần quan hệ hai người, Đường Kính Chi có thể tự xưng là học sinh, có điều hai bên quan hệ như thế, y chẳng thèm giả dối tới mức đó. Vương Ngông bày ra nụ cười thân thiện, khách khí đỡ hở. Hiền chất đứng dậy đi, không cần đã lễ như thế, hôm nay ngươi tới đây, khẳng khái móc túi, trần tế nạn gian, là phúc phận của nạn dân phương Bắc, bản quan thay họ cảm ơn. Nói rồi giả dối không lưng thi lễ với Đường Kính Chi, lễ này hắn vài rất sâu, người trước gặp đúng 90 độ, hết sức tiêu chuẩn, tỏ ra cực kỳ chân thành, hành động này lập tức thu hút ánh mắt của đám phú hào trong tiểu lâu, có người chỉ trỏ gật gù, tán thưởng Vương Ngông. Cái trò bày vẽ bề ngoài này có ai không làm được? Đâu có tốn xu nào. Đường Kính Chi cũng khom lưng 90 độ trả lễ, tiếp đó nói lớn cho mọi người trong tiểu lâu đều nghe thấy. Vương đại nhân khách khí quá, quốc gia có nạn, thất phu hữu trách mà, nay Vương Triều Minh Hà ta bốn phương có nạn, chính là lúc dùng người, chúng ta có tiền bỏ tiền, có sức bỏ sức, chia sẻ lo lắng thay hoàng thượng mới phải. Hay, hay, nói rất hay, hay cho câu quốc gia có nạn thất phu hữu trách, tài hoa của hiền chất không giảm so với năm xưa chút nào. Vương Ngông ngửa cổ cười lớn đầy hào khí, rồi nói. Chỉ là năm xưa hiền chất lại thế không vào triều làm quan, đúng là đáng tiếc. Sự tích của Đường Kính Chi người ở đây không ai là không biết. Đột nhiên có một người trung niên bước ra lên tiếng. Vương đại nhân, cũng chưa chắc như thế đâu, Đường hiền chất trước kia cũng đã nói không ngâm thơ làm đối nữa là, nhưng cách đây không lâu, chẳng phải Đường hiền chất làm một bài thơ đủ lưu truyền thiên cổ hay sao? Đúng thế, vãn bối cũng nghe nói, Đường công tử, bài thơ thất ngôn đó có phải do công tử làm không? Một người trẻ tuổi hỏi. Đúng thế, là do tại hạ làm. Lúc này Đường Kính Chi đành phải thản nhiên thừa nhận. Vậy hiền chất đã phá lời thề không ngâm thơ làm đối, sau này tất nhiên cũng có thể vào triều làm quan rồi. Trung niên kia lại nói. Chương 195, tham dò. Người trung niên đó họ Tiền tên Vượng, giống như Đường gia, cũng kinh doanh ngọc và trà, tiền nhiều thế lớn, không thua kém Đường gia bao nhiêu, có điều trong họ không nhiều đời có người từng làm quan như Đường gia, cho nên danh vọng không bằng. Trước kia Đường Kính Chi còn hoài nghi chính kẻ này phái người tới cửa hiệu của mình gây chuyện thị phi, đuổi khách của Đường gia. Muốn mua ngọc, trừ Đường gia thì hàng của Tiền gia là tốt nhất, chủng loại nhiều, thời gian qua cửa hiệu của Đường gia làm ăn sa sút, đoán chừng có quá nửa số khách chuyển sang mua hàng của Tiền gia rồi. Lúc này Tiền Vượng cứ nói chuyện sau này y có làm quan hay không là có dụng ý gì. Thăm dò mình sao? Nếu như vẫn một mực nói sau này không làm quan, kẻ này không có kỵ nữa, coi Đường gia là hờ mềm, muốn bóp thể nào thì bóp. Nhưng nếu thay đổi chủ ý, sau này muốn làm quan, liệu có bị chúng coi là ẩn họa cần diệt trừ sớm không? Không phải đâu, theo bản quan thấy, nhất định Đường hiền chất du sơn nổi cảm hứng bất chợt, cho nên mới vô ý phá lời thề năm xưa thôi, con đường làm quan, hẳn là Đường hiền chất không hứng thú. Đường Kính Chi chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào thì Vương Ngông đã xen vào trước. Nhìn hai cái bộ mặt giả dối đó, Đường Kính Chi mắt đảo một vòng, lảng sang chủ đề khác. Vương đại nhân, Trần Hai là chuyện lớn, vãn bối chỉ là chuyện nhỏ. Ngài xem gần như các vị gia chủ có tiếng ở Lạc Thành đều tới cả rồi, việc quyên góp, nên chăng là bắt đầu thôi chứ. Nói thực với việc vào quan đồ tới nay thái độ của y vẫn cứ là kính nhi viễn chi, tránh được thì tránh, nếu chẳng phải bị ép tới hết cách, y không muốn bước vào cái chốn ăn thịt người không nhà xương đó. Mặc dù tài danh của y không nhỏ, nhưng chuyện nhà mình chỉ có mình biết, y mà bước vào sĩ đồ là phá lời thề của mình, dù trong triều những người cùng bối phận với gia gia của y năm xưa vẫn còn. Hơn nữa nay tới nay không ít người thành quan lớn, nhưng trở thành kẻ nói mà không giữ lời người ta tránh còn chẳng kịp chứ nói gì tới chiếu cố, cũng như y bỏ Đường công danh làm thương nhân, những người đó đã dứt bỏ quan hệ với Đường gia lâu rồi, cho nên dù có mặc quan bào lên cả đời này cũng chẳng thể có được thành tựu lớn. Vì thế y không tiếp cái đề tài này, không muốn kẻ địch biết dự tính của mình, mặc cho bọn chúng suy đoán lung tung, nói không chừng vì thế mà bọn chúng không dám làm sảng quá mức. Có điều y không biết Vương Ngông bị bên trên gây áp lực lớn, đã quyết định công khai quá chiêu với Đường gia. Hiền chất nói phải lắm, hiện giờ Trần Thai mới là chuyện lớn nhất. Vương Ngông thấy Đường Kính Chi không định nói tính toán trong lòng ra, biết có hỏi cũng phi công, liền thuận tiện chuyển đề tài, hắn vén quan bảo, đùng đỉnh đi ra đứng giữa đại sảnh từ lâu. Kính Chi, bài thơ kia của đệ được lắm, hiện giờ đã truyền khắp từng nhà từng hộ ở Lạc Thành rồi. Vương Ngông vừa đi, một thanh niên chèn tới, trên thương trường, dù là ai. Có địch tất nhiên cũng có bạn. Thanh niên này họ Giả tên Lâm, kinh doanh vải vóc, thế lực gia tộc cũng không nhỏ, mặc bộ trường bào màu lam hoa lệ, tuổi ước chừng hai mấy, dáng rất cao, hơn Đường Kính Chi hẳn một cái đầu, tướng mạo đường đường, hiện mặt đầy khâm phục. Giả Lâm quen Đường Kính Chi qua làm ăn, khá hợp ý, cho nên kết bạn với nhau. Kỳ thực Đường Kính Chi xuất thân người đọc sách, trải qua biến cố lớn mới gánh vác chuyện kinh doanh của gia đình, bản tính khinh thường thương nhân sặc mùi tiền, ít giao du tiếp xúc với giới thương nhân. Đút lót quan quyền càng khinh không thèm làm, do đó dù y có được tiếng thiên tài kinh doanh cũng chỉ miễn cưỡng cầm cự Đường ra bề ngoài không suy bại, còn thực chất mối quan hệ lẫn ảnh hưởng đã đi xuống nhiều, phần nào là ẩn họa gây ra tình thế hôm nay của Đường ra. Nếu Đường ra vẫn như xưa, quy tụ xung quanh là một lực lượng lợi ích, Vương Ngông đã chẳng dám đụng vào. qua đó cũng thấy thanh niên tên Già Lâm kia được Đường Kính Chi chấp nhận cũng là hiếm có. Chỉ một bài thơ thôi mà, có gì to tát đâu. Đường Kính Chi gật đầu tỏ ý chào hỏi rồi tùy ý khoát tay. Già Lâm không vui. Cái gì mà nói là chỉ một bài thơ mà thôi. Đó là tuyệt tú có thể lưu truyền thiên cổ đấy. Nếu ca ca ta cũng có tài hoa như vậy, đêm nay đã vào được khuê phòng Đỗ Phiêu Phiêu trong Lưu Yên Các rồi. Nói xong anh chàng công tử phong lưu có hạng của Lạc Thành cũng phải lộ ra vẻ mặt khao khát, đủ thấy Đỗ Phiêu Phiêu nhất định là phải rất xinh đẹp. Lưu Yên Các là chốn phong nguyệt lớn nhất của Lạc Thành, ở Vương Triều Minh Hà, mở kỹ viện không phải là phạm pháp, mà văn nhân tao khách, càng coi việc có thể qua đêm trong khuê phòng của Hoa Khôi nổi danh là chuyện đáng kiêu ngạo. Nghề kinh doanh thanh lâu kỹ viện được đẩy lên tầm rất cao, nhiều nơi không phải cứ có tiền là vào được mà tài tình, tướng mạo, gia thế không thể thiếu. Hơn nữa còn phải được Hoa Khôi đồng ý mới xong. Lưu Yên Các của Lạc Thành chính là một nơi như thế, đương nhiên sở dĩ có thể lập nên quy củ này chủ yếu vì ông chủ đứng sau Lưu Yên Các có thế lực khá lớn, cho dù là quan viên Lạc Thành vào đó cũng không dám sinh sự thị phi. Kính Chi, hay là tối nay ta mời khách, chúng ta tới Lưu Yên Các chơi tí chút. Tỉnh lại, Giả Lâm rủ dê. Đường Kính Chi lắc đầu, đáp nhỏ. Giả huynh đi một mình thôi, tiểu đệ vừa bệnh nặng mới lành đây, hơn nữa công việc bộn bề, không có thời gian cùng huynh tới đó phong lưu khoái hoạt đâu. Trong nhà còn có cả đống thê thiếp chưa đối phó được, Đường Kính Chi làm gì có tâm tư tốn tiền tới kỹ viện tìm gái. Giả Lâm có vẻ thất vọng, sau đó cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai chú ý tới nơi này, nói nhỏ. Kính Chi, lần này đệ vừa giúp ca ca đấy, không giấu gì đệ, từ khi bài thơ kia của đệ truyền đi, Đỗ Phiêu Phiêu tuyên bố, nếu như ai có thể mời đệ tới Lưu Yên Các, cùng uống một bầu rượu với nàng, ngắm trăng một lần, nàng sẽ cho nha hoàn thiếp thân Đỗ Thi Thi bồi tiếp người đó một đêm. Đỗ Phiêu Phiêu trừ xinh đẹp vô song, tài hoa càng chuyển khắp Lạc Thành, mặc dù quen biết không ít thanh niên tài tuấn, năm nay cũng đã 20, nhưng vẫn giữ được tấm thân băng thanh ngọc khiết, còn nha hoàn Đỗ Thi Thi của nàng cũng có mỹ mạo kinh người. Đường Kính Chi nghe thế thì dở khóc dở cười, chỉ là một bài thơ thôi mà, trước tiên là Vương Ngông và Tiền Vượng thăm dò, giờ lại tới Đỗ Phiêu Phiêu cuốn vào thế là quan thương kỹ đủ cả, đang định lần nữa lên tiếng từ chối đột nhiên bên thai có tiếng ho khẽ, nghe thấy tiếng này, toàn thân Giả Lâm run lên, mặt trắng bệch. Người phát ra âm thanh kia là một trung niên mặc áo tím thẫm, tuổi trên 40, mặt mày trắng trẻo không râu, vóc người tương đương với Đường Kính Chi, là Giả Nam Sơn phụ thân của Giả Lâm. Giả gia và Đường gia kinh doanh loại hàng khác nhau, không có va chạm về làm ăn, cho nên trước đây quan hệ giữa hai nhà không tệ. Tiểu chất bái kiến Giả thúc thúc. Đường Kính Chi vội quay người lại, hành lễ với Giả Nam Sơn. Giả Lâm không dám ho he một lời. Giả Nam Sơn trừng mắt lên nhìn nhi tử rồi mới đưa tay đỡ Đường Kính Chi, có điều nụ cười trên mặt có vẻ không thật cho lắm. Kính Chi đừng khách khí như thế, hôm nay thấy sức khỏe cháu tốt hơn, ta cũng yên tâm rồi. Nói xong lại quay sang nhi tử. Lâm Nhi, theo ta sang bên này, ta giới thiệu cho mấy người để con làm quen, sau này đặt tâm tư vào chuyện đàng hoàng, đừng suốt ngày từ sáng tới tối chỉ biết nghĩ tới các cô nương của Lưu Yên Các. Dạ. Giả Lâm rất sợ phụ thân, túi đầu đáp lời, thấy phụ thân quay đi mới đi qua nhét nhanh một tờ giấy vào trong tay Đường Kính Chi. Chương 196, Năm và Lượng. Đợi cha con Giả ra đi xa, Đường Kính Chi mới mở tờ giấy ra, tờ giấy nhăn nhún nhỏ nát, hẳn là bị Giả Lâm nắm trong tay rất lâu rồi. Bên trên chỉ có một câu sau này nếu có chỗ nào cần vi huynh giúp cứ việc lên tiếng, nhớ ký ba. Hơi sửng sốt rồi Đường Kính Chi hiểu ra, chuyện cửa hiệu Đường ra kinh doanh đế ẩm tất nhiên Giả ra cũng biết, hơn nữa có kẻ tới tận cửa hiệu quấy phá gây rối mà Đường ra không đi báo quan, khiến người ta suy đoán hoặc ra cảnh lùi bại hoặc đắc tội với quan viên triều đình là chuyện thường. Chẳng trách Giả Lâm trò chuyện với mình, Giả Cổ Nam vội tới kéo đi, thì ra sợ người khác hiểu lầm Đường ra và Giả ra quan hệ tốt, khiến nhà mình bị liên lụy. Có điều con người Giả Lâm đúng là không tệ, thấy bằng hữu gặp nạn không bỏ, thảo nào có thể kết bạn với một Đường Kính Chi kiêu ngạo. Y cẩn thận gấp tờ giấy lại, cất vào trong ống tay áo, dù chỉ là mấy chữ ngắn ngủi, nhưng làm chứng cho tình hữu nghị đáng trân trọng giữa y và Giả Lâm. Lúc này Vương Ngông đang diễn giảng, mới đầu là lời lẽ hùng hồn chính khí, tiếp đó chuyện ra bộ mặt bi thương oán trời thương dân, giống như đám quan viên hiện đại, kỹ năng diễn xuất rất cao minh, đáng tiếc ở đây quan thất nghiệp không có nghề diễn viên mà làm. Cuối cùng sau khi nặn ra vài giọt nước mắt cá sâu hắn dừng tiếng, trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay rào rào, tiếng tán dương không ngớt. Hơi nhếch mép, Đường Kính Chi chỉ vỗ tay cho có, kỳ thực nếu như Vương Ngông thực sự có thể bỏ hết tiền góp được ra để trần thai thì hắn có mạnh miệng một chút cũng không sao, Đường gia cũng vui vẻ góp tiền, dù Đường gia mấy tháng qua làm ăn không tốt, nhưng tích góp mấy lời, Đường gia thực sự chẳng thiếu tiền. Nhưng với bản tính tham lam của Vương Ngông thì có khả năng đó sao? Tiền vào túi hắn được mấy đồng bỏ ra mua lương cứu trợ bách tính. Trừ thương nhân, quốc gia có nạn cũng là thời cơ kiếm chắc của quan viên, không chỉ ăn tiền do triều đình cấp xuống, còn bỏ túi tiền quyên góp của các phú hào địa phương. Hiển nhiên Vương Mông cũng là loại tham quan như thế, cái vương triều đang dần thối nát này, đáng buồn loại quan viên như hắn lại chiếm tuyệt đại đa số. Kỳ thực người đứng đây đa phần là gia chủ các đại tộc, sao không có chút tâm kế nào? Người vỗ tay đóng kịch không nói, kẻ vỗ tay thực lòng thì vì có cơ hội công khai đút lót quan trên rồi. Giơ hai tay lên áp xuống ra hiệu mọi người yên tĩnh lại, Vương Mông nói tiếp. Quốc gia gặp nạn, mỗi người đều phải có trách nhiệm, thế này đi, bản quan đứng ra quyên góp đầu tiên. Nói rồi lấy ra trong ống tay áo một tờ ngân phiếu. Vương Định, tên sư gia của Vương Mông vội khom lưng đi tới nhận lấy, mở ra kéo dài giọng nói lớn. Thành thủ đại nhân quyên góp 300 lượng bạc trần hai. Hay, Vương đại nhân không thẹn là tấm tương của quan viên là thành. Vương đại nhân cần chính thương dân. Mọi người đều phải học Vương đại nhân khẳng khái mở hầu bao. Tên sư gia vừa dứt lời trong đại sảnh liền vang lên tiếng hò hét, ai để ý là thấy, kẻ hét hăng nhất đều mặc quan bao, hoặc kẻ đeo cương đao ở bên hông. Hiển nhiên đó đều là người trong quan phủ, nên tận lực bợt ít. Lần nữa áp tay xuống, Vương Ngông vờ vị khiêm tốn. Bản quan lương bổng có hạn, chỉ bỏ ra được chừng đó thôi, mong các vị đừng chê cười, tiếp theo ai quên góp đây. Đại sảnh tức thì trở nên yên tĩnh, Vương Ngông là quan, hắn quên bao nhiêu cũng không ai dám nói gì, nhưng người được mời tới đây đều là đại biểu của gia tộc lớn trong thành, đa số bọn họ tuân thủ nguyên tắc đi theo số đông, người khác quên bao nhiêu thì mình quên bấy nhiêu. Như thế người thứ hai đồng nghĩa với việc đi đầu cho các thương gia làm gương. Cho nên lúc này không ai chủ động đứng ra đi đầu. Nếu không quên nhiều thì xuất của, lại đắc tội với những thương gia khác, bị họ chửi bới sau lưng. Còn quên ít thì vô hình chung lại đắc tội với Vương Ngông, vì quên góp được nhiều ít liên quan tới chính tích của hắn. Ngay cả đám thương gia muốn bợ đít Vương Ngông cũng phải cân nhắc cho kỹ, Vương Ngông thăng quan phủi mông đi nơi khác, chẳng phải bọn họ đắc tội uổng công với người cùng nghề sao. Vương Ngông cũng dự liệu trước được cảnh điều hưu trợ chiều này, cho nên vẫn cứ thản nhiên vuốt râu dê, hắn quét mắt nhìn quanh đại sảnh một lượt, rồi bắt chết lên người Đường Kính Chi. Đường Hiến Chất, lần này phương Bắc gặp nạn trên diện tích rất lớn, nạn dân rất đông, mà triều đình vì biên quan chiến sự không ngừng, không cấp được một đồng một cắc nào. Lúc này Đường Hiến Chất nói rất hay, nên bản quan hy vọng Hiến Chất có thể đi đầu cho hảo môn Lạc Thành. Đúng thế, Đường gia là hảo môn giàu có nổi danh Lạc Thành, Đường công tử nên đi đầu mới phải. Một tên trung niên mặc quan bảo võ tướng đi tới một bước phụ họa, tựa như vô ý quay sang nhìn uy hiếp. Kẻ này họ Trương tên Tú, nghe có vẻ nữ tính, nhưng người cao lớn và mỡ, tứ chi chắc khỏe, hông còn đeo một thanh cương đao dài hơn 3 xích, 1 m, vỏ đao rộng hơn 4 thước, 12 cm, hẳn là trọng lượng không phải nhẹ. Đường Kính Chi nhận ra kẻ này, đó là tên thủ bị Lạc Thành, trong tay có 1.500 binh mã, phụ trách bảo vệ thành, quân sĩ của hắn không thuộc vào hàng ngũ quân doanh. Nhân thủ do quan viên đương địa dựa theo hạng ngạch bên trên phát xuống để chiêu mộ, đều do thành thủ quản lý. Kẻ này có thể xem như tâm phúc hàng đầu của Vương Ngông. Trương Tú vừa dứt lời liền có kẻ khác hùa theo. Đúng thế, Đường gia nên đi đầu. Âm thanh này nửa nam nửa nữ, nghe rất là khó chịu, Đường Kính Chi quay sang nhìn kẻ đó thầm cười lạnh, xem ra quả nhiên muốn xẻo Đường gia một miếng thịt lớn rồi. Bọn chúng bắt đầu bức bách rồi đây. Kẻ mới lên tiếng là Âm Lôi, hắn là đầu lĩnh lục phiến môn Lạc Thành. Đường Kính Chi nhận ra hắn nhưng không rõ lục phiến môn khác gì bộ khoái bình thường. Âm Lôi mặc trường bào đỏ rực của nha môn, trên áo bào không thêu hoa văn gì cả, hông đeo đai màu lam thẫm, khác với Trương Tú là hông không đeo đao, mà cắm hai thanh kiếm sau lưng, vừa nói vừa đi về phía Đường Kính Chi, ánh mắt âm lanh băng giá, nhìn cũng biết là hạng tanh máu độc ác. Ngọc Nhi từ lúc bước vào đại sảnh chỉ lặng lẽ đứng trong một góc không có hành động gì, lúc này đột nhiên đi tới, đứng sau lưng Đường Kính Chi. Hiển nhiên Ngọc Nhi đã cảm nhận được nguy hiểm nên mới có hành động này, đồng thời nói lên tên Âm Lôi này không phải là đơn giản. Âm Lôi nheo mắt cảnh giác, dừng chân lại. Đường Hiến Chất đã nghĩ kỹ chưa? Có cần bản quan góp ý giúp không? Vương Ngông ung dung nói. Tới đây rất nhiều người trong đại sảnh đã nhìn ra có chuyện không ổn rồi, trong đó Giả Lâm càng căm phẫn, nếu chẳng phải bị phụ thân kéo lại thì hắn đã đi ra viện trợ cho hảo hữu rồi. Ồ, vậy con số trong lòng Vương Đại Nhân là bao nhiêu? Đường Kính Chi không giận mà còn cười. Phối hợp hỏi lại. Vương Ngông còn tưởng Đường Kính Chi bị gây áp lực đã khiếp đảm khuất phục rồi, cười thầm dù sao chỉ là một tên thư sinh thôi, liền lớn tiếng nói. 5 vạn lượng, bản quan thấy Đường gia nên quên 5 vạn lượng. Hả? Hắn vừa buông lời, trong đại sảnh người không kìm được kêu lên, người hít một hơi khí lạnh. 4. Chương 197, giao phong chính diện. 5 vạn lượng bạc giá trị mực nào? Tính với giá trước thiên hai, một gánh lương thực giá 80 đồng. Như vậy có thể mua được tới 625.000 gánh lương thực. một gánh lương thực chừng 120 cân, 60 kg, đủ cho gia đình 4 người ăn cả tháng. Như vậy 625.000 gánh lương thực đủ cho 4-5 vạn 10 người ăn rồi. Nếu Đường Kính Chi gật đầu, số tiền này đủ nuôi 15 vạn nạn dân đổ vào Lạc Thành theo ước đoán cao nhất của y chừng 3 tháng. Người dân lánh nạn thường chỉ ở lại mùa đông, tới xuân năm sau đến mùa gieo mầm mới sẽ quay trở về quê hương, thời gian lưu lãng bên ngoài nhiều lắm cũng chỉ tới 4 tháng. Nói cách khác, số lương thực mà 5 vạn lượng bạc này gần như có thể đủ mua lương thực chân thai cho toàn bộ nạn dân tới Lạc Thành rồi. Nghe con số Vương Ngông nói ra không một ai không kinh hãi, bao gồm cả Đường Kính Chi, cho dù y có chuẩn bị tâm lý cũng không ngờ tới hắn tham lam tới độ này, hắn bị điên hay sao? Ha 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 ha! Đường Kính Chi tức tới bật cười lớn. Đám phú thương trong đại sảnh qua thời gian kinh ngạc ngắn ngủi, liền thầm trầm tư. Có người suy đoán phải chăng Đường Gia đắc tội với Vương Ngông cho nên hắn thừa cơ làm khó Đường Gia. Người thì lo, phải chăng tên Vương Ngông này thừa cơ vơ vét một mẹ lớn. Đường Gia chẳng qua phối hợp diễn trò. Cũng có người cho rằng Vương Ngông cố ý bắt Đường Gia đi đầu quên thật nhiều, tất nhiên 5 vạn lượng là không thể, ra giá trên trời trả giá dưới đất mà, Đường Gia cũng không thể bớt đi quá nhiều làm bẽ mặt thành thủ đại nhân, nên con số kia không nhỏ. Các nhà khác gắt phải đi theo. Hiện giờ quốc khố trống không, nếu Vương Ngông chẳng những có thể an bài thỏa đáng cho nạn dân, còn có thể nộp lên trên mấy chục vạn lượng bạc, chính tích lớn như thế, nói không chừng hoàng thượng cao hứng cất nhắc hắn. Mỗi người theo đuổi suy tính riêng của mình, đại sảnh lần nữa trở nên yên tĩnh, những đôi mắt lúc nhìn Vương Ngông, lúc liếc Đường Kính Chi, muốn tìm ra manh mối nào đó. Giả Lâm mặt mày tím tái, nhưng hắn bị phụ thân cực kỳ nghiêm khắc đứng bên trấn áp, không dám làm cản. Đường Hiên chất cảm thấy con số này thế nào? Vương Ngông nuốt dâu mỉm cười hỏi. Trương Tú tiếp luôn. Đại nhân, con số ngài nói ra tất nhiên hợp tình hợp lý, ngài xem, đây chẳng phải Đường công tử ngầm chấp nhận rồi sao? Âm Lôi cũng phụ họa. Hắc hắc, đúng thế, Đường công tử khẳng khái lắm mà. Ngầm chấp nhận. Nói ai thế? Đường Kính Chi cuối cùng cũng lên tiếng, Vương Ngông đã công khai chèn ép Đường ra, như thế y không cần phải nhún nhường lui bước như trước kia nữa. Mâu thuẫn đã gây gắt, nếu y còn lùi bước, chỉ biết nhân nhượng, thành quả hờm mềm. Đối thủ thừa thế dẫm đạp cho tới khi người nát bét. Nếu thành hồng mềm trong mắt mọi người, như thế Đường Gia không phải chỉ đối phó với Điển Cơ Vương Ngông, mà còn thành con dê béo cho đám phú thương Lạc Thành sông bào cắt xẻo, ngày diệt môn của Đường Gia đã ở ngay trước mắt rồi. Cho nên giờ đây y nhất định phải cứng rắn, dù có phải trở mặt với Vương Ngông cũng không tiếc, đương nhiên không thể ngu xuẩn hùng hục đâm đầu tới, nếu không người ta chỉ thấy ngươi ngu xuẩn, nhưng không sao, trên đường đi y đã có chuẩn bị đầy đủ rồi. Thản nhiên phủi khẽ ống tay áo. Đường Kính Chi nói, Vương Đại Nhân, tại hạ nghe người ta nói, riêng ruộng tốt đứng tên vương phủ của ngài đã có gần 2 vạn mẫu, nếu thêm vào cửa hàng, tử lâu, còn giàu có hơn của Đường gia, sao Đại Nhân lại chỉ quên có 300 lượng bạc, lại bảo tại hạ quên 5 vạn lượng. Sắc mặt Vương Ngông tức thì trở nên âm trầm, nắm đấm trong ống tay áo siết chặt, hai mắt phun lửa nhìn Đường Kính Chi, hắn có bao nhiêu gia sản, hẳn người trong đại sảnh không ai không biết, nhưng biết thì biết, chỉ có thể nói riêng với nhau thôi. Không ai dám nói công khai ra như vậy. Hắn ngàn vạn lần không ngờ Đường Kính Chi dám trở mặt, dám sỉ nhục hắn trước mặt bao người. Nên nhớ hắn là quan phụ mẫu của Lạc Thành. Chẳng lẽ Đường gia không cố kỵ gì hết? Nếu chẳng phải vị Đường Lao Thái quân kia mang phong hiệu cáo mệnh thì hắn muốn tống ngay Đường Kính Chi vào đại lao. Nghe câu này nhiều người thầm lo cho Đường gia, người thì hoang mang, chẳng lẽ Lạc Thành sắp có phong ba lớn rồi, còn Giả Lâm thì hạ lòng hạ dạ lắm, lén giơ ngón tay cái với Đường Kính Chi. Đường Kính Chi nhìn thấy nhưng không dám để người khác phát hiện ra, y không muốn để người bằng hữu này cuốn vào tranh đấu với giữa Điển Cơ Vương Ngông. Đám Vương Ngông còn đang sững sờ không nói ra lời thì Đường Kính Chi tiếp tục. Vương Đại Nhân thân là trưởng quan tối cao của Lạc Thành chỉ quên có 300 lượng bạc, đương ra đương nhiên không dám vượt mặt, thế này Đường Mỗ cũng khải khái bỏ ra 100 lượng bạc trần hay. To gan, chỉ một tên thương nhân đê tiện dám lên tiếng làm nhục mệnh quan triều đình, ta thấy ngươi chán sống rồi, người đâu, bắt lấy tên tiểu nhân cuồng vọng coi thường vương pháp cho ta. Ken một tiếng, Trương Tú rút đại đao ra, quát lớn. Bên ngoài mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu lên mặt đao, khiến người ta lóa mắt. Đám quân sĩ vây quanh đại lâu lập tức có mấy chục tên xông vào, có điều bọn chúng định ra tay thì Đường Kính Chi trầm giọng quát. Kẻ nào dám? Mặc dù y là văn nhân, người không cao cũng chẳng to, nhưng đám binh sĩ không ai không nhận ra, vị gia chủ đương đại của Đường gia không phải người bọn chúng muốn bắt là bắt được, đứng khựng cả lại toàn bộ nhìn sang thượng quan của mình. Đường Kính Chi lúc này mới quay sang Trương Tú giận dữ nói. Trương Đại Nhân, tuy ông là thủ bị Lạc Thành, nhưng không phải có thể muốn gọi Lâm Mỗ ra sao thì gọi, ông nói ai là thương nhân đê tiện. Ta là cử nhân, là môn sinh thiên tử. Vậy mà trong mắt ông chỉ là thương nhân đê tiện, vậy ta hỏi ông, ông coi hoàng thượng là gì, ông mới là kẻ khi quân phạm thượng coi thường vương pháp.
Ngươi nói láo.
Ta không. Trương Tú chỉ là tên võ tướng thô kệnh, đấu khẩu với Đường Kính Chi làm sao nổi, giờ Đường Kính Chi lôi cả hoàng thượng ra, hắn không thể không sợ. Nhìn mặt Trương Tú tái xanh, ấp a ấp úng, Đường Kính Chi lại nói. Còn nữa, Trương Đại Nhân ông chỉ là thủ bị lạc thành, phụ trách thành phòng, quyền gì đòi bắt Lâm Mỗ. Bắt phạm nhân là công tác của bộ khoái, nếu trong thành không có sự kiện lớn, quân sĩ của Trương Tú chỉ phụ trách canh gác giữ cổng thành thôi. Âm Lôi thấy Trương Tú đối lý hoàn toàn không nói được câu nào nữa, liền vội đứng ra gãi vây. Theo Đường công tử nói thì bản công sai có quyền lực bắt công tử rồi chứ. Cái giọng nhờn nhợt của hắn phát ra, làm người trong đại sảnh nổi hết da gà da cóc. Đường Kính Chi cười nhạt, chẳng chút sợ hãi hỏi vặn. Vậy âm đại nhân bắt Đường Mỗ với tội danh gì? Trương đại nhân chẳng phải vừa nói rồi đó sao, nhục mạ cháo phúng quan viên triều đình. Dù ngươi là cử nhân thì sao, ta vẫn có thể bắt ngươi vào ngục. Âm Lôi vừa nói vừa đi về phía Đường Kính Chi, có điều ánh mắt không ngừng giám thị động tĩnh của Ngọc Nhi. Cái thai nào của âm đại nhân nghe thấy ta nhục mạ chào phúng quan viên triều đình. Đường Kính Chi ưỡn thẳng lưng nói. Đường Mỗ vừa rồi có sao nói vậy, đương nhiên nếu âm đại nhân chỉ ra được ta nói sai chỗ nào, Đường Mỗ tuyệt không phản kháng, mặc cho âm đại nhân xử trí. Hừ, ngươi còn muốn phản kháng à? Nói cho ngươi biết, hôm nay ta bắt ngươi là cái chắc rồi. Âm Lôi dùng khỏe mắt liếc nhìn Vương Ông. Thấy hắn mặt âm trầm không có ý ngăn cản, định dùng bạo lực. Chương 198, Ngọc Nhi trêu Vương Ông. Vương đại nhân, giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao ngươi như thế, chẳng lẽ ngài mặc thuộc hạ làm sàng làm bậy, chẳng lẽ dưới gầm trời này không còn vương pháp nữa? Đường Kính Chi quát. Vương Ông nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Cử nhân Đường Kính Chi, nghe tin Vương Bắc Thiên thai hoành hành, chẳng những không chịu tương trợ, ra sức vì nước, còn dám lớn lối quát tháo, trước sỉ nhục mệnh quan triều đình. Sau làm loạn chuyện nghĩa sĩ hào môn quyên góp, người đâu, bắt cho ta. Vốn trước khi tới đây Vương Ngông không hề muốn bắt Đường Kính Chi, dù sao không có lý do đủ mạnh, không thể tùy tiện đụng vào cử nhân có công danh, nhưng hiện hắn giận quá mất khôn, chẳng thèm cố kỵ nhiều, cố gán ghép tội danh cho Đường Kính Chi. Cố ý ghép tội người ta thì muốn nói sao chẳng được. Đường Kính Chi mặt không đổi sắc, lên tiếng đối chọi, thấy Âm Lỗi vây tay ra hiệu cho đám nha dịch, nói thêm. Ta muốn xem kẻ nào to gan lớn mật dám bắt Đường Kính Chi ta, đường ra ta được hoàng phong. Nói tới đó thầm khẩn trương nhìn ra phía cửa tử lâu, sao người an bài trước đó giờ này còn chưa tới. Người trong đại sảnh đều giật mình nhớ ra, Đường Lao Thái Quân còn được phong hiệu của triều đình, dù lạc thành cách kinh thành nghìn dặm, nhưng phạm là chuyện liên quan tới hoàng thất, đều là chuyện cực hệ trọng, không ai dám tùy tiện. Vương Ngông cắn chặt răng, liều mình lệnh. Được hoàng phong là Đường Lao Thái Quân, không phải Đường Kính Chi ngươi, người đâu. Hắn còn chưa kịp nói tới chữ lấy thì bên ngoài đột nhiên có giọng một ông già. Nhị gia, Trịnh công tử gửi thư tới nói vài ngày nữa sẽ đến Đường gia làm khách. Đường Kính Chi thở phào, nhưng cũng nghi hoặc, sao người tới đây lại là Bàng Lộc. Đám phú thương đang hứng thú đứng xem kịch hay, kết quả tới lúc kịch tính thì bị người ta xen ngang, tỏ vẻ khó chịu nhìn về kẻ phá đám. Bàng Lộc còn trường hợp nào chưa thấy qua, chẳng ngại những ánh mắt không thân thiện kia, không nhìn đám Vương Ngông cái nào mà đi tới trước mặt Đường Kính Chi thi lễ. Nhị gia, Trịnh công tử có thư tới, đồng thời nhờ quân sĩ chuyển lời, nói vài ngày nữa sẽ đến phủ ta làm khách. Ngạc nhiên nhận lấy thư, Đường Kính Chi nghĩ bụng sao trùng hợp như thế, mình vừa tính mang cái danh Trịnh gia ra xài lần nữa thì tên này đã tự nạp mình tới tận cửa. Thì ra trên đường tới Thiên Lý Hương, Đường Kính Chi dự phòng Vương Ngông dở trò bạo lực, nên dặn hộ vệ đi theo vài câu, bảo hắn theo sau cùng, đứng ngoài cửa tử lâu, nếu thấy hộ vệ bên trong thấy tình hình không ổn sẽ ra hiệu cho hắn. Hắn sẽ chạy vào nói Trịnh Kiếm Thu vài ngày tới sẽ đến Đường phủ làm khách. Chẳng hiểu thế nào đại quản sự Bàng Lộc lại xuất hiện. Mở thư ra, cuối trang giấy đúng là ký tên Trịnh Kiếm Thu. Đúng là ông trời giúp ta rồi. Không ai ngờ vào đúng lúc hay ho lại nô buộc ra của Đường ra chạy vào. Có điều đám phú thương nghe thấy ba từ Trịnh công tử chẳng để ý, tiếp tục đợi xem kịch. Trên đời này người họ Trịnh vô số, chẳng ai nghĩ ngay tới trưởng công tử của Tuyên Uy tướng quân. Nhưng Vương Ngông thì rất mẫn cảm với ba cái chữ này. Trước đó không lâu hắn đã tra rõ, lần trước chính nhị mãi mãi của Đường gia đã cứu Trịnh Kiếm Thu một mạng. Chẳng lẽ phong thư này tới từ Trịnh phủ đó? Trương Tú và Âm Lôi mặc dù đều là tâm phúc của Vương Ngông, nhưng Vương Ngông không đem hết bí mật ra nói cho bọn chúng biết, như chuyện Đường gia cứu sống Trịnh Kiếm Thu chẳng hạn, cơ mật thực sự đều do gia nô trong phủ của hắn điều tra, truyền tin. Hai tên Trương Âm không hiểu rõ lợi hại, thấy một lao nô xông vào thôi thì không coi ra gì, bọn chúng định quát thủ hạ bắt người thì Bàng Lộc lại lên tiếng. Nhị gia, quân sĩ đưa tin còn nói, Trịnh Lao Thái quân của phủ Tuyên Uy tướng quân rất cảm ơn khối ngọc như ý người tặng lần trước, nếu nhị gia rảnh tới phủ Tuyên Uy tướng quân làm khách, Trịnh Lao Thái quân muốn đích thân tiếp người. Đúng là một viên đá khơi lên muôn tầng sóng. Câu này của Bàng Lộc không khác tiếng chuông đánh bên tai. Đường gia và Trịnh gia có giao tình lúc nào thế? Hơn nữa quan hệ sâu tới mức ngay cả Trịnh Lao Thái quân cũng hạ mình gặp Đường Kính Chi. Tất cả đều kinh hãi, bao gồm hai tên Trương Âm, cánh tay giơ lên cứng đờ như bị điểm huyệt, Tuyên Uy tướng quân Trịnh Thắng, hạ tôm tép như bọn chúng đâu trêu chọc vào nổi. Ngay cả Vương Ngông cũng không trêu chọc nổi. Ha ha ha, chỉ là một khối ngọc như ý thôi mà, không ngờ làm Trịnh Lao Thái quân ghi nhớ như thế, đại quản sự, nhớ lần sau tới Trịnh phủ chúng ta chọn thêm loại ngọc tốt đem tặng. Nét mặt của những người trong đại sảnh bị Đường Kính Chi thấy hết, vẻ mặt tỏ ra rất tự nhiên như căn dặn một chuyện bình thường. Nhị gia nói có lý, Lao Nô sẽ lưu tâm. Bàng Lộc cung kính đáp. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, à, ông giao ngân phiếu cho thành thủ đại nhân đi, chúng ta về phủ, còn phải tế cháo, cho nạn dân có cái mà ăn. Đường Kính Chi nói đoạn lấy tờ ngân phiếu phiếu 100 lượng ra đưa cho Bàng Lộc, nhưng bỗng nhiên có bàn tay cướp lấy giữa chừng, rồi giọng Ngọc Nhi vang lên. Để thiếp giao cho Vương đại nhân đi. Ngọc Nhi vừa nói vừa cuộn tờ ngân phiếu lại thật chặt, tiếp đó dưới ánh mắt chăm chú tò mò của tất cả mọi người phẩy tay về phía trước. Tờ ngân phiếu màu vàng, vụ một cái vẽ ra quỹ tích mơ hồ trên không, chớp mắt đã bắn tới trước ngực Âm Lôi, nhìn từ phương hướng Đường Kính Chi, hắn chắn đường tới Vương Ngông. Âm Lôi thường ngày tự phụ bản lĩnh cao cường, nhưng cho dù hắn đã chuẩn bị trước khi Ngọc Nhi xuất thủ vẫn không ngăn được tờ ngân phiếu gần như bay sượt qua thái hắn, con người hắn co lại, người sững ra tại chỗ. Thì ra khi ném tờ ngân phiếu ra thì Ngọc Nhi còn ném luôn một cây cương châm, ở đây chỉ có Âm Lôi võ công cao, nhãn lực tốt mới nhìn thấy cây cương châm được ném đi cực kỳ khéo léo đó, cây cương châm xuyên qua búi tóc của hắn, để lại một cái lỗ trên cửa sổ tiểu lâu rồi bay mất. Tích tắc ấy hắn nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lạnh như băng liếc qua, làm hắn vã mồ hôi lạnh, Âm Lôi biết nữ nhân đeo khăn che mặt đó võ công trên hắn nhiều, không dám lô mãng hành động. Vương Ngông thấy tờ ngân phiếu bắn tới trước mặt mình nhanh như tia chớp, sợ tái mặt, cuống cuồng lùi lại, hai chân vấp vào nhau, kết quả ngã bổ ngửa ra đất. Chưa hết khi ngã xuống hắn còn chạm vào cái bài, làm cốc trà lắc lư mấy vòng, sau đó lăn từ trên mặt bàn xuống, Vương Ngông theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, choang cái chén vỡ tan thành ngay bên tai hắn, Vương Ngông tuy né kịp, nhưng bị trà đổ lên đầy mặt. Biến cố này làm đám hảo phú nhìn tới chỗ mắt, nữ nhân kia là gan cũng quá lớn rồi, dám hành hung quan viên triều đình, đây là tội chết. Đường Kính Chi sửng sốt, có điều y phản ứng rất nhanh. Nhìn rõ tờ ngân phiếu rơi xuống, lên tiếng ngay. Vương đại nhân, tiểu thiếp của tại hạ chỉ muốn giao ngân phiếu vào tay ngài thôi mà, có cần nhát gan như thế không? Dù sao cũng trở mặt rồi, chưa làm gì được thì hiện giờ sỉ nhục tên cẩu quan này cho sướng cái miệng đã. Nói xong y không đợi Vương Ngông bỏ dậy, chắp tay với mọi người xung quanh. Tại hạ bận việc, xin đi trước một bước. Vương Ngông ngã nện ngông xuống đất đau muốn kêu cha kêu mẹ, mắt cũng nổ đong đóm, nghe thấy Đường Kính Chi nói muốn đi, hắn sao chịu? Định giống lên bảo thủ hạ bắt lại thì thấy trên đầu có một tờ giấy màu vàng phơ phất hạ xuống như bông tuyết, nhẹ nhàng phủ lên mặt hắn. Thì ra Ngọc Nhi sử dụng ám kình để tờ ngân phiếu bay tới trước mặt Vương Ngông sẽ trải ra, nàng vận dụng kình lực cực chuẩn, tờ giấy hết đà sẽ rơi xuống tự nhiên. Chương 199, dựng lều tế cháo. Vương Ngông tức sôi máu, thế ra người ta chẳng hề muốn làm tổn hại hắn, chỉ trêu đùa, cố ý làm hắn bêu xấu mà thôi, từ khi ngồi lên vị trí thành thủ này, hắn chưa bao giờ bị ai giỡn mặt như vậy. Nhưng người chống đất tức tốc đứng dậy, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng đã bước ra khỏi đại môn tử lâu. Môi run run, cuối cùng hắn không dám sai người giữ Đường Kính Chi lại. Đường gia có đại ân cứu mạng với Trịnh gia, nếu hắn tùy tiện dám bắt một cử nhân có công danh trên người, đến khi Trịnh gia truy hỏi lại không có một cái lý do chính đáng, hắn sẽ thê thảm. Ân sư điển cơ của hắn trước giờ bất hòa với Trịnh Thắng, nhưng ân sư hắn có thể đứng ra đối đầu với Trịnh Thắng bảo vệ một tên thành thủ nho nhỏ như hắn không? Không chắc. Chuyện này hắn không nắm chắc chút nào. Ở Lưu Châu, thành thủ như hắn có hơn 9 người, cho nên ở Lạc Thành thì hắn xưng hùng xưng bá, ghê gớm lắm, nhưng trong mắt Điền Cơ, hắn căn bản không là cái gì. Mất mặt lớn như thế, Vương Ngông không còn mặt mũi nào mà ở lại đây quên tiền trận hai nữa, phải ống tay háo một cái, rồi rời tiểu lâu theo một phương hướng khác. Giả Lâm đứng sau lưng phụ thân mắt đầy hiếu kỳ, trước đó hắn thấy Ngọc Nhi đeo khăn che mặt, hơn nữa đứng cách Đường Kính Chi vài bước. Thái độ dửng dưng lạnh nhạt như không để ý tới chuyện trong đại sảnh, còn tưởng hai người không quen biết gì nhau, đến lúc chứng kiến thủ đoạn cao minh của nàng mới kinh ngạc, nghĩ sau này nếu có cơ hội, nhất định phải yêu cầu nàng dạy mình mấy món võ công mới được. Tới khi bước chân ra khỏi đại môn tiểu lâu tim Đường Kính Chi mới quay về vị trí, y không ngờ Ngọc Nhi lại lớn gan như vậy, nói vừa rồi y không sợ chút nào là nói dối, không nhìn thấy bốn xung quanh tiểu lâu có tới hơn 200 tên quân sĩ sao. có điều vẫn may là tên Vương Ngông này không dám đắc tội với Trịnh gia. Hộ vệ Đường gia gác ở cửa tiểu lâu thấy chủ tử đi ra liền vội dắt ngựa tới. Nhận lấy dây cương, Đường Kính Chi giẫm bàn đạp leo lên lưng ngựa, quay đầu nhìn về đại sảnh tiểu lâu, vừa rồi y nói mình là cử nhân, lại tuyên dương chuyên đường lao thái quân có hoàng phong, cuối cùng còn tiết lộ cả chuyện Đường gia và Trịnh gia chủ yếu là cảnh cáo đám phú hào kia, Đường gia không dễ bắt nạt, đừng có hùa theo làm bừa. Nhị gia, trên thư Trịnh công tử nói chuyện gì thế? Ý gì vừa quay người lại thì Bàng Lộc hỏi. Trước đó ở trong đại sảnh Đường Kính Chi đã xem qua thư của Trịnh Kiếm Thu một lượt, đại bộ phận là hỏi han ôn chuyện cũ, có điều cũng nhắc qua chuyện nạn châu chấu. Phương Bắc Thiên Hai, đoán chừng triều đình vì Trần Thai đã không còn tiền phát quân lương nữa, chẳng lẽ Trịnh Kiếm Thu chuyến này tới là hỏi vay ngân lượng phát thay triều đình? Hoặc là lương thực quân doanh thiếu thốn, cần tiền mua lương? Đường Kính Chi suy ngẫm một lúc mới đáp. Đại quản sự, Trịnh Kiếm Thu ở Lạc Thành không được mấy ngày đâu. Giữ kín chuyện ta và Vương Ngông trở mặt, nếu không để hắn nghe ngóng được Đường gia cần dựa vào uy danh của Trịnh phủ e là sẽ đòi hỏi tham lam, kẻ này lòng dạ bất trắc, không nên tin hắn. Bàng Lộc mặc dù không xem thư nhưng qua một vài lời của chủ tử là ông ta đã đoán được đại khái rồi, chủ tử vừa ở Trịnh phủ về không lâu, Trịnh Kiếm Thu sốt sáng tới bái phòng đúng vào thời điểm này, người lao luyện sự đời như ông ta không cần chủ tử nhắc cũng đoán được mục đích chuyến đi của hắn. Vẫn lao nô hiểu rồi, nhị gia, hay là thế này? Nếu Trịnh công tử tới Lạc Thành, không bằng an bài ở luôn trong phủ ta, như thế chiếu cố chu đáo hơn. Ừ, như vậy là tốt nhất. Đường Kính Chi gật đầu. Còn cả vừa rồi lão nô có nói dối chuyện Trịnh Lao Thái quân muốn gặp người, mong nhị gia không trách. Khoát tay, Đường Kính Chi cười. Đại quản sự, ta không trách ông mà còn phải thưởng cho ông, ừm, lát nữa đợi về phủ ta viết giấy cho ông đến trướng phòng lĩnh 20 lượng bạc. Vừa rồi Bàng Lộc tới hết sức đúng lúc mới xoay chuyển được tình thế. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, hiện y còn chưa dám chọi cứng với quan viên, nếu không Đường gia coi như xong hết. Bàng Lộc không chối từ, lên tiếng tạ ơn. Ngọc Nhi ngồi vớt cổ con tuấn mã màu đen, đợi Đường Kính Chi nói chuyện xong mới kẹp bụng ngựa đi sóng vai với ý ỉa, nói. Cái tên quan sai cắp song kiếm sau lưng kia có chút bản lĩnh, sau này nếu nhị gia gặp phải hắn, cần hết sức cẩn thận. Cho dù Âm Lôi không phải đối thủ của Ngọc Nhi, nhưng cũng không phải hạng đối thủ có thể lơ là. Người trên giang hồ đánh giá nguy hiểm không phải chỉ dựa vào mỗi bản lĩnh võ công. Đường Kính Chi ừ một tiếng rồi cười sảng khoái. Ngọc Nhi, vừa rồi nàng trêu đùa cho Vương Ngông còn đốn, mất hết thể diện đúng là làm lòng người khoan khoái. Chỉ cần nhị gia không trách thiếp lô mãng thô tục là được. Mặc dù chưa có phu thê ân ái thực sự với nam tử bên cạnh, nhưng nhìn thấy y bị người ta ức hiếp, Ngọc Nhi muốn đối phương phải nếm chút đau khổ. Sao có chuyện đó được, ta cảm ơn nàng còn không kịp ấy chứ. Đường Kính Chi cười lớn. Bàng Lộc ngạc nhiên, mắt nhìn qua nhìn lại hai người, nhị gia sao lại có ý nghĩ nói cảm ơn với một tiểu thiếp, nữ nhân hầu hạ hỗ trợ nam nhân là chuyện đương nhiên, việc gì phải cảm ơn. Trong mắt Ngọc Nhi cũng thoáng hiện chút bất ngờ, tiếp đó chỉ vào nạn dân đang đổ tới ngày một đông trên đường. Nhị gia nếu thực lòng muốn cảm ơn thiếp không bằng về nhà sớm một chút, bảo hạ nhân trong phủ mang cháo và bánh bao ra cứu tế bọn họ. Được. Nàng yên tâm, vi phu đảm bảo hôm nay bọn họ đều được ăn no. Đường Kính Chi hào sảng nói. Rồi vung roi quất ngựa đi nhanh hơn. Quay về phủ, giao ngựa cho hộ vệ dắt, Đường Kính Chi tới thẳng nhà bếp, thị mặc đã đợi sẵn ở đó, thấy ý tới vội đi lên hành lễ. Nhị gia, người đã về. Ừ, đứng dậy đi. Đường Kính Chi hỏi. Vật phẩm dùng cho việc cứu tế đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ? Bẩm nhị gia, chuẩn bị đủ cả rồi ạ. Thị mặc đứng dậy chỉ vào mấy cái thùng lớn bốc khói nghi ngút. Chỗ này có tổng cộng 8 cái thùng, thêm vào bánh báo vừa mới lấy khỏi lồng. Đủ cho hơn 1.000 người ăn no. Đường Kính Chi nhìn theo hướng thị mặc chỉ, thấy cách đó không xa có 8 cái thùng lớn đường kính 3 xích, 1 mét, sâu tới thắt lưng người được đặt trên xe, đi tới xem, bên trong là cháo loãng nấu với đậu đỏ, hương thơm ngào ngạt làm y cũng phải hít liền mấy hơi, thầm cảm thán lương thực không cần dùng phân bón hóa học dù chỉ là loại gạo thường cũng chẳng thua kém gì lương thực thượng hạng thời hiện đại. Đường Kính Chi cầm cái thìa sắt lớn treo bên mép thùng ấy vài cái, hài lòng gật đầu, hơi loãng không lấy đũa ăn được. Nhưng mà ăn no chắc không thành vấn đề. Nhị gia, đây là bánh bao hấp cho nạn dân ăn, người xem có vấn đề gì không? Thị mặc lấy một cái bánh bao trong sọt trúc ra hỏi. Đường Kính Chi nhận lấy cái bánh bao vẫn còn nóng hổi, xem ra vừa rời lồng không lâu, rất trắng, như tuyết mùa đông vậy, to chừng 2 cái nắm đấm, ước lượng thử cũng khá đầm tay. Ừ, không tệ, về sau cứ làm theo kích cỡ này, người bố trí đầy đủ người cho nhà bếp, thời gian tới không được phép lười biếng, nếu không xảy ra sai sót. Khiến nạn dân bên ngoài không có cái ăn thì đừng trách ta ra tay vô tình. Đường gia cần phải lung lạc nạn dân, cho nên nhất định phải giữ chữ tín, sau này mới có thể khiến nạn dân nghe theo Đường gia điều khiển, đi đào sông, khai hoang. Nếu nói lời không giữ lời, để cho nạn dân bị đói, người ta nghi ngờ Đường ra lừa bọn họ đi làm chuyện khổ sai, không cho ăn. Chương 200, dựng lều tế cháo, 2. Chuyện nói ra cũng không phải đơn giản, ví như Vương Mông cố ý phá rối, ngày ngày lấy danh nghĩa quan phủ tế cháo, tới khi đó nạn dân không cần làm việc cũng có cái ăn, chẳng tội gì mà đi đào kênh với đào mương. Cho nên Đường Kính Chi muốn phải làm thiện danh của Đường ra vang xa cái đã, tốt nhất khiến nạn dân truyền thay nhau, biết Đường ra lạc thành ngày ngày cho nạn dân ăn no, thế là 1 truyền 10, 10 truyền 100, để cho ai ai cũng biết tới lạc thành là không lo đói bụng, khi đó nạn dân sẽ ùn ùn đổ tới lạc thành. Người càng đông đối với Đường ra mà nói càng có lợi, chuyện khai hoang sẽ càng sớm ngày hoàn thành, Vương Mông có muốn cứu tế cũng phải có tiền mua lương thực mới được, tên tham quan như hắn nỡ bỏ tiền ra không. Và lại hắn càng nhiệt tình cứu tế nạn dân càng đông, e hắn sạt nghiệp cũng chẳng làm nổi, nên nhớ giá lương thực hiện nay tăng lên gấp mấy lần rồi, muốn mua cũng chẳng ai bán. Còn về số lượng lương thực của Đường ra thì căn bản không cần phải lo, phải biết rằng trước thiên thai y cho thu mua tới 40 vạn lượng lương thực, gấp 8 lần số tiền Vương Mông đòi. Trừ cho nạn dân ăn, số còn lại y đem tới thành trì khác bán, đợi mùa đông tới, y kiếm thêm 100 vạn lượng bạc cũng không khó gì. Thị Mặc cũng biết nơi này về sau vạn lần không thể chế lại, nếu không có khả năng làm hỏng đại sự của chủ tử, vội đáp. Nhị gia cứ yên tâm, nô tài nhất định căn dặn bọn họ thật kỹ, ngoài ra nô tài còn điều một số nha hoàn bà tử ở các tiểu viện tới rút, quyết không để cho nạn dân bị đói. Được, nếu người không đủ cứ bảo với đại quản sự bố trí. Đường Kính Chi phất tay. Đi. Chúng ta rời phủ, ra cổng thành tế cháo. Vâng. Mọi người dạ gian. Cửa phủ mở rộng, đoàn xe ngựa kéo thùng cháo và sọt bánh bao lớn chậm chậm đi về phía cổng thành nam. Trên đường đi, hạ nhân đường phủ Bắc loa miệng nói lớn, Đường ra hưởng ứng lời hiệu triệu của triều đình, bắt đầu từ hôm nay sẽ cứu tế nạn dân, bảo bọn họ tới ngoài thành xếp hàng chờ đợi. Nghe nói có cái ăn, nạn dân tất nhiên vui sướng, tức khắc ghi nhớ 4 chữ Đường ra lạc thành trong đầu, từng dòng người ùn ùn đổ về cổng thành nam như dòng thác. Vì những nạn dân tới lạc thành vào lúc này còn chưa phải chịu khổ cực nhiều lắm, hơn nữa truyền từng phố, cho nên không xảy ra chuyện chen lấn dẫm đạp lên nhau gây thương tích án mạng. Tới khi đoàn người đường phủ tới ngoài cổng thành nam, thấy nạn dân xếp thành 8 hàng dài theo sự bố trí của các hộ vệ đường ra, ước tính sơ qua cũng phải hơn 3.000 người. Xe ngựa đỗ lại, gia đình đường ra bắt đầu công việc phát cháo phát bánh bao. Cầm cái bát mang từ nhà theo, nhận lấy thìa cháo loãng nấu đậu đỏ với bánh bao trắng từ hạ nhân đường phủ. Những nạn dân đói khổ ai nấy lệ nóng tràn mi, trước khi rời đi đều không người hướng về phía Đường Kính Chi vái một cái thật sâu. Lúc này chủ tử Đường ra trong mắt bọn họ là Bồ Tát sống. Người xếp hàng gần như cả nhà đứng cùng một chỗ, có nam tử trắng niên, có ông già tóc bạc trắng, còn có phụ nữ nhi đồng. Đường Kính Chi nhìn thấy không ít phụ nữ còn đang bế đứa bé chưa biết đi, đang bập bẹ học nói, nhíu mày lại, nếu ăn uống không tốt, không có sữa, chẳng phải những đứa bé này sẽ chết đói sao? Thị Mặc, ngươi lại đây. Đường Kính Chi vẫy tay gọi Thị Mặc tới bên cạnh, dặn: "Ngươi tới quán cơm có quan hệ với Đường gia ta, bảo họ nấu một nồi cháo lớn, cho ít táo đỏ vào, à, đừng quên cả đường nữa, nấu chín rồi thì sai người mang tới đây, chuyên môn cho phụ nữ bế con ăn." "Vâng." Làm xong chuyện này thì về phủ bảo đầu bếp chịu khó nấu thêm cháo, hấp thêm bánh bao, chỗ thừa cũng không cần phải lo, thời tiết lạnh dần rồi, không sợ bị thiêu, nhớ kỹ, chỉ được thừa, không được phép thiếu. "Vâng, nô tài hiểu." Thị Mặc gọi một hạ nhân tới, xoay người chạy vào thành. Đường Kính Chi nhìn những người lam lũ khốn khổ xếp thành hàng dài, khẽ thở dài, mình có năng lực, nên vì bọn họ làm nhiều hơn một chút. Y Lìa đang cảm khái thì đột nhiên có tiếng cãi vã truyền tới, tiếp đó có người quát lớn. Này, dừng tay lại cho ta, dám cướp bánh bao của Đường gia ta hả? Đường Kính Chi cả kinh, dưới loại tình huống này, sợ nhất là có người tranh cướp, nếu không người khác học theo sẽ hỏng bét. Để xảy ra tranh cướp, nam tử tráng niên còn đỡ. Nhưng người già, phụ nữ và trẻ nhỏ sẽ gặp tai ương, tới lúc đó không cướp được đồ ăn, bị đói là chuyện nhỏ, có khi bị người ta giẫm đạp đến chết. Không thể để lòng tốt gây ra chuyện xấu, Đường Kính Chi lập tức xuống tới. Ngọc Nhi cũng nhíu mày chạy nhanh đến, nhưng nàng là nữ nhi không tiện chui vào đám đông chen lấn, đứng ở vòng ngoài, bàng lộc lo cho chủ tử, bất kể tuổi tác đã cao, theo sát sau chủ tử. Chuyện gì thế, xảy ra chuyện gì? Vất vả chen qua được đám đông. Đường Kính Chi thấy gia đình nhà mình đang túm cổ áo một nam tử quát tháo. Nam tử kia mặt đỏ bừng, một tay cầm bát cháo, tay kia cầm 2 cái bánh bao. Nhị gia, người này cướp bánh bao. Gia đình kia thấy chủ tử tới, vội bẩm báo. Đường Kính Chi thấy tên nam tử đó cầm thêm 1 cái bánh bao rồi, hỏi. Vì sao ngươi lại lấy thêm 1 cái bánh bao? Nạn dân xung quanh không ùa nhau kéo tới, Đường Kính Chi thở phào, y dùng lời lẽ còn khách khí, bảo người đó lây chứ không phải là cướp, may mà nạn dân này cách Lạc Thành gần, chưa phải chịu cực khổ nhiều nên mới kiên nhẫn được, nếu đói ba ngày ba đêm rồi thì lúc này không thèm suy nghĩ nhiều, chỉ sợ chậm chân bị kẻ khác giành hơn đã keo hửa cả tới rồi. Tiểu nhân không lấy thêm, cái bánh bao này là của nhi tử tiểu nhân. Nam tử kia vừa nói vừa tránh người sang, lúc này Đường Kính Chi mới nhìn thấy một đứa bé gầy gò chừng 4-5 tuổi đứng đằng sau, đang mở to mắt khiếp sợ, tay nắm chặt áo phụ thân. Nói láo, nhi tử ngươi có tí tuổi, làm gì có phần của nó. Vừa rồi đã nói rồi, chỉ có trẻ con tròn 7 tuổi mới được phát đủ cháo và bánh bao. Gia đình kia tức tối giống lên. Đường Kính Chi cau mày, người này tính quá nóng, không thích hợp việc phân phát thức ăn, cần người tính tình trầm ôn hòa mới được, nếu không rất dễ gây ra chuyện. Để người xếp hàng đằng sau không phải chờ đợi lâu kẻo có chuyện không hay, Đường Kính Chi sai một hạ nhân kéo xe thay thế cho gia đình kia, còn y thì dẫn hai cha con nọ rời hàng ngũ, nhường vị trí. Công tử gia, thực sự là nhi tử tiểu nhân đói lắm rồi, sức ăn lớn, nên tiểu nhân mới lấy cho nó một cá bánh bao. Vừa rời hàng, nam tử kia liền quỳ sụp xuống, rồi rít phân vua. Thôi lắm, một đứa bé 4-5 tuổi thì ăn được bao nhiêu? Ta thấy ngươi tham lam, muốn ăn thêm thì có. Gia đình kia tiếp tục quát tháo. Vì tên gia đình này chiếm lý, cho nên Đường Kính Chi mặc dù không có ấn tượng tốt với hắn, nhưng cũng không thể lên tiếng chỉ trích, làm cái gì cũng phải chú trọng quy củ, nếu không mỗi người một phách chỉ có hỏng việc. Nhưng con tiểu nhân ăn được thật mà. Gia đình kia không buông tha. Được, ngươi nói con ngươi ăn được vậy ngươi cho nó ăn ngay bây giờ để nhị gia ta xem rốt cuộc nó ăn được bao nhiêu. Đường Kính Chi hiện giờ muốn mau chóng điều tên gia đình này đi, nhưng thấy hắn nói cũng có lý. Có thể đáng giá có nên phát bánh bao cho trẻ con không? Nam tử kia gật đầu liên hồi. Vâng, tiểu nhân bảo nó ăn ngay, nó nhịn đói cả ngày, sớm không chịu nổi nữa. Rồi nhét cái bánh bao vào tay nhi tử. Chương 201, chúng ta về nhà. Thằng bé nhận lấy cái bánh, hai mắt tức thì mở lớn đầy thèm khát, há miệng định ngoạm luôn thì Đường Kính Chi không người giữ lấy tay nó ngăn lại, bảo với nam tử. Nó bị đói, nếu ăn quá nhanh không có lợi cho dạ dày, hơn nữa ăn như thế dễ bị nghẹn. Ngươi cho nó hút ngụm cháo trước đã. Vâng, vâng. Nam tử vội đặt bát cháo bên miệng thằng bé. Thằng bé hút sụt một cái, bát cháo loang sụt xuống một đoạn, Đường Kính Chi vừa buông tay ra, nó liền nhét bánh bao vào nhai ngấu nghiến. Dưới ánh mắt mọi người, thằng bé mặc dù không ăn được hết cả cái bánh bao nhưng cũng ăn được hơn 2-3. Đường Kính Chi thầm tặc lưỡi, chẳng lẽ tất cả trẻ con nhà nghèo khổ đều ăn giỏi như vậy sao? Ngươi, đi lấy thêm một cái bánh bao nữa cho họ. Đường Kính Chi thấy nam tử kia không nói dối. Sai gia đình vừa rồi lấy thêm một cái bánh bao nữa, gia đình ấy hiển nhiên chỉ tính khí hơi khó chịu, chứ bản chất không tệ, thống khoái đáp lời, chạy tới sọt bánh bao. Đại quản sự, ông đi bảo bên kia một tiếng, trừ trẻ con chưa biết đi, toàn bộ dựa theo đầu người phát bánh bao. Đường Kính Chi sợ chuyện tương tự lại xảy ra, liền bảo. Bàng Lộc liền đi truyền mệnh lệnh. Nhi ra bận cả sáng cũng đói rồi phải không? Ngọc Nhi lấy hai cái bánh bao trong sọt, đi tới hỏi. Xoa bụng, Đường Kính Chi mới thấy đói meo rồi. Nghiêng đầu qua, cướp lấy một cái bánh bao trong tay Ngọc Nhi, chẳng hề khách khí cho vào miệng. Do không nghĩ tới Đường Kính Chi lại ra tay cướp nên Ngọc Nhi bị y tập kích thành công, miệng đang nhai không thể nói gì, vì thế chỉ đành trừng mắt lên nhìn y, thì ra Đường Kính Chi không lấy cái bánh bao nàng đưa, mà lại cướp cái bánh bao mà nàng vừa mới cắn một miếng. Nhìn nam nhân đó không biết xấu hổ còn chọn đúng cái góc có dầu răng của nàng cho vào miệng, tức khi làm khuôn mặt ẩn dưới lớp khăn che mặt của nàng đỏ rực như dáng chiều. Đồ mặt dày không biết thẹn. Đi ăn nước bọt của nữ nhân. Hắc hắc. Đường Kính Chi chẳng bận tâm tới ánh mắt tức tối của Ngọc Nhi, đắc ý cười kiếp mắt lại, hiện giờ y hôn gián tiếp nàng rồi, nhưng tương lai y nhất định nuốt chừng nàng. Thấy y ghê tớm như vậy, Ngọc Nhi quay ngoắt đầu đi cho đỡ ngứa mắt. Mặt trời dần lên tới giữa tầng không, hạ nhân Đường gia cũng phân phát quá nửa số cháo và bánh bao được hai, nạn dân được ăn no, Đường Kính Chi nhìn khuôn mặt án lên nụ cười thuần phát vì hạnh phúc nho nhỏ đó, thầm than, đúng là những người dễ thỏa mãn. Vén vào áo, Đường Kính Chi đi tới bên xe, vịn vai hạ nhân trèo lên, ánh mắt mọi người cũng hướng về phía y. Thưa các vị hương thân, bắt đầu từ hôm nay trở đi từ giờ Tị buổi sáng, và giờ Dậu buổi chiều, Đường gia sẽ phát thức ăn, cho tới tận tháng 3 năm sau. Lời này tức thì khiến bách tính bốn xung quanh reo hò vang dội, hô những lời chúc phúc Đường gia, rồi chẳng biết ai dẫn đầu, từng người nối nhau quỳ xuống dập đầu bái tạ. Đường Kính Chi đã bao giờ thấy cảnh tượng thế này, luống cuống bảo xuống xe bảo mọi người đứng dậy. Cả ngàn người quỳ lạy có cả cụ già tóc bạc phơ, y không dám nhận. Mấy nghìn người vẫn nối nhau lạy đủ ba cái rồi mới đứng lên, rồi từng gia đình tụ vào một chỗ, già trẻ nam nữ, mừng rỡ bật khóc, thế là bọn họ không cần lo những ngày tháng tiếp theo lấy gì mà sống nữa rồi, không cần phải bán vợ bán con kiếm cái ăn nữa rồi. Nếp nhăn trên mặt các cụ già không còn mang theo sầu lo, nam tử thở phào, mày nữ tử cũng giãn ra, đứa bé ngoạc miệng cười, hiện lên má lún đồng tiền đáng yêu, bức tranh gia đình mỹ lệ ấy làm mũi Đường Kính Chi cay cay, không dám nhìn nữa. Nhị gia, không còn sớm nữa, chúng ta về đi. Ngọc Nhi quan sát hết biến hóa trên mặt Đường Kính Chi, giọng nhỏ nhẹ chưa từng có. Ừ, về nhà, chúng ta về nhà thôi. Trải qua ngày hôm nay, Đường Kính Chi càng nhận thức sâu hơn về hàm nghĩa của chữ nhà. Đi tới bên cạnh hạ nhân, bảo bọn họ chân tay nhanh nhẹ một chút, sớm về phủ rửa sạch thùng, còn chuẩn bị dùng cho lần tới. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi cưỡi ngựa đi về phía đường phủ, tới cổng thấy đại quản gia Từ Phúc cùng một đám đông vây quanh. Nhị gia đã về. Còn cách khá xa nhưng Từ Phúc đã nhìn thấy Đường Kính Chi, vội không người đi tới đón, đợi chủ tử xuống ngựa giao dây cương cho hạ nhân bên cạnh. Đường Kính Chi nghi hoặc hỏi. Ừ, đồ ăn tiếp tế nạn dân đã phát hết, cho nên ta về nhà nghỉ, ở đây có chuyện gì mà đông người thế? Bẩm nhị gia, vì gần đây trong phủ nhiều việc, thiếu người, cho nên lão nô xin lão thái quân, chuẩn bị mua thêm ít hạ nhân. Phải, phủ ta cần thêm người rồi. Gần đây đường phủ rút tráng hán ra phân chia canh phòng ngày đêm, nhà bếp cũng cần thêm người làm đồ ăn, rồi người đi phát thức ăn, cho nên nhân thủ không còn đủ dùng nữa. Nhị gia, hay là người tự mình tới chọn? Không cần, ông cứ làm đi, chuyện này ông có kinh nghiệm nhiều hơn ta, chỉ cần nhớ kỹ, chọn những người chân tay sạch sẽ, tính cách chất phác một chút, chỉ cần không bệnh tật, chịu khổ chịu cực là được, tuyệt đối không chọn những kẻ mồm mép có chút thông minh vặt làm gì. Đường Kính Chi đã bước qua cửa rồi phủ rồi vẫn dừng lại dặn dò. Từ Phúc không người vâng dạ. Đi về tới phủ Đường Kính Chi mới nhớ ra còn có việc quan trọng phải làm, bảo mấy hộ vệ đi theo, trên đường tới hậu viện còn chặn lại 5-6 tráng đinh, cùng tới tiểu viện của y. Vừa đi qua cổng, Đường Kính Chi đã ngửi thấy mùi thuốc, hiển nhiên hôm nay Lâm Úc Hương lại luyện thuốc. Mấy người các ngươi đợi ở đây, Ngọc Nhi, nàng và ta vào trước dọn dẹp chút. Đường Kính Chi bảo hộ vệ, rồi cùng Ngọc Nhi đi vào phòng ngủ của y và Lâm Úc Hương. Ngọc Nhi thắc mắc. Nhị gia bảo cả thiếp vào làm gì? Hi hi, cái này bí mật, nào, nàng giúp ta thu dọn hết chăn đêm trên giường đã. Đường Kính Chi vừa nói vừa đi tới bên giường, tháo màn ra treo trên móc. Không lưng xuống ôm chăn của Đường Úc Hương vào lòng, hương thơm cơ thể nữ nhân khiến từng bức tranh tinh thân gia đình xúc động lòng người khi nay hiện ra trước mắt, làm y nguôi giận nàng quá nửa, người ta có được bữa cơm đã cười thỏa mãn rồi, mình cần gì vì chút chuyện nhỏ mà mâu thuẫn với kiểu thê. So với người cùng khổ kia, mình chẳng những có tiền có thế, còn có thê thiếp đầy nhà, hãy biết đủ đi. Ngọc Nhi vừa bước vào phòng là theo thói quen bao quát bốn xung quanh, đây là lần đầu tiên nàng vào phòng ngủ của Đường Kính Chi, bên trong trang trí không xa hoa lắm. Cũng không giống tiểu thư phòng văn nhân đầy tranh đối và câu chữ thâm ảo, rất bình thường, chẳng hơn khuê phòng nàng là bao. Tiếp đó nàng phát hiện ra có chỗ khác thường, tại sao có hai chỗ trải chăn đệm? Chẳng lẽ Đường Kính Chi và Lâm Úc Hương không ngủ với nhau? Không thể nào. Cho dù không có thiện cảm gì với vị nhị nãi nãi kia, nhưng dung mạo của Lâm Úc Hương khiến nàng thầm ghen tị, mỹ nhân tuyệt sắc như thế, làm gì có nam nhân nào có thể kháng cự được. Huống hồ ban đêm hai người còn ngủ chung một gian phòng. Đem chăn Đường Úc Hương đặt lên giường rồi, thấy Ngọc Nhi vẫn cứ đứng ngây ra, Đường Kính Chi dục. Nhanh lên, giúp ta lấy toàn bộ thứ trên giường ra. À. Ngọc Nhi liếc Đường Kính Chi một cái rồi mới đi rút, trước tiên là mang đệm trải giường ra, rồi cuộn thảm lông dày, đặt ở một bên. Nhị gia, người làm cái gì thế? Đúng lúc này Lâm Úc Hương nghe nói Đường Kính Chi quay về tiểu viện, chẳng thay y phục đã vội vàng về phòng. Chẳng lẽ lần này nhị gia nổi giận muốn đuổi ta ra ngoài? Chương 202 Chuyển đá. Nhìn chăn gối đệm của mình đều đã bị bỏ sang một bên, Lâm Úc Hương cả kinh, dù nàng chưa từng nghĩ tới việc nắm quyền ở đường phủ, nhưng trước khi rời khỏi nơi này, nàng cũng không muốn bị Đường Kính Chi đuổi ra khỏi phòng, cướp vào đường phủ vài ngày, nàng đủ hiểu trong hào môn đại viện nữ chủ tử bị nam nhân lạnh nhạt có cuộc sống thế nàng. Dù nha hoàn gia đình cũng dám trèo lên đầu ngươi. Đường Kính Chi không muốn chiến tranh lạnh với Lâm Úc Hương nữa, bèn thuận miệng đáp. Không có gì, chỉ muốn chuyển thứ dưới gầm giường đi thôi. Ồ. Lâm Úc Hương thở phào, sau đó quay đầu sang phía Ngọc Nhi, cười hỏi. Ngọc muội muội cũng tới à, có mệt không, hay là ngồi nghỉ một chút? Không cần. Ngọc Nhi lờ thiện chí của Lâm Úc Hương đi, giọng khô khốc đáp. Đường Kính Chi nhíu mày, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ giữa hai nàng cũng có mâu thuẫn? Nhị gia, thiếp mệt rồi, muốn về phòng nghỉ một lúc, buổi chiều nếu nhị gia còn muốn ra ngoài thì cứ bảo nha hoàn đi gọi thiếp một tiếng. Ngọc Nhi không muốn ở cùng một chỗ với Lâm Úc Hương, nói xong là muốn đi ngay. Đợi đã, nàng đừng đi vội. Đường Kính Chi gọi lại. Nàng đừng đi vội, lát nữa ta cho nàng xem một thứ hiếm có, nếu nàng thấy mệt cứ nằm trên ghế của ta. Ngọc Nhi chẳng qua là kiếm cơ rời đi mà thôi, nàng sao mệt dễ thế được, đứng đó do dự một lúc mới không đòi đi nữa. Đường Kính Chi nhận ra giữa hai nàng có mâu thuẫn, nhưng không tiện hỏi trước mặt, dù sao sau này còn nhiều thời gian, liền ra ngoài gọi hộ vệ và Tráng Đinh vào. Đám nam nhân này chưa từng bao giờ nghĩ có ngày được bước vào phòng ngủ của chủ tử, ai nấy cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không dám ngó nghiêng lung tung. Nào, các ngươi lật ván giường lên. Đường Kính Chi ra lệnh, hai hộ vệ đi tới, theo cùng tiếng gỗ cốt két lay động, phiến đá có hoa văn kỳ quái lọt vào mắt mọi người. Ý? Sao dưới gầm giường lại có một phiến đá? Lâm Úc Hương ghé tới, mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ, thò bàn tay ra khẽ vớt ve bên trên đó, chạm vào cảm thấy có cảm giác mát lạnh. Ngọc Nhi đi tới gần nhìn chăm chú, không hỏi gì cả. Đợi lát nữa ta nói cho hai nàng biết. Đường Kính Chi cười hà hà, cuối cùng cũng có thể chuyển tảng đá chết người này đi rồi. Nói thật, thấy Lâm Úc Hương ngày ngày ngủ trên đó, dù biết nó không có tác dụng tác thời nhưng y không yên tâm chút nào. Rồi ra lệnh. Các ngươi thử xem có thể chuyển được phiến đá này đi không, cần thì có thể tháo cả giường ra, ta tìm thợ mộc làm cái khác sau. Vâng. Toàn bộ hạ nhân đều vây quanh. Được rồi. Ta hô tới ba thì các ngươi cùng nâng. Đường Kính Chi thấy bọn họ chia ra giữ góc phiến đá thì lên tiếng hô. 1, 2, 3. Nâng. 2, 3. Nâng. Hô tới 3-4 lần mà phiến đá không nhúc nhích được chút nào. Hừm, xem ra phiến đá này nặng đây. Hai ngươi đi tìm mấy sợi dây thừng thật to chắc, còn hai ngươi đi lấy xà ben và sẻng, còn lại đi tìm thêm vài người nữa giúp sức. Đường Kính Chi ra lệnh xong, trong phòng chỉ còn lại 3 người. Lâm Úc Hương rõ ràng tò mò hơn Ngọc Nhi, thấy hạ nhân vừa đi liền hỏi tiếp. Nhị gia, rốt cuộc chuyện này là sao? Phiến đá này vì sao lại đặt dưới đây, còn nữa, sao đang yên đang lành người lại muốn chuyển nó đi? Lâm Úc Hương ngủ trên giường chưa lâu, sức khỏe còn chưa có ảnh hưởng gì, không hiểu chỗ đáng sợ của nó, có điều nghe Đường Kính Chi giải thích xong tim đập dữ dội, cùng Ngọc Nhi sắc mặt đều đại biến. Lâm Úc Hương lòng chấn động đồng thời căm tức kẻ hãm hại Đường Kính Chi. Nếu kẻ đó không đặt phiến đá này vào đây thì nàng đã chẳng bị Đường Lao Thái quân cướp vào đường phủ. Cũng hiểu ra vì sao lúc đầu trị bệnh cho Đường Kính Chi dùng thuốc rất đúng, nhưng sao chẳng có hiệu lực gì, có lẽ hai người ở bên nhau lâu sinh cảm tình, nàng cảm thấy thương cho Đường Kính Chi. Nhị gia, người bị bệnh bao năm như thế, nền tảng thân thể rất kém, về sau càng chú ý hơn, đừng để bị mệt quá, sẽ khó phục hồi hơn người thường. Ừm, nhất định phải cẩn thận hơn. Hiếm được một lần Ngọc Nhi lên tiếng phụ họa với Đường Úc Hương, đồng thời hối hận ngày đầu tiên quá nặng tay với ý, còn may sau đó kịp dừng lại, gần đây tập võ cũng không tăng thêm cường độ huấn luyện, nếu không sức khỏe y quá kém, dễ để lại mầm bệnh, tuổi trẻ còn không sao, nhưng khi già nhất định lộ ra. Hơn nữa loại bệnh này một khi ủ mầm trong người, sẽ không trị dứt nổi. Hi hi, ta biết mà, ta được chú ý. Đường Kính Chi cười ngốc nghếch, y như con cá vàng không chịu nổi hơi ấm từ bàn tay con người. Hai nữ nhân trước kia đều cực kỳ bài xích, ý hiện đều quan tâm tới ý rồi, nhất thời làm ý không đón nhận nổi. Ngọc muội muội, nghe nói gần đây muội luôn đi theo nhị gia rời phủ làm việc. Cho dù Ngọc Nhi không thèm để ý tới mình, nhưng Lâm Úc Hương không quên ơn cứu mạng của nàng, nàng cũng biết Ngọc Nhi võ nghệ cao cường, nhưng ra ngoài vào thời buổi nhiễu nhương này khó tránh khỏi bất trắc, cho nên định đưa cho Ngọc Nhi bình kim sang dược mới luyện chế được 2 ngày qua. Ừ, Ngọc Nhi chỉ dùng giọng mũi đáp. Ngọc muội muội, đây là kim sang dược sáng nay ta mới luyện chế xong, tốt hơn so với thứ mua bên ngoài hiệu thuốc nhiều, muội nhận lấy đi. Lâm Úc Hương vừa nói vừa lấy từ trong lòng ra một cái bình đưa tới. Ngọc Nhi không nhận, từ chối thẳng thừng. Không cần. Ngọc Nhi. Nàng cứ nhận đi, kim sang dược Úc Hương luyện chế tốt hơn bên ngoài nhiều, thật đấy. Đường Kính Chi nhận ra, mâu thuẫn giữa hai nàng nhất định là bắt nguồn từ Lâm Úc Hương, nếu không với cái tính kiêu ngạo của nàng, chẳng bao giờ lại vô duyên vô cớ lấy lòng Ngọc Nhi. Nàng đâu phải là người thích nhìn sắc mặt người khác. Có điều bất kể là ai đúng ai sai, ý phải đứng ra giàn hòa. Ngọc Nhi nhíu mày nhìn Đường Kính Chi, nàng không muốn nhận bất kỳ thứ gì từ Đường Úc Hương, có điều ngần ngừ một hồi cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận lấy, nàng hiểu là vợ người không có lý nào khiến nam nhân của mình khó xử. Thấy Ngọc Nhi nhận bình thuốc ngay tiếng cảm ơn cũng chẳng có, Đường Úc Hương không khỏi xấu hổ, có điều nàng biết có trách cũng chỉ trách bản thân, ai bảo lần đầu gặp mặt nàng muốn lập uy với người ta. Lúc này bên ngoài có tiếng nha hoàn bẩm báo, thì ra đám hạ nhân vừa rồi đi lấy công cụ đã quay trở lại. Nhanh chóng chuyển phiến đá đại lý này đi là đại sự, Đường Kính Chi gọi hết toàn bộ gia đình hộ vệ vào, rèm cửa lay động, 15 tráng hán lực lưỡng, tay cầm dây thừng to như cổ tay cùng cả búa sắt, sẻng sắt, xà ben sắt đi vào, trông như côn đồ lưu manh đi tranh giành địa bàn, vậy mà bước qua cái cửa nhỏ kia ai nấy đầu cúi gằm, đi nhẹ nhàng như tiểu cô nương về nhà chồng, Lý Nhĩ Thịnh An. Đường Kính nhìn cảnh tượng tương phản này không khỏi buồn cười, bảo Lâm Úc Hương và Ngọc Nhi tránh sang một bên, rồi sai hai gia đình dùng búa tháo giường ra, giường hoàn toàn làm bằng gỗ không hề phí sức, tiếp đó sai hai người nữa dùng xẻng đào phía dưới phiến đá một cái rãnh sau. Tiếp đó dây thừng xuyên qua, buộc chặt phía bên trên phiến đá, mọi người cùng nhau kéo ra ngoài, do chỉ buộc một đầu nên không cần phải hô đã dễ dàng kéo lên rồi. Kéo tới cửa, Đường Kính chi ước lượng kích cỡ, hẳn có thể kéo qua được, liền sai người đi lấy 5-6 khúc gỗ tròn có đường kính cao bằng ngưỡng cửa. Mặc dù phiến đá đại lý này rất nặng, nhưng quan trọng là ở chỗ đám đại hán kia không dám ngẩng đầu lên, cho nên mới tốn công, kéo ra được ngoài sân rồi thì đơn giản, Đường Kính chi bảo hai cái mầm họa ở yên trong phòng không được đi ra, kệ cho đám tráng hán làm việc, quả nhiên bọn họ dễ dàng chuyển phiến đá hại người đó tới hậu hoa viên. 3. Hết cháo để phát, chạy lẹ không nạn dân làm thịt. Chương 203, Thủy Nguyệt Tiểu Tạng. Vốn hai nàng muốn ném phiến đá này ra khỏi phủ, nhưng Đường Kính chi lại thấy không cần như thế, tuy phiến đá này có thể giết người không để lại dấu vết, nhưng nếu không tiếp xúc cự ly gần trong thời gian dài thì không đáng ngại. Cho nên y muốn chuyển phiến đá vương vức, lại hết sức chân bóng ra hậu hoa viên, dựng ở bên hồ, sau đó khắc vài chữ, coi như đặt tên cho hậu hoa viên, xem như thú vui phong nhã của văn nhân, nếu như Sương Nhi ở đây nhất định sẽ giơ cả hai tay tán đồng. Nhị ra, để nó ở đây không sao thật chứ. Tới bên hồ ở hậu hoa viên, Đường Úc Hương thấy Đường Kính Chi chỉ huy hạ nhân dựng đứng phiến đá lên, nàng không yên tâm hỏi. Đường Kính Chi xua tay cười. Không sao đâu, chỉ cần không cho mọi người ngày nào cũng tới đây xem là được. Úc Hương, Ngọc Nhi, các nàng thấy khắc chữ gì lên phiến đá này thì hay. Dựng phiến đá lên không khó lắm, vì nơi này có tận 15 tráng hán, đợi cho bọn họ kéo một đầu lên độ cao nhất định, dùng cọc gỗ đóng xuống đống xung quanh cho ngay ngắn chắc chắn. Sau khi phiến đá được dựng lên rồi, Đường Kính Chi bảo bọn họ lau sạch hoa văn cổ quái dùng chu sa vẽ lên, sau đó cho bọn họ mang công cụ lui đi, lúc đi còn dặn bọn họ sau này không được phép nói lung tung, nếu không sẽ trừng trị không tha. Những người này đa phần đều thành thật, nơm nớp lo sợ vâng lời rồi lui ra ngoài. Phiến đá này toàn thân màu xám xịt, mặc dù bề ngoài nhăn bóng, nhưng dưng tại đây dại nắng dầm mưa vài lần, xóa đi vẻ bóng loáng sẽ trình hiện một màu sắc cổ xưa tạm nhiên, trông sẽ rất khí thế. Các nàng nghĩ kỹ chưa, muốn khắc chữ gì lên đây? Đường Kính Chi thấy toàn bộ hạ nhân đã lui đi rồi, dùng ống tay áo lau mồ hôi chán, tới bên hai nàng hỏi. Lâm Úc Hương nhìn Ngọc Nhi rồi nói. Thiếp thân tuy từ nhỏ có được học qua vài quyển sách, nhưng chỉ đủ biết chữ thôi. Hơn 7 tuổi là thiếp thân đã dồn toàn bộ tâm trí vào y thư rồi, cho nên không nghĩ ra được chữ gì hay ho phong nhã. Nhị ra hãy hỏi Ngọc muội muội đi. Đường Kính Chi biết nàng nói thật lòng, quay sang nhìn Ngọc Nhi. Ngọc Nhi đi nhiều chắc có ý hay, không ngờ Ngọc Nhi quay đi không nhìn ý gì. Một lúc lâu sau nói với vẻ không tự tin lắm. Thiếp chỉ biết tên mình thôi. À, không sao, để ta nghĩ vậy. Đường Kính Chi sợ Ngọc Nhi thấy khó xử, vội nói ngay, rồi quay người nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, muốn đặt một cái tên phù hợp với cảnh sắc. Hồ nước, giả sơn, tròi nghỉ, cầu cong, buổi tối còn ánh trăng soi bóng, mặt nước lăn tăn ánh sóng bạc. Đường Kính Chi lẩm nhẩm một hồi, vỗ tay đánh đét nói. Cứ khắc bốn chữ Thủy Nguyệt Tiểu Tạ đi. Lâm Úc Hương và Ngọc Nhi văn tài không có. Cũng chỉ thấy không tệ thôi, tự nhiên mà không quá nhã chứ không hiểu thực sự có hay không. Thấy hai nàng không có ý kiến, Đường Kính Chi định đi lấy bút viết, không ngờ đại quản sự vội vàng chạy tới, nói một câu ý hệt lúc sáng. Nhị ra, Trịnh công tử gửi thư tới. Chẳng lẽ có đại sự gì xảy ra rồi, cho nên Trịnh Kiếm Thu mới muốn gặp mình gấp như thế. Đọc lá thư trong tay tới hai lượt, nội dung không khác là bao so với lá thư buổi sáng, chỉ sửa lại thời gian cho chính xác hơn, nói sáng mai sẽ tới đường phủ bàn việc. Bàng Lộc thấy chủ tử mặt đầy nghi hoặc, hỏi. Nhị ra, trên thư viết gì vậy? Chẳng có gì, Trịnh công tử chỉ sửa vài ngày tới sẽ đến bái phòng đường phủ thành ngày mai. Bàng Lộc nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát nói. Kỳ thực với tình thế hiện tại mà nói, Trịnh công tử tới phủ bái phòng sớm cũng là một chuyện tốt. Sáng nay Đường Kính Chi và Vương Ngông đã công khai xung đột, cho nên Trịnh Kiếm Thu đến Lạc Thành trước kế hoạch đúng là chuyện tốt, nếu không đám Vương Ngông nhất định cho rằng Đường gia cố ý bịa chuyện. Lấy cái danh của Trịnh phủ ra dọa bọn chúng thì không hay. Ừm, ông nói cũng phải. Đường Kính Chi cho Bàng Lộc lui, dù sao cũng chẳng đoán ra được gì, nghĩ chỉ tốn tế bào não, binh tới tướng ngăn, nước lên đê chắn, chẳng việc gì phải sợ. Bảo hạ nhân lấy bút mực tới, Đường Kính Chi múa bút như rồng bay phượng múa trước mặt Lâm Úc Hương và Ngọc Nhi, viết lên phiến đá bốn chữ Thủy Nguyệt Tiểu Tạng, bút pháp mạnh mẽ, bộ khung chắc chắn, nhìn cực kỳ cứng rắn. Đường Úc Hương tuy không nghiên cứu thư pháp nhưng vẫn cảm nhận được. Nhị gia đưa bút lưu loát, mười phần mạnh mẽ, đúng là chữ đẹp hiếm có, nhưng mà không hợp với cảnh. Đường Kính Chi vô đầu, đây là hậu hoa viên, là chỗ ngắm mỹ cảnh, thưởng nguyệt ngâm thơ, viết chữ thế này không hợp, xem ra dù bảo bản thân không lo nhưng trong lòng không yên nên vô tình thao túng nét bút viết ra để phát tiết, không đạt được cảnh giới tâm bút hợp nhất như hôm nọ. Lấy vải lau đi mực còn chưa khô trên phiến đá, Đường Kính Chi bảo. Úc Hương nói đúng lắm, chữ của ta không thích hợp ở chỗ phong hoa tuyết nguyệt thế này, hay là nàng viết đi. Lâm Úc Hương vội nói. Không được, chữ của thiếp thân không đẹp. Đường Kính Chi khuyến khích. Không sao, nàng không luyện chữ cũng tốt, nét bút càng tự nhiên, phù hợp với khung cảnh, và lại cứ thử viết đi, nếu không đẹp chúng ta xóa đi là được chứ gì. Vừa nói Đường Kính Chi kéo Lâm Úc Hương tới gần phiến đá, nhét bút vào trong tay nàng. Lam Úc Hương không từ chối được, chỉ đành vén tay áo, đứng lên ghế gỗ, viết chữ đầu tiên. Trước kia Lâm Úc Hương theo Lâm Tú Tài học viết chữ, Lâm Tú Tài đọc sách mấy chục năm, viết chữ mấy chục năm, thư pháp tất nhiên không thể kém. Là nữ tử, bút pháp của nàng tinh tế đẹp đẽ, trông nhu hòa tự nhiên, cái đáng tiếc duy nhất là bút họa biến hóa ít, khiến có hơi gượng gạo. Đợi nàng viết xong, Đường Kính Chi vỗ tay. Ừm, không tệ, nàng viết khá được. Lâm Úc Hương tự biết mình, nghe tướng công vỡ bờ khen. Mặt đỏ lên rối rít xua tay. Nhị gia đừng cười thiếp thân nữa, so với chữ viết của người, mấy chữ của thiếp chỉ là trẻ con bôi mực bừa bãi thôi. Đường Kính Chi đạt được tâm bút hợp nhất, trình độ thư pháp của y đã bước một chân vào cảnh giới đại gia thư pháp rồi, so sánh tất nhiên là bất công. Y đưa tay ra đỡ Lâm Úc Hương nhảy từ trên ghế xuống, nói. Úc Hương, nàng không cần quá khiêm tốn, nàng đã viết rất được rồi, theo ta thấy cứ để thợ điêu khắc lấy chữ của nàng làm khuôn mẫu khắc lên đó. Lâm Úc Hương định tự chối nhưng Đường Kính Chi đã vây tay gọi hạ nhân tới, bảo ra ngoài tìm thợ điêu khắc. Lúc này thời gian không còn sớm nữa, Đường Kính Chi liền cùng hai nàng ngồi ở hậu hoa viên dùng cơm luôn, thức ăn không n hiểu, chỉ hai món mặn, ba món rau và thêm một bát canh cá. Nhị gia bị bệnh lâu, ăn món canh này rất hợp. Vì Đường Kính Chi không cho hai nàng hầu hạ, bắt ngồi xuống ăn cơm cùng, Lâm Úc Hương chu đáo múc một bát canh đưa cho y. Đường Kính Chi nghe lời nhận bát canh hút một hơi hết quá nửa. Ngọc Nhi thấy Lâm Úc Hương và Đường Kính Chi lời nói cử chỉ thân thiết, cứ như cố ý bày ra cảnh phu thê tình thâm vậy, trong lòng rất không thoải mái, dùng đũa gắp một miếng thịt dê, bỏ nhanh vào bát Đường Kính Chi, môi mấp máy cuối cùng không nói gì. Từ nhỏ tới lớn, nàng luôn thấy sao làm vậy, không thích dùng mồm, những lời ôn nhu quan tâm như của Lâm Úc Hương, nàng nghe đã thấy sởn gai úc rồi, nói ra không chừng miệng mọc mụn mất. Ngọc Nhi, nàng cũng ăn đi. Thấy Ngọc Nhi cũng quan tâm tới mình. Đường Kính Chi sướng rơn cũng gắp một miếng thịt dê cho nàng, lần đầu tiên ý thấy mình có bệnh cũng thật là tốt, với Ngọc Nhi không giỏi ăn nói, không giỏi biểu đạt tình cảm mà nói, có thể gắp thức ăn cho ý là rất quan tâm tới ý rồi. Chương 204, Ngọc Nhi bị thương. Ngọc Nhi cầm nguyên bát, không tránh, để Đường Kính Chi cho miếng thịt vào bát, liếc nhanh một cái, thấy ý cười toe toét sung sướng, liền túi đầu xuống, gặp miếng thịt cho qua cánh môi hồng nhuận, nhai nhỏ nhẹ không giống nàng kẹo nào. Lâm Úc Hương cũng ân cần múc cho Ngọc Nhi một bát canh cá, thấy người ta coi mình như không khí, nàng chỉ biết cười khổ, nhìn sang Đường Kính Chi. Nhị gia, từ hôm nay trở đi, người nhớ buổi tối nhất định phải ăn cơm trong phủ, thiếp thân định làm dược thiện bồi bổ sức khỏe cho người mỗi ngày. Không cần đâu, nàng xem, giờ ta đã khỏe hơn nhiều rồi, và lại gần đây nàng phải luyện thuốc mà, cũng bận rộn lắm rồi, chính nàng phải chú ý tới sức khỏe hơn mới phải. Cả Lâm Úc Hương lẫn Ngọc Nhi hiển nhiên không đồng ý với quan điểm của y. Cả hai cùng lắc đầu, Lâm Úc Hương nói. Nhị gia, người bệnh lâu năm, nguyên khí tổn thương, nếu không có 3 tới 5 năm thì không có khả năng phục hồi như bình thường được đâu. Nội hư không biểu hiện ra bên ngoài, nhìn thì không thấy, nhưng nếu thường ngày người không chú ý giữ gìn, sẽ rất dễ mắc bệnh, cứ để thiếp thân mỗi ngày dùng dược thiện bồi bổ cho người. Được yêu thế ngày ngày phục vụ còn gì bằng, Lâm Kính Chi không phản đối nữa. Ba người ngồi quay quần ăn cơm, khung cảnh rất ấm áp, có điều một lần Đường Kính Chi liếc mắt nhìn Ngọc Nhi nương. Thấy nàng phát hiện mình đang nhìn, hơi bối rối quay đầu sang một bên, kết quả bàn tay nắm ống tay áo sơ ý bung ra, miếng vải suốt một đoạn, làn da lộ ra bên ngoài không ngờ chi chít những cái lỗ lớn nhỏ nông sâu khác nhau. Sao tay Ngọc Nhi lại bị thương? Đường Kính Chi kinh hãi đặt bắt xuống, nắm ngay lấy tay trái Ngọc Nhi, kéo tay áo nàng xuống một đoạn, chỉ thấy bàn tay vốn trắng muốt như ngọc có vô số lỗ châm đỏ, nhất là ngón trỏ và ngón cái phải tới 4-5 cái, làm ý lo cũng lên. Ngọc Nhi, tay nàng làm sao thế? Sao lại bị thương? Ngọc Nhi không ngờ trước mặt Lâm Úc Hương và Tiểu Nha Hoàn mà Đường Kính Chi lại nắm tay mình, khuôn mặt thoáng cái đã hồng như đánh phấn, rụt tay lại nhưng không được, giây phút đó nàng như quên mất mình có võ công, ý như cô gái bình thường cắn môi ngượng ngùng đáp. Tại tỳ thiếp vụng về ngốc nghếch, tối qua theo Nhu tỷ tỷ học đều, tự đâm vào mình. Đường Kính Chi hối hận chỉ muốn tát cho mình mấy cái thật đau, hôm qua y không phục Ngọc Nhi lấy châm đâm mình một cái, nên mới cố ý trêu chọc bảo nàng theo Nhu Nhi học đều, có điều thực sự là y không ngờ Ngọc Nhi lại bền lòng như thế. Y dì vốn tưởng rằng Ngọc Nhi học theo không xong, mất kiên nhẫn, đoán chừng chỉ ngồi được chốc lát đã dùng châm thêu hoa làm ám khí ném đi mất rồi. Không ngờ nàng lại cố chấp như vậy. Ngọc Nhi thấy ánh mắt đau lòng của Đường Kính Chi, lòng dịu ngọt, nói. Nhị gia đừng lo, mấy cái vết thương này đâu có là gì. Đã thành như thế này rồi, còn nói không là gì. Đường Kính Chi cầm bàn tay Ngọc Nhi đưa tới bên miệng, khẽ thổi lên vết thương của nàng, cứ như làm vậy có thể giảm bớt đau đớn, giờ y hối hận không thôi. Thấy Lâm Úc Hương và cả đám nha hoàn tròn mắt nhìn, mặt Ngọc Nhi nóng như phát sốt, nhưng Đường Kính Chi là nam nhân của y, trước mặt bao người như thế, nàng không thể dùng sức mạnh khiến y mất mặt, vì thế đánh mặc y nắm lấy tay mình, mặt túi găm xuống như muốn vùi hẳn nó vào giữa hai bầu ngực nhô cao của nàng. Thời khắc đó nàng trừ thẹn thùng còn hoang mang, vì sao mình chẳng hề có chút bài xích nào với cử chỉ thân mật của nam nhân này. Nếu đổi lại là người khác mình đã sớm cho một đao bay đầu rồi. Nụ cười trên mặt của Lâm Úc Hương hơi cứng. Nhìn một lúc mới cho tay vào trong lòng, lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Đường Kính Chi. Nhị gia, giúp Ngọc Nhi muội muội xoa ít thuốc lên tay đi, sẽ không để lại sẹo nữa. Ừ. Đường Kính Chi nhận lấy, cẩn thận bôi cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi định tự mình bôi thuốc nhưng vùng tay mấy lần không thoát, đành để yên cho Đường Kính Chi làm, len lén liếc mắt nhìn y, thấy vẻ mặt y chuyên chú, cảm thấy như có vô vàn đợt sóng gợn lên trong lòng, làm nàng thấy nôn nao lại cũng rất dễ chịu. Một thứ cảm xúc lạ chưa từng có len lỏi vào trong tim. Một lúc sau Đường Kính Chi bôi thuốc xong, ngẩng đầu lên phát giác hai rèm mi Ngọc Nhi đang rủ xuống, dáng vẻ ngượng ngùng, bộc lộ chút nhu mị dịu dàng của nữ giới, khiến nàng trở nên muôn phần quyến rũ, y cứ nhìn nàng ngây ngốc, si mê đắm đuối mà chẳng biết, tới khi Lâm Úc Hương ở bên chịu không thấu cảnh ướt át quá mức này, lên tiếng. Nhị gia, đóng bình thuốc lại đi, mở lâu ảnh hưởng tới sức thuốc. Ngọc Nhi lúc này mới giật mình bừng tỉnh rụt vội tay về. Đường Kính Chi thản nhiên đậy nắm mình lại, mỉm cười với Lâm Úc Hương, cho luôn vào trong lòng, lấy đồ của nữ nhân mình, không cần phải khách khí. Lâm Úc Hương lườm ý một cái, đúng là đồ mặt dày. Ba người ăn cơm chưa xong Đường Kính Chi không về phòng nghỉ ngơi mà cùng Ngọc Nhi lần nữa rời phủ, lần này bọn họ không cưỡi ngựa, chỉ đem theo bốn hộ vệ. Ra tới đường, phát hiện ra nạn dân đã tăng lên so với buổi sáng, có nhiều người tụ tập trước cửa quán cơm xin ăn. Thi thoảng có binh mã tuần tiêu chạy qua quát tháo duy trì trật tự hoặc xua đuổi nạn dân. Đường Kính nhìn nạn dân cầm những cái bát sức mẻ run run đưa ra với người qua đường, thầm nghĩ những người này chắc sau khi đường ra phát thức ăn mới tới Lạc Thành, xem ra mình sơ suất, buổi sáng không nên thu dọn nhanh như vậy. Những người hôm nay không có cái ăn rất có khả năng đi qua Lạc Thành, tiếp tục tiến về phía nam. Nghĩ ra sơ hở, Đường Kính Chi gọi hộ vệ tới, bảo hắn về chuyển lời, lập tức đưa xe chở thức ăn ra chỗ dựng lều cứu tế ngoài thành. Hộ vệ thấy sắc mặt chủ tử cực kỳ nghiêm túc, không dám chậm trễ, đáp to một tiếng, chạy nhanh về phủ. Đường Kính Chi tới hiệu rèn cảnh ký trước, kiểm tra số lượng và chất lượng, cảm thấy rất hài lòng, cứ theo tiến độ như thế này, hẳn có thể giao đủ số lượng sẻn đúng thời gian quy định. Từ khi nhận được vụ làm ăn này, hiệu rèn cảnh ký đóng cửa luôn, ngày đêm không ngừng nghỉ rèn sẻn, như thế chuyện đường ra muốn mua lượng lớn sẻn sắt cũng hạn chế khả năng bị lộ ra ngoài. Rời hiệu rèn cảnh ký, Đường Kính Chi lại cùng Ngọc Nhi tới Thanh Bắc. Tới nhà Trương gia làm khách, trên đường đi, y phát hiện nạn dân đổ về Lạc Thành mỗi lúc một đông, theo tốc độ này, chẳng cần tới một tuần là có thể công khai hoang đảo kinh rồi. Trương gia đúng lúc ở nhà, thấy y tới thì rất vui mừng, chỉ là khi hăm hở hỏi khi nào bắt đầu công việc, Đường Kính Chi vẫn cười không đáp, hiện chưa phải lúc xuể bài với Trương gia. Hỏi thăm tình hình phía Trương gia, hắn đã bàn bạc ổn thỏa với mấy thủ hạ cũ, chỉ cần bên này khởi công, là sẽ bỏ việc ăn cơm nhà nước, Đường Kính Chi bảo. Tốt nhất Trương tiên sinh hãy nói bọn họ nghỉ việc luôn đi, còn chuẩn bị sẵn sàng, tiên sinh biết hơn ai hết đây không phải chuyện nhỏ, tới khi đó không thể vì họ mà làm lỡ thời gian. Trương gia nghe thấy có ý liền chấp nhận, dù sao mấy người kia đã nhận tiền ứng trước, bảo họ nghỉ việc luôn là bình thường. Ca ca, tẩu tẩu, hoan nghênh hai người lại tới nhà muội làm khách. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi ngồi được một lúc thì nữ nhi và phu nhân của Trương gia từ ngoài về, Trương Định Chân nhún nhảy chạy trước, dáng vẻ vô cùng cao hứng. Trương phu nhân đi sau, thấy có khách, vội thi lễ vạn phúc. Dân phụ bái kiến Đường công tử, Ngọc phu nhân. Vì đã biết thân phận hai người bọn họ, nên nàng tỏ ra rất cung kính. Trương phu nhân khách khí quá, mau mau đứng dậy đi. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi cùng đứng dậy đáp lễ, có điều Ngọc Nhi thì không nói gì hết. Chương 205, Thiên tử bệnh nguy. Ca ca, Đình Nhi cảm ơn huynh lần trước cho muội bạc, mấy ngày trước nương thân dùng tiền mới đại phu bốc thuốc. Hiện giờ bệnh tình của ngoại công Đình Nhi sắp khỏi rồi. Trương Đình là cô bé không an phận, chạy tới lắc tay Đường Kính Chi, muốn thu hút sự chú ý của nó. Đường Kính Chi đưa tay xoa đầu cô bé. Không cần cảm ơn, chỉ cần Đình Nhi vui là được rồi. Trương Đình ôm cánh tay ý cười khanh khách. Ngọc Nhi trên đường nghe y nói sẽ tới nhà Trương gia, cho nên nhớ tới Trương Đình thích ăn bánh bao, có bảo hạ nhân đi mua, xách hộp thức ăn nói với Trương phu nhân. Đây là bánh bao chúng tôi chuyên mua cho Đình Nhi, phu nhân đưa nó vào trong phòng ăn đi. Trương phu nhân cũng hiểu bọn họ có đại sự cần trao đổi, mình ở đây sẽ gây trở ngại, liền dỗ Đình Nhi buông tay Đường Kính Chi ra, đi sang sảnh bên. Đợi cho thê tử và nữ nhi đã khuất hẳn sau rèm, Trương gia đột ngột đứng dậy, vái Đường Kính Chi một cái thật sâu. Thú thực với Đường công tử, nếu chẳng phải lần trước công tử cho bạc Đình Nhi, Trương mộ e đã phải bán tiểu viện này trị bệnh cho lão trượng nhân rồi, xin nhận của Trương mộ một lạy. Đường Kính Chi vội đỡ Trương gia lên. Trương tiên sinh đừng như thế, chỉ chút bạc thôi mà, tại hạ được nghe danh ngài là viên quan tốt thanh liêm, muốn làm việc thực cho dân, nên trong khả năng của mình giúp gì được cho Trương tiên sinh là vinh hạnh của tại hạ. Đó chỉ là lời đồn quá lên thôi, không dám, không dám. Trương gia nói xong, hai người ngồi trở lại. Trương tiên sinh, ước chừng 10 ngày nữa là khởi công rồi, cho nên tại hạ hy vọng sau này ngài và mấy trợ thủ đắc lực đều dọn ra ngoài công trường ở. Đường Kính Chi nói như vậy là lo Vương Ngông không ngăn cản được Đường gia khai hoang đào kênh, nhưng ngầm hạ thủ với đám người Trương gia, phá hoại chuyện của Đường gia. Trương gia chỉ cho rằng Đường Kính Chi lo mình và người nhà chia tách sẽ phân tâm, không thể toàn lực tập trung cho công việc. Nói, không vấn đề gì, khi ấy Trương Mỗ sẽ đón thê nữ ra ngoài thành ở. Chỉ cần bắt đầu khởi công, chuyện đầu tiên phải làm là làm phong ốc, nên không lo họ thiếu chỗ ở. Thấy Trương gia đồng ý, Đường Kính Chi cũng thở phào, nếu không trong số bọn họ có ai đó bị Vương Ngông hại chết thì lương tâm ý khó mà yên được. Nói chuyện với Trương gia thêm một hồi rồi Đường Kính Chi cáo từ, Trương phu nhân và Trương Đình nghe thấy đi ra tiễn chân, Trương Đình được món ngon yêu thích, vui sướng khiến cho cái miệng nhỏ không khép lại được. Gọi ca ca tẩu tẩu ngọt sức không ngất miệng. Rời nhà Trương gia thì cũng đã sắp tới thời gian thí cháo buổi chiều rồi, nên bọn họ vội vàng về phủ. Mấy ngày đầu Đường Kính Chi tính đích thân ra trận đảm bảo mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, nhưng vừa về tới cửa thì gặp ngay thị mặc sốt ruột đi ra đón. Xảy ra chuyện gì? Đường Kính Chi hiện lo nhất khi phát lương thực cho nạn dân xảy ra hỗn loạn gì đó. Thị mặc không trả lời ngay mà kéo Đường Kính Chi sang một bên, nhóm chân thì thầm vào thái y ỉa. Nhị gia, Đường uy có việc muốn gặp người. Hình như là có chuyện gì lớn xảy ra rồi. Dẫn đường. Đường Kính Chi có linh cảm chuyện này có liên quan tới hai lá thư liên tiếp của Trịnh Kiếm Thu. Để thị mặc đi trước dẫn đường, Đường Kính Chi dẫn cả Ngọc Nhi đi về phía cổng sau của đường phủ, đáng lẽ ra không nên đưa nàng theo, nhưng lại nghĩ Ngọc Nhi thân thủ cao cường, nếu như sau này để nàng lo quản lý chuyện ám vệ tựa hồ không tệ. Như thế vừa có việc phù hợp cho Ngọc Nhi làm, nàng khỏi rảnh rỗi buồn chán, lại có thể chia sẻ bớt hộ mình một phần gánh nặng. Do nạn dân ùn ùn đổ vào Lạc Thành, đường phố khá hỗn loạn, sẽ chẳng ai để ý tới một người nào đó, cho nên lần này thị mặc không dàn xếp chỗ cho Đường Uy, mà dẫn hắn vào một gian phòng tương ở chỗ tương đối hẻo lánh trong đường phủ. Cửa két một tiếng mở ra, Đường Uy đang ngồi nhập định trên ghế vội đứng dậy, đi tới quỳ một gối xuống. Nô tài Đường Uy bái kiến nhị gia. Đứng dậy đi, đã xảy ra chuyện gì mà cần gặp ta gấp như thế? Đường Kính Chi ngồi xuống ghế hỏi. Ngọc Nhi từ khi bước qua cửa chú ý quan sát Đường Uy. Nàng khá là ngạc nhiên, không ngờ nô tài của đường phủ mà lại có cao thủ bậc này, võ nghệ của hắn e là ngang ngửa với tên quan sai cắm hai kiếm sau lưng chứ không kém hơn. Đợi tới khi Ngọc Nhi cũng ngồi xuống rồi, Đường Uy mới đứng dậy cung kính nói. Nhị gia, đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Nói tới đó hắn nhìn sang phía Ngọc Nhi, ý tứ là muốn hỏi chủ tử xem lời tiếp theo có thể để nàng nghe không. Cứ việc nói đi. Vâng, nhị gia, trưa hôm nay nô tài nhận được tin tức ở Kinh Sư. Đương Kim Thiên Tử trong lúc thiết triều nghe tin phương Bắc gặp nạn châu chấu diện rộng đã ho ra máu ngay trước mặt bá quan, sau đó tử cấm thành đóng cửa, binh doanh bên ngoài thành đã vào bên trong kinh thành đóng quân, một loạt thánh chi thay đổi nhân sự quân đội được đưa ra, dấu hiệu này cho thấy chỉ e rằng Thiên Tử chẳng còn được bao lâu. Cái gì? Đường Kính Chi đứng bật dậy ngay tức thì. Vào thời đại đó thì Hoàng thượng là trời, đây là chuyện lớn nhất rồi, ngoài ra cùng Tân Đế đăng cơ xếp vị trí thứ hai là hai chuyện có thể làm cả thiên hạ rung chuyển. Cho dù Ngọc Nhi vốn chẳng quan tâm tới quốc gia đại sự sắc mặt cũng biến đổi. Nhị gia, bồ câu đưa thư từ Kinh Thành tới Lạc Thành mất 2 ngày, nói không chừng ngay lúc này. Suy đoán của Đường Uy không phải là vô lý, Hoàng đế dù đã băng hà rồi, nhưng tránh để xảy ra hỗn loạn, Tân Đế phong tỏa tin tức đợi an bài thỏa đáng mới công cáo thiên hạ, đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Trời cao Hoàng đế xa, đáng lý ra thì Hoàng đế băng hà cũng chẳng có liên quan trực tiếp tới nhau, Đường Kính Chi chẳng cần phải kinh hãi như thế. Nhưng nghĩ kỹ thì với tình hình hiện nay sẽ cực kỳ bất lợi cho Đường gia. Khi quốc gia hưng thịnh, tất nhiên luật pháp nghiêm ngặt, nhưng lúc giao thời bấp bênh khó lường này, hoàng uy giảm mạnh, tân đế lo trụ vững ở kinh thành, quan viên địa phương bị kiềm chế ít đi, làm việc xấu không cần cố kỵ nhiều, hiện giờ Đường phủ và Vương Ngông đã trở mặt rồi, nếu Vương Ngông sinh lòng độc ác muốn lấy Đường gia ra khai đao, vậy thì Đường gia thẳng ngay. Triều đình bất ổn, Điền Cơ chẳng khác gì chư hầu một phương, có lao ta bảo vệ bên trên, Vương Ngông càng có thể hoành hành không sợ gì ai, cho nên tình cảnh của Đường gia hết sức đáng ngại. Xem ra lần này Trịnh Kiếm Thu tới đây đúng là muốn vay ngân lượng của ta để trấn an quân đội rồi. Đường Kính Chi nỗ lực trấn tĩnh lại, chậm chậm ngồi xuống ghế. Đối với Trịnh Phủ mà nói, nắm mười mấy vạn quân trong tay đúng là có chỗ dựa cực lớn, nhưng hiện triều đình không thể phát đủ lương thảo và quân lương, nó lại biến thành gánh nặng, lúc Thái Bình thịnh trị không phải là vấn đề lớn, nhưng hiện Trịnh Phủ rất cần quân tâm ổn định, mới có thể mới ứng biến được trước bất kỳ biến động nào, nếu nghiêm trọng hơn khiến quân sĩ làm loạn. Đến khi tân đế muốn cần một cái đầu lập uy thì Trịnh Phủ gặp họa. Nghĩ thông được điều này, Đường Kính Chi thở phào, hiện Trịnh Phủ là chỗ dựa duy nhất của Đường gia, đồng thời Đường gia cũng rất có giá trị lợi dụng với Trịnh Phủ, chỉ cần Đường gia tỏ ra hữu dụng, Trịnh Phủ sẽ không để mặc cho Vương Ngông đối phó với Đường gia, quan hệ lợi ích này còn vững chắc hơn cả ơn cứu mạng. Chính gia gây dựng cơ nghiệp ở Lưu Châu nhiều năm như thế, mối quan hệ tất nhiên rất rộng, tuyệt đối không phải chỉ biết mỗi một phú hào như Đường gia. Cho nên nếu Trịnh Kiếm Thu tới đây đòi hỏi tham lam chắc cũng không tới mức quá đáng. Chương 206, lại gặp Trương Tú. Đường Kính Chi phẩy tay bảo Đường Uy ngồi xuống, căn dặn. Đây là chuyện cực kỳ hệ trọng, nhớ, đi qua cảnh cửa này là giữ kín, không được nhắc tới với bất kỳ một ai khác. Nô tài tuân lệnh. Trước mặt chủ tử, Đường Uy chỉ dám ngồi nửa cái mông, nghe chủ tử dặn, vội không người đáp. Đường gia hiện giờ cho dù có Trịnh gia làm chỗ dựa thì tình hình cũng rất không ổn. Đường Kính Chi thấy cần chuẩn bị phương án dự phòng, nếu không Vương Ngông đột nhiên ra tay, Đường gia sẽ bị nổ bật gốc. Bóp chặt nắm đấm, Đường Kính Chi lệnh. Đường Uy, sau khi ngươi trở về lập tức tập trung những ám vệ có võ công cao cường ở gần đây lại, ta cũng không giấu ngươi, gần đây tình hình trong phủ không ổn lắm, nói không chừng hôm nào đó phải dùng tới các ngươi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được chậm trễ. Vì sở trường của ám vệ là hoạt động bí mật, theo dõi, thu thập thông tin nên y không bảo triệu tập toàn bộ tới. Vâng. Đường Uy thấy chủ tử dùng khẩu khí mệnh lệnh, vội đi tới một bước, quỳ một gối xuống. Đường Kính Chi không bảo hắn đứng lên mà chỉ Ngọc Nhi nói. Đây là Ngọc Di Nương, nàng võ công không tầm thường, sau này có chuyện gì có thể trực tiếp tìm nàng, lời của nàng chính là mệnh lệnh của ta. Nô tài tuân lệnh. Đường Uy đáp lời, nhưng khuôn mặt túi xuống có chút bất mãn, chẳng phải hắn bất trung, cũng chẳng phải lo sau này có người đoạt mất quyền ở ám vệ, mà là không muốn nghe lệnh của nữ nhân. Nam nhân thời đó rất tự đại. Nhất là với loại nam nhân có bản lĩnh thực sự như Đường Uy, dù là nô tài cũng có kiêu hãnh của một nam nhân, nữ nhân chỉ theo thừa bế con chứ làm được gì, học được chút võ công cũng chỉ là mấy trò múa may vô nghĩa như đám mãi vo ngoài đường. Nô tài thỉnh an Ngọc Di Nương. Bất mãn thì bất mãn, Đường Uy không dám kháng lại mệnh lệnh chủ tử. Ngọc Nhi không ngờ Đường Kính Chi lại để mình quản lý ám vệ của Đường Phủ, dù chưa nghe giải thích về cái cơ cấu này ra sao, nhưng từ cái tên cùng với cuộc gặp bí mật này là nàng đoán ra phần nào rồi. Tiếp đó nàng phát hiện Đường Uy tựa hồ có gì đó khác lạ, lạnh lùng nói. Sau này có chuyện gì cứ trực tiếp tới tìm ta, ta sẽ chuyển lời cho nhị gia, còn nữa đợi toàn bộ nhân số tập hợp lại thì báo cho ta một tiếng, tới khi đó ta sẽ tới tuần thị mộ phen. Vâng. Được rồi, ngươi lui đi đã. Đường Kính Chi phẩy tay, đợi Đường Uy lui rồi mới nói tiếp. Ngọc Nhi, nàng luôn đi theo bên ta, hẳn là đã hiểu tình hình hiện nay của Đường Phủ, ta giao ám vệ vào tay nàng, nàng nhất định phải chú tâm mới được. Ừm. Ngọc Nhi ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của Đường Kính Chi, gật mạnh đầu. Có Ngọc Nhi giúp quản lý ám vệ, Đường Kính Chi rất yên tâm, lấy trong lồng ngực ra một cái lệnh bài bằng ngà voi, to hằng nửa bàn tay, có khắc chữ Đường, đưa cho nàng. Đây là lệnh bài truyền đời của Đường gia ta, được người gây dựng Đường gia Lạc Thành làm ra, thấy lệnh bài như thấy gia chủ, sau này nàng muốn hạ lệnh gì, cứ đưa lệnh bài cho họ xem, chỉ cần thấy lệnh bài này, bọn họ sẽ không dám kháng lệnh. Lại dặn Ngọc Nhi vài điều. Đường Kính Chi liền rời Đường Phủ, tới chỗ phân phát thức ăn ở thành Nam để thị sát, thị mặc ở lại phủ đôn đốc công tác ở nhà bếp. Hai người Đường Kính Chi dẫn bốn hộ vệ tới cổng thành Nam, thấy nơi này chẳng những có rất nhiều nạn dân mở ở một bên cổng thành lại có thêm một chỗ dựng lều thi cháo, bên lều có dựng một hàng cột cờ cao, lá cờ hình tam giác màu vàng nhạt diềm đó đang bay phần phật trong gió, bên trên có hai chữ lớn triều đình. Chẳng cần hỏi Đường Kính Chi cũng đoán được điểm tiếp tế nạn dân này do Vương Ngông lập ra. Có điều bên đó người nhận đồ ăn ít hơn bên đường ra nhiều. Buổi sáng người tới đây nhận thức ăn chỉ chừng 3.000, nhưng hiện giờ đã tới 5-6.000, tuyệt đại đa số đứng phía bên đường ra, còn phía bên quan phủ, Đường Kính Chi quay đầu đếm thử, chừng 200 người, bên quan phủ cũng dùng thùng cháo sọt bánh bao lớn, phát mỗi người một phần giống đường ra. Đường Kính Chi tới gần nhìn, khẽ lắc đầu, chẳng trách mà không mấy người tới đây xếp hàng, thì ra cháo loãng ở bên này thực sự xứng danh cháo loãng. Nhìn cái thìa tên quan sai múc xuống, chỉ thấy nước chảy tong tong, chẳng được mấy hạt gạo, hơn nữa túi mặt nhìn vào còn thấy được rõ ràng ngũ quan phản chiếu của hắn. Bánh bao thì màu vàng sậm, hiển nhiên là trộn lẫn rất nhiều lương thực phụ, lại còn bé, nhỏ bằng một nửa cái bánh bao của Đường gia, chẳng có gì lạ dù Vương Ngông muốn tranh khách với Đường gia hay là thực sự muốn thay triều đình cứu tế nạn dân lấy thành tích thì người dưới cũng chẳng có lợi lộc gì, còn mệt thêm, cho nên Vương Ngông chẳng thể cung cấp được gạo tốt. Người dưới lại bớt xén mới thành thế này, có điều cả thiên hạ này đều làm thế, chẳng còn cách nào. Đường công tử nhàn nhã quá nhỉ, còn rảnh rỗi tới bên này đi dạo, hay là đói quá muốn xin bát cháo, để Trương Mộ múc cho. Lúc này một giọng nói ngọt nhạt quen tai truyền tới, Đường Kính Chi phát hiện ra nguyên thủ bị lạc thành Trương Tú cũng có mặt ở đây, vừa rồi bị mấy quan binh che tầm nhìn nên y không nhìn thấy. Đường Kính Chi cười hì hì. Thì ra Trương Đại Nhân cũng ở đây, không dám làm phiền, thực ra tại hạ vừa rồi đi hơi gấp. Đầu tóc bù xù hết cả, tới đây mượn nhờ cái gương trải chuốt lại ấy mà. Lời này làm Ngọc Nhi phì một cái cười ra tiếng. Đám quan binh xung quanh cũng không nhịn được cười, nhưng không dám cười, tên nào tên nấy cắn chặt lấy răng mặt mày nhăn núm, trông rất khổ sở. Ngươi! Ngươi! Trương Tú mặt đỏ bừng, thế này chẳng phải ngầm nhạo báng triều đình sao, có điều sự thực là thế, và lại ai bảo hắn khiêu khích trước để người ta nói cho. Đúng lúc này thì đột nhiên có tiếng nước hất xuống đất, làm mọi người quay sang nhìn. Chỉ thấy nạn dân vừa nhận cháo bên phía quan phủ, hút một ngụm sau đó tiện tay hất cả bát nước xuống đất, sau đó vừa gặm cái bánh bao vàng như đất, vừa chạy sang phía bên đường ra xếp hàng. Hơi ngớ ra một chút rồi Đường Kính Chi bật cười, y không nghĩ có người định nhận suất ăn cả hai bên, có điều cũng bình thường thôi, vì thức ăn triều đình phân phát khó mà no bụng được. Trương Tú được Vương Ngông phái tới giám thị đường ra, lúc này mặt tím tái như gan lợn, hừ mạnh một cái phất ống tay áo xải bước bỏ đi. Mặt hắn dù có dày tới đâu cũng không sao chịu được ánh mắt khinh miệt của mấy nghìn người. Khỏi phải đem so cũng biết trong lòng nạn dân, địa vị của đường ra cao hơn phía quan phủ nhiều. Dùng mắt tiễn Trương Tú rời đi, Đường Kính Chi lại quan sát nạn dân xếp hàng bên phía quan phủ, nhìn một lúc liền nhận ra nguyên nhân, những nạn dân xếp hàng bên phía này toàn những người hai mắt lờ đờ, đứng cũng siêu siêu mẹo mẹo, hiển nhiên là đói tới mở mắt rồi, bên đường ra xếp hàng quá dài không đợi được, thấy bên này ít người nên xếp hàng. Mà gần như tất cả lấy được thức ăn bên này lót dạ được chút ít đều chạy sang đường ra xếp hàng. Nhìn rõ điều đó Đường Kính Chi cười khổ, thế này chẳng bằng đường ra tắt vào mặt triều đình hay sao. Rời khỏi phía bên quan phủ, Đường Kính Chi đi về phía nhà mình, sắp tới nơi thì nghe thấy có tiếng trẻ con la hét, quay đầu sàng thì một gia đình đành quay thành vòng tròn nói chuyện. Vừa rồi hét lên là cô bé 6-7 tuổi, đầu bên hai cái bím tóc hình sừng dê, mặc áo vải vá chẳng vá đụt. Có thể nhìn ra không phải do áo rách mới lấy vải vá vào mà vốn cái áo này là do nhiều mảnh vải nhỏ may thành. Chương 207, lần đầu nghe tới tế sinh đường. Nương thân, cái bánh bao này ngon quá, còn cả cháo cũng ngon nữa, bên trong có cả hạt đậu màu đỏ nữa này, thật là thơm, nương thân có phải sau này cả nhà ta ngày nào cũng được ăn ngon như thế này không? Cô bé con được mẫu thân bế trong lòng, vừa ăn ngon lành vừa hỏi. Được chứ, chẳng lẽ con không nghe thúc thúc bên kia nói? Đường ra lạc thành sẽ phát thức ăn ở nơi này tới tận tháng 3 năm sau hay sao? Người mẹ thấy đứa con nói chuyện làm thức ăn vương ra ngoài, liền lấy ống tay áo lau cho nó. Tuyệt quá, nếu chúng ta cứ được ăn mãi như thế này thì tốt biết mấy. Người dân phương Bắc nhà khó, dù ở nhà một năm cũng chẳng có mấy bữa được ăn ngon thế này, đa phần là cháo loãng nấu rau với bánh bao chẳng khác bên phía quan phủ là bao, cho nên được ăn ngon thế này làm cô bé rất khao khát, cứ mãi nói bị cháo sặc trong họng, ho khủ khủ suốt. Người mẹ vội vàng vuốt lưng cho con. Ngấm hết miệng lại mà ăn đi. Lúc này cha cô bé trừng mắt lên nhìn hai mẹ con, mẹ cô bé vội cúi đầu xuống, đút cơm cho nữ nhi, cô bé tựa hồ cực kỳ sợ cha, không dám nói thêm một lời nào nữa. Ông nội cô bé nhíu mày lại, máng. Con bé ngu ngốc chỉ biết mơ tưởng chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, hừ, nếu không phải may mắn gặp được nhà phú quý ở nơi này thiện tâm cứu tế, ta đã bán ngươi quách đi cho rồi. Đúng thế. Cái thứ toi cơm chỉ biết sinh ra mấy con ngãi. Bà nội cô bé cay nghiệt nói. Hai mẹ con rơm rớm nước mắt túi mặt xuống cũng không dám cả ăn nữa. Cha cô bé nhướng mày lên, giọng không vui. Cha, mẹ ăn đi, đừng nói nữa. Rồi quay sang nhìn vợ con trấn an, ánh mắt dịu dàng. Hai ông bà già kia vẫn lẩm bẩm chửi mắng một hồi rồi mới chịu im. Trong cái thời đại trọng nam khinh nữ nghiêm trọng đó, nữ giới chẳng có địa vị gì, con dâu cưới về chỉ để sinh con, không sinh được nhi tử sẽ bị cha mẹ chồng chửi tới. Đường Kính Chi hiểu điều ấy nên không căm ghét ông bà già đó lắm, đó là tại tư tưởng cổ hủ nghìn năm ăn sâu vào tâm thức rồi. Ngọc Nhi thì hiển nhiên cực kỳ bất mãn với đôi vợ chồng già coi thường con dâu con gái, nhưng đó là chuyện của người ta, nàng chẳng thể nói gì được. Ngoài gia đình đó còn không ít gia đình khác cũng tụ tập lại với nhau ăn uống bàn tán. Một ông già tuổi chừng trên 50 đang dịu một bà già tuổi tác tương đương mặt mày nhợt nhạt đi từ cổng thành ra nói. Người tốt ở Lạc Thành nhiều thật đấy, chẳng những có nhà giàu mà thiên tâm cứu tế bách tính như Đường gia, còn có cả hiệu thuốc chỉ thu tiền vốn không ăn lại như Tế Sinh Đường, đúng là phúc đức của nạn dân. Này, ông cụ ơi, cái hiệu thuốc Tế Sinh Đường kia ở đâu thế? Một hán tử tráng niên đi qua, vô tình nghe được câu này, vội vàng chạy ngược lại, hỏi gấp. Ông già kia dừng chân, hỏi. Sao thế, cậu cũng bị bệnh à? Không phải, là mẹ tôi bị bệnh, tôi đang định vào thành mua thuốc đây. Vậy sao cậu không đưa lão nhân ra theo cùng? Nếu không để đại phu xem bệnh cho thì bốc thuốc kiểu gì? Ông già không trả lời mà còn không vừa lòng cửa trách. Hán tử mặt mày đen đúa kia hổ thẹn túi lầu xuống. Tôi cũng chạy nạn từ phương Bắc tới đây, trên người không có nhiều tiền lắm. Ở rất nhiều hiệu thuốc chẩn mạnh tính tiền riêng, chứ không gộp chúng khi mua thuốc, nhất là khi khám cho bách tính nghèo khổ. Y sư sợ bọn họ biết bệnh xong không mua nổi thuốc đều thu tiền khám bệnh trước cho chắc. Không sao đâu chàng trai, vì y sư trong Tế Sinh Đường kia chẩn bệnh không thu tiền, chỉ lấy tiền thuốc thôi. Hơn nữa tiền thuốc cũng rất rẻ không lấy lãi, đi mau, đưa mẹ cậu tới trị bệnh cho sớm. Ông già thúc giục. Mặt mày hưng phấn, hiển nhiên rất mừng vì Lạc Thành có được hiệu thuốc thiện tâm như thế. Hán tử kia vội vàng hỏi vị trí chính xác của Tế Sinh Đường, rồi chạy đi tìm mẹ. Ở cổng thành một lúc, thấy không xảy ra chuyện gì lộn xộn, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi quay về trong thành. Hôm nay chạy đi chạy lại Đường Kính Chi mệt lử rồi, vừa về tới cửa phủ đã có hạ nhân đi tới nói Đường Lao Thái Quân sợ y đói nên đã lệnh nhà bếp làm cơm sớm, hiện đang đợi y ở phòng ăn. Ngọc Nhi chẳng đợi Đường Kính Chi gọi đi ăn cùng đã vội lên tiếng cáo từ trước. Nàng thích chỗ yên tĩnh, huống hồ tới phòng ăn lớn phải để ý tới một đống quy củ lằng nhằng, chẳng bằng về tiểu viện ăn một mình cho thoải mái. Đường Kính Chi biết tính nàng rồi cho nên cũng không khuyên, hai người chia tay rồi, ý tới thẳng phòng ăn, tới nơi thì Lâm Úc Hương cũng có mặt, chẳng đợi Đường Lao Thái phải nói gì, tự giác đi tới phủi bụi trên áo ý, rồi nhận lấy khăn ấm trong tay nha hoàn, giúp ý lau mặt. Nhìn dáng vẻ ôn nhu của nàng, Đường Kính Chi không hoài nghi nàng có chuyện gì cầu đến ý cho nên mới chu đáo như vậy. Nhị gia, thiếp thân hôm nay làm mấy món dược thiên bồi bổ sức khỏe, lát nữa nhị gia ăn nhiều vào nhé. Lâm Úc Hương lau cả tay cho Đường Kính Chi, cười nhẹ nói. Đường Kính Chi xoa bụng. Tốt rồi, ta đang đói mèo đấy. Xem đó, đã bảo cháu rồi, phải chú ý sức khỏe, không biết nghe lời gì cả. Đường Lao Thái Quân nhìn đích tôn trách móc, rồi giục. Đói rồi thì mau ngồi xuống ăn đi, ăn xong còn sớm về phòng nghỉ ngơi. Dạ. Đường Kính Chi ngồi xuống. Chu Quế Phương đứng một bên nhanh nhẹn gắp thức ăn cho vào bát y ỉa. Gật đầu với nàng một cái rồi Đường Kính Chi mới cầm đũa ăn, Lâm Úc Hương thấy y căn rất nhanh, cũng đưa đũa ra gắp thức ăn cho y ỉa. Ăn được một nửa thì Đường Kính Chi nhớ ra chuyện ở công thành, lau miệng hỏi. Nãi nãi, người đã bao giờ nghe người ta nói tới hiệu thuốc Tế Sinh Đường của Lạc Thành chưa? Trước lúc cháu về nhà có cụ già nói, cái Tế Sinh Đường này bán thuốc chỉ thu tiền vốn, còn khám bệnh miễn phí. Đường Lao Thái Quân trầm ngâm nhớ lại, lắc đầu. Bà không có ấn tượng gì về cái tên này, Lâm Úc Hương thì tay run lên, thiếu chút nữa rơi đũa xuống đất. Tế Sinh Đường chẳng phải là cái hiệu thuốc mình mua không lâu sao? Lâm Úc Hương tim đập thình thịch, nàng không ngờ vì mình nhất thời mềm lòng quyết định làm chút viện thiện cho nạn dân khiến cho Đường Kính Chi biết được ở Lạc Thành có cái hiệu thuốc vốn nhỏ bé cực kỳ không đáng chú ý như thế. Nếu như để Đường Lão Thái Quân biết cái hiệu thuốc này do mình lén lút mua vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng ngẩng đầu nhìn nhanh hai bà cháu Đường Kính Chi, nơm nớp lo sợ. Tế Sinh Đường à? Cái tên nghe không tệ, chắc là hiệu thuốc mới mở. Đường Lao Thái Quân không có chút ấn tượng nào nên đoán thế. Vâng, cháu cũng nghĩ thế, vị trưởng quầy hiệu thuốc này nhân phẩm nhất định rất tốt, đợi có thời gian rảnh, cháu định tới bái phỏng một chút. Nạn dân chạy nạn vùng ngoài, có hai nỗi lo lớn, một là đói bụng, hai là thường xuyên ở ngoài trời, không có chỗ che mưa tránh nắng, dễ sinh bệnh. Lâm Kính Chi tính nếu bỏ ít tiền hợp tác với Tế Sinh Đường, mua nhiều thuốc hơn để cung cấp cho nạn dân. Như vậy thiện danh của Đường gia sẽ càng vang dội, danh tiếng càng lớn, tới lúc cổ động nạn dân đi ra ngoài thành khai hoang sẽ càng có sức hiệu triệu lớn hơn, vụ làm ăn này rất đáng làm. Chỉ là một cái hiệu thuốc nhỏ thôi, nhị gia không cần phải tới đâu. Lâm Úc Hương trong lúc lo sợ vọt miệng nói, thấy mọi người nhìn cả sang mình, nàng hoảng sợ túi ngay đầu xuống. Đường Lao Thái Quân đặt đũa xuống, hỏi. Sao ngươi biết đó là một hiệu thuốc nhỏ? Chương 208, Chi Đông rời phủ. Dạ, vì, tôn tức nhớ mang máng là đã tới đó rồi. Lâm Úc Hương khẩn trương nắm góc áo, lắp bắp trả lời.
À, ngươi không nói thì lão thân quên mất, trước kia ngươi là y sư mà, mấy hiệu thuốc ở Lạc Thành ngươi rõ hơn lão thân.
Đường Lão Thái Quân nhớ ra gật gù nói. Đường Kính Chi thấy nàng có hơi khác thường, còn cho rằng nàng không muốn nhắc tới chuyện cũ, nếu không tiếp theo e thế nào cũng bị Lão Thái Quân răn dạy sau này phải giữ quy củ, đừng có quên thân phận hiện tại là gì, vội lên tiếng.
To nhỏ không quan trọng, quý ở cái tâm, thế nào ta cũng tới tế sinh đường bái phỏng.
Lâm Úc Hương lo cuống cả lên, nhưng nhớ ra Chu Định cũng không biết thân phận của mình mới hơi thở phào, có điều để cho an toàn, nàng tính bảo Chi Đông rời phủ dặn dò vài câu cho chắc.
Ăn tôi xong, Đường Lao Thái Quân lại thúc giục Đường Kính Chi sớm về nghỉ ngơi, còn sai Lâm Úc Hương và Chu Quế Phương đỡ, được hai mỹ nhân kẹp ở giữa, Đường Kính Chi lâng lâng như đi trên mây, đầu óc tơ tưởng lung tung, có điều hưởng thụ chẳng được bao lâu thì bị Lâm Úc Hương méo cho một cái thật mạnh, làm y đau méo mặt. Chu Quế Phương nu mì đỡ một bên tay, đầu hơi túi, không nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Đường Kính Chi. Trở về tiểu viện, trước tiên Đường Kính Chi tắm rửa sạch sẽ rồi mới về phòng, bận cả ngày đầu óc chẳng còn bất kỳ tâm tư nào khác. Nằm xuống ghế không lâu là ngủ tiếp. Sáng hôm sau đã thành thói quen, Đường Kính Chi dậy từ rất sớm, tới tiểu viện của Ngọc Nhi, không ngờ Chu Quế Phương đã đưa Đường Thiên tới trước ý ỉa, chạy bộ xong, Ngọc Nhi đưa cho Đường Kính Chi cương châm, bảo y tới bên tượng gỗ mà nàng đã cho người đéo sẵn để luyện tập. Các vị trí trên người tượng gỗ ghi chú rất rõ ràng rành mạch, nhưng muốn phóng trúng mục tiêu không phải đơn giản, cơ bản Đường Kính Chi ném 7-80 mũi cương châm mới mèo mù vớ cá rán trúng được một lần. Lâm Úc Hương hôm nay cũng dậy rất sớm. Vừa thấy Đường Kính Chi rửa mặt xong rời tiểu viện liền ngồi bật dậy ngay, Chi Đông thấy chủ tử chẳng cần ai gọi mà cũng dậy được thì ngạc nhiên lắm.
Nhị nãi nãi, còn sớm lắm mà, hay là người ngủ thêm một chút đi.
Chi Đông đi tới bên giường giúp chủ tử gấp chăn đệm chỉnh tề, mỉm cười nói.
Nghe ra tiểu nha đầu này trêu mình, Lâm Úc Hương gõ đầu nó một cái, sang giọng nói.
Không ngủ nữa, hôm nay ta muốn luyện chế thêm ít thuốc, nhị gia bảo nạn dân trong thành mỗi lúc một đông rồi.
Nghe chủ tử nói tới chính sự Chi Đông không dám đùa nữa. Tay chân nhanh nhẹn hơn nhiều, đợi dọn dẹp giường xong, liền ra ngoài lấy nước giúp chủ tử rửa mặt.
Nhị nãi nãi, nếu luyện chế thuốc hai ngày trước thì người cứ giao nô tỳ là được, nhị gia đã căn dặn nô tỳ rồi, không được để người bị mệt.
Chi Đông đỡ Lâm Úc Hương xuống trước bàn trang điểm, chải tóc cho nàng nói.
Trước kia ta là y sư, khi đó mỗi ngày chẳng những phải sắc thuốc, còn phải lên núi xuống đồng xem bệnh cho người ta, chút công việc này với ta chẳng là gì.
Lâm Úc Hương tuy nói thế nhưng cũng ấm lòng trước sự quan tâm của Đường Kính Chi.
Trước kia là trước kia, hiện giờ là hiện giờ, chuyện luyện thuốc này tốt nhất nhị nãi nãi chỉ đứng bên chỉ đạo là đủ, nếu không để Lao Thái Quân biết được sẽ lại phạt người đấy.
Chi Đông dừng tay lại, thái độ của nhị nãi nãi làm nó chẳng yên tâm tí nào.
Lâm Úc Hương cũng hiểu mấy công việc tay chân này thân là nhị nãi nãi của Đường phủ lại đích thân làm thế nào truyền ra ngoài cũng thành trò cười cho người ta, nói.
Sau này ta tận lực đem chuyện luyện chế thuốc cho ngươi và Chi Thu làm, có điều hôm nay ngươi phải rời phủ giúp ta làm một việc.
Dạ. Nhị nãi nãi muốn nô tỳ đi đưa thuốc cho tế sinh đường sao?
Chi Đông giúp chủ tử trải từng lọn tóc một, sau đó khéo léo dùng ngón tay quần thành từng vòng vấn lên trên đỉnh đầu.
Ừ.
Lâm Úc Hương thận trọng dặn dò.
Hôm nay ngoại trừ mang thuốc cho tế sinh đường ngươi còn bảo Chu Định, nếu sau này có ai hỏi tới không được nói ra thân phận của chúng ta.
Nhị nãi nãi, Chu Định có biết thân phận của chúng ta đâu.
Ý của ta là nếu như có ai hỏi tới thì bảo ông ấy nói dối, đừng có nói chủ nhân của cửa hiệu là nữ. Nếu không sẽ có kẻ nhòm ngó cửa hiệu.
Ừm, tốt nhất cứ nói chủ nhân hiệu thuốc là người vùng ngoài, làm ăn rất lớn, thường ngày ít tới Lạc Thành.
Lâm Úc Hương hôm qua nghĩ mãi mới ra cách ứng phó này.
Dạ, nô tỳ biết rồi, nhưng mà đang yên đang lành, ai đi nhòm ngó tế sinh đường làm gì ạ?
Hơn nữa có kẻ nào mù mắt có ý đồ xấu, chúng ta cứ nói cho nhị gia, để nhị gia trừng trị kẻ xấu đó.
Không được. Lâm Úc Hương dứt khoát phủ quyết, nàng che giấu còn chẳng kịp. Dù sau này có xảy ra vấn đề gì nàng cũng không định nói cho Đường Kính Chi biết.
Chi Đông thấy bất kể nói cái gì, cứ nhắc tới nhị gia là nhị nãi nãi luôn nói không, cái môi dầu lên rõ cao, nhị gia là nam nhân tốt, có đốt đuốc tìm mọi mắt cũng chẳng tìm ra được người thứ hai.
Sao nhị nãi nãi mãi mà không tỉnh ra?
Nhìn vào gương đồng, Lâm Úc Hương thấy khuôn mặt vô cùng bất mãn của Chi Đông, thầm thở dài, nếu chẳng phải nàng bị cướp vào đường phủ, chẳng phải ít có cả đống tiểu thiếp. Được gả cho một nam nhân như thế là phúc phận tu mấy kiếp mới có được.
Trang điểm cho chủ tử xong, Chi Đông mang theo thuốc, một mình rời phủ.
Theo đúng lý mà nói thì không phải nha hoàn lo chuyện mua sắm trong phủ cũng không được tùy tiện rời phủ, nếu có chuyện muốn ra ngoài phải có giấy của quản sự trong phủ, có điều hộ vệ canh cửa cực kỳ khách khí với nó, vì bọn họ không muốn tùy tiện đắc tội với nha hoàn thiếp thân của chủ mẫu tương lai. Nếu không đợi sau này nhị mãi mãi chính thức nắm quyền, Chi Đông nhớ tới nợ cũ thì nguy. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác là Lâm Úc Hương từng hạ nhân trong đó có cả thân nhân của hộ vệ mà đánh chết tên Lý Trung Tâm Phúc của Lao Thái Quân, cho nên vô hình chung Lâm Úc Hương cực kỳ được lòng các hộ vệ trong phủ. Đi trên phố, Chi Đông thấy quang cảnh khác hẳn thường ngày, nạn dân rách dưới hoặc đứng hoặc nằm la liệt hai bên đường. Nó cũng xuất thân từ nhà cùng khổ, chính vì trong nhà cuộc sống khó khăn không đủ cái ăn nên bị bán đi làm nô tỳ cho người ta, hiểu được cái khổ của bọn họ, chân rảo bước nhanh hơn, muốn sớm giao thuốc cho Chu Định, để bán cho nạn dân. Khi Chi Đông tới tế sinh đường phát hiện ra nạn dân tới khám bệnh đã xếp thành hai hàng người dài rằng rặc, đang nhích từng bước một tiến về phía trước, lo lúc này thuốc trong cửa hiệu không còn đủ dùng nữa, không đi nữa mà chạy luôn tới tế sinh đường. Do chạy quá gấp, kết quả vừa bước qua ngưỡng cửa, không cẩn thận va thẳng vào lòng một nam tử định đi ra, đáng thương cho tiểu nha đầu nhỏ bé sức yếu, người bị bắn về phía sau, tay Chi Đông xách một cái giỏ trúc, bên trong chứa đầy những bình sứ đựng thuốc, bị xô một cái, giỏ trúc rời tay, văng ra, người còn chưa rơi xuống đất Chi Đông đã thét lên lên kinh hãi. Á! Thuốc của ta! Nếu bình thuốc trong giỏ bị vỡ thì biết phải làm sao? Đối với nạn dân bị bệnh mà nói, đây chính là bảo bối cứu mạng. Đúng lúc đó, nam tử va vào người Chi Đông hai chân búng khẽ. Người vụt đi hóa thành một cái bóng mờ, tới trước mặt Chi Đông, hắn chẳng cố kỵ gì, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn yêu kiểu của Chi Đông, một tay vươn ra giữ lấy cái giỏ trúc. Động tác của nam nhân đó cực kỳ nhanh, tất cả hoàn thành chỉ trong tích tắc. Chi Đông thét lên. 4. Hết khẩu phần. Chương 209, ra đường phải xem lịch. Nạn dân xung quanh tưởng chừng phải chứng kiến tiểu giai nhân bị ngã nhào, không ngờ chớp mắt đã thành cảnh anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười vui mừng. Vung ta ra. Chi Đông từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên bị nam tử ôm vào lòng, thẹn tới mặt đỏ rực như ngọn đuốc cháy, không đợi đứng vững hai tay chống ngực nam nhân kia đẩy mạnh ra. Thanh niên nam tử đó người cao lớn, dáng vẻ lãng tử phong trần, sau lưng còn đeo nghiêng một thanh trường kiếm, cực kỳ có sức hút, hắn chẳng để ý tới trang phục nha hoàn của Chi Đông mà xem thường, chắp tay thi lễ. Tại hạ nhất thời sơ ý va phải cô nương, mong cô nương lượng thứ cho. Nhớ lại vừa rồi hắn lô mạng ôm mình trong lòng, Chi Đông vừa tức vừa bất, nước mắt long lanh như ngọc rơi lã chã từng hàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, mặc dù nó là nha hoàn, nhưng thân phận rất đặc thù, sao có thể dây dưa với nam tử lạ. Ngươi, ngươi! Giật lấy giỏ trúc trong tay hắn, Chi Đông khóc to chạy vào hiệu thuốc. Chu Định vừa mới xem thuốc cho một người bệnh xong, thấy Chi Đông chạy vào còn khóc lóc thảm thương, giật này mình, bỏ người bệnh tiếp theo đó, chạy vội tới hỏi. Cô nương, làm sao thế? Chi Đông chỉ lắc đầu khóc không ngừng. Cô nương! Tại hạ đường đột rồi. Thanh niên nam tử kia thấy Chi Đông khóc quá thương tâm, do dự một lúc, không đi nữa, mà theo vào xin lỗi. Ngươi đi đi, đi mau cho ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi. Chi Đông nhét giỏ thuốc vào tay Chu Định, hét lên với thanh niên kia rồi chạy ù vào gian trong. Thanh niên kia nhướng mày, có ý bất mãn, mặc dù vừa rồi hắn có lỗ mãng một chút, nhưng cũng xuất phát từ lòng tốt, sợ tiểu giai nhân bị ngã đau, nên mới ôm lấy vòng eo của Chi Đông. Trưởng quầy ông quen vị cô nương này à? Thanh niên quay sang nhìn Chu Định hỏi. Ừ thì, coi như vậy đi. Chu Định mặc dù đã gặp Chi Đông vài lần, nhưng tới tận bây giờ tên Chi Đông còn chưa biết, nên trả lời có hơi miễn cưỡng. Vậy làm phiền ông khuyên giải cô nương ấy giúp tại hạ có việc trên người, xin cáo tử. Thanh niên đó khom lưng thi lễ rồi xoay người đi. Chu Định mặc dù không biết thanh niên kia sao lại đắc tội với Chi Đông, nhưng vừa rồi ông cũng nghe thấy tiếng Chi Đông hét, chuyện khuyên giải cô bé nên giao cho nữ nhân làm thì tốt hơn, cho nên tìm thê tử. Bảo bà vào khuyên giải, còn ông ta tiếp tục ngồi ở đại đường xem bệnh bốc thuốc. Nạn dân tới xem bệnh rất nhiều, không thể phân tâm. Lao vào gian trong, Chi Đông gục mặt xuống giường khóc lớn, nó là nha hoàn thiếp thân của nhị mãi mãi, xem như đã ngầm định sẵn là nữ nhân của nhị gia rồi, mặc dù không có danh phận gì, nhưng nó một lòng chung với nhị mãi mãi, muốn dùng thân thể của mình giúp nhị mãi mãi giữ lấy trái tim của nhị gia, hơn nữa Chi Đông thực lòng yêu thích nhị gia của mình, trở thành nữ nhân của nhị gia là ao ước của nó. Nếu như chuyện ngoại ý muốn hôm nay bị nhị gia biết được, như vậy sau này chắc chắn sẽ không đụng vào nó nữa, thậm chí có khả năng chê nó, đem nó bán đi. Chu phu nhân đi vào khuyên rất lâu Chi Đông mới ngừng khóc, đợi hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện cũng giận dữ mắng thanh niên kia, ý tốt thì ý tốt nhưng không thể làm thành chuyện xấu. Một cô nương lớn thế này, há có thể để nam nhân ôm vào lòng, lại còn trước mặt bao nhiêu người như vậy. Còn may Chi Đông không sống ở đây, nếu không bị hàng xóm đầu đường cuối phố truyền nhau, thanh bạch coi như bị hủy rồi. Còn gà sao được nữa. Ngồi yên tĩnh trong phòng thêm một lúc, đợi tâm tình ổn định lại, Chi Đông nhớ ra chuyện chủ tử dặn, liền bảo Chu phu nhân mới Chu Định vào, sau đó đem nguyên văn lời Lâm Úc Hương truyền đạt lại một lượt. Chu Định vốn cũng không biết thân phận của Lâm Úc Hương, nghe xong gật đầu. Xin cô nương cứ yên tâm, nếu sau này có người hỏi tới bà chủ, Chu mộ nhất định sẽ trả lời theo lời dặn của cô nương. Cha, mẹ, con về rồi đây, trong nhà có cái gì ăn không? Chu Định vừa mới dứt lời thì nghe thấy ở cửa có người gọi, tiếp đó rèm cửa vén lên, một thanh niên chừng 18 tuổi đi vào. Thanh niên này tướng mạo rất được, mặc một thân bạch sam, lại còn làm ra vẻ phong nhã phe phẩy cái quạt gấp, chỉ có điều cổ áo xộc xệch, bước chân thì lảo đảo không vững. Vào trong phòng, ánh mắt bắt gặp Chi Đông thuần khiết nụ hoa mới nở động sương mai tức thì dán chặt vào nàng, nhìn lên nhìn xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy tên thanh niên bộ dạng phóng túng lấp cấp này, đột nhiên Chi Đông cảm thấy căm ghét, thấy hắn nhìn mình không chớp, quay ngoắt đầu đi cho đỡ khó chịu. Chu Định cũng thấy con trai quá càn rỡ, làm gì có chuyện lần đầu tiên thấy đại cô nương nhà người ta lại nhìn chăm chăm như thế được, nghiêm mặt quát. Thằng ngai con biết đường về cơ à, hôm qua mày lại mò đi đâu? Chu phu nhân định tới can ngăn nam nhân nhà mình quát con, nhưng bị ông trừng mắt lên. Con hư tại mẹ, nó hại cả nhà ta tới mức này, bà còn muốn che chở cho nó à? Chu Định lần trước chính vì thằng con độc nhất này thua bạc đi vay nặng lãi không có tiền trả, cho nên mới phải bán hiệu thuốc gia truyền cho Lâm Úc Hương, tới nay vẫn là nỗi hổ thẹn không nguôi ngoai trong đời của ông. Cắn môi, Chu phu nhân cúi đầu xuống, không dám nói gì nữa. Cha, tối hôm qua con chỉ cùng đám bạn ăn bữa cơm thôi mà, có làm chuyện gì xấu đâu. Bị cha chửi mắng ngay trước mặt một tiểu mỹ nhân, Chu Bảo thấy bẽ mặt hết sức, có điều bụng hắn đang đói cho nên nín nhịn giải thích. Trong mắt Đường Kính Chi, Chi Đông mới 13-14, còn nhỏ lắm, chỉ là cô bé con thôi, nhưng trong mắt người thời đại này như Chu Bảo, Chi Đông là đại cô nương có thể xuất gia sinh con rồi. Chi Đông từ khi được mua về đường phủ được Lâm Úc Hương nhìn chúng, ăn ngon, ngủ kỹ, chẳng phải phơi nắng dầm mưa, làn da vốn ngăm đen sớm đã thành trắng trẻo mịn màng, lại thêm dung mạo xinh cười, là tiểu mỹ nhân cực kỳ hứa hẹn. Thấy đôi mắt Chu Bảo vẫn cứ liên tục đảo trên người mình, Chi Đông mặt lạnh xuống, nó không ngờ vợ chồng Chu Định hiền lành lương thiện lại sinh ra thằng con lưu manh, may là nó, đổi lại là Chi Thu sớm đã chống nạnh chửi mắng một trận tơi bời rồi. Đúng là suối quẩy, đầu tiên bị va vào người ta rồi bị phi lễ, giờ lại gặp phải tên đáng kinh tầm này, Chi Đông nghĩ, sau này rời phủ thế nào cũng phải xem lịch trước mới được. Chu Định thấy thằng con láo lếu vẫn cứ nhìn cô nương nhà người ta với ánh mắt dâm tà liền xông tới, muốn đánh cho nó một trận, hiện giờ cả nhà đang trông vào người ta mà sống, thằng xuất sinh còn dám nảy ra ý đồ xấu với người ta. Chu Bảo không phải lần đầu tiên bị đánh nữa, nên nhận ra rất nhanh, cha hắn chưa kịp giơ tay lên hắn đã chạy ù ra cửa, còn la lối. Lao già kia, không cần thằng con trai này nữa à, tới miếng cơm cũng không cho ăn, ông muốn tôi chết đói hả? Tao nhổ vào, chết cũng đáng đời. Tao coi như không có đứa con như mày. Chu Định điên tiết vơ ngay cái cân ném con. Chu Bảo thấy cha lên cơn rồi, biết bữa cơm này coi như hết hy vọng, hoảng hốt tránh sang bên, không dám ở lại thêm chút nào, lủi ngay ra khỏi cửa. Chu Định bị thằng con bất hiếu làm giận xanh cả mặt, thờ phi phò, Chu phu nhân vội chạy tới vỗ lưng, rú chồng thống khí. Chi Đông biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nó không hỏi nhiều, cũng không muốn xen vào, chủ động cáo tử. Rời khỏi tế sinh đường. Chi Đông không hề biết rằng ở con ngõ gần đó có một tên thanh niên mặc bạch sam mắt thèm thuồng roi theo cái mông nhỏ lắc lư của nàng, miệng còn lẩm bẩm. Bảo cha mẹ ta nói dối, không cho ai biết chủ nơi này là nữ nhân, chẳng lẽ chủ tớ nhà này có bí mật gì không thể cho người ta biết. Chương 210, không công bằng. Bởi vì học rất chuyên tâm, cho nên dù chỉ ném cương châm thôi, Đường Kính Chi cũng ngước mồ hôi, có điều Ngọc Nhi thi thoảng đi qua xem xét lại lắc đầu liên hồi, tướng công thư sinh tuy rất nỗ lực rồi. Nhưng xem ra không có đủ thiên phú về mặt này, nhãn lực tuy tốt nhưng cảm giác về không gian quá kém, lúc thì ném mạnh quá lúc nhẹ quá, không thể trở thành cao thủ dùng phi châm được, tối đa chỉ có thể trở thành sát thủ. Sát thủ thì đơn giản rồi, cứ nghiến răng nghiến lợi phong châm giết người là xong, nhưng với người dùng ám khí mà nói, đó chỉ là cảnh giới thấp kém. Nhị gia, Ngọc Di Nương, cơm sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ. Khi mặt trời nhô lên khỏi mặt đất khoảng chừng một cây xào tiểu nha Hoàn Châu Nhi đi tới thi lễ nói. Vì lần trước tiểu nha đầu này chính là người quát tháo Đường Kính Chi khi y tới tiểu viện Ngọc Nhi lần đầu, cho nên rất dè dặt, chỉ dám nhìn chằm chằm xuống đất, chẳng dám thở lớn. Châu Nhi tuổi chừng 13, mặc váy màu vàng nhạt, khuôn mặt còn mang theo nét trẻ con, má bầu bầu, rất là đáng yêu. Sắp tới giờ phân phát thức ăn cho nạn dân rồi, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi liền cùng vào phòng. Chu Quế Phương thì dẫn Đường Thiên cáo từ về tiểu viện của mình dùng cơm, hiện nàng thấy Nhi tử buổi sáng tới đây học võ. Buổi chiều cũng chỉ dựa theo yêu cầu của Ngọc Di Nương vận động nhiều hơn, không hề ảnh hưởng tới chuyện đọc sách, lòng càng cảm kích bất tận với Đường Kính Chi. Chẳng biết từ khi nào, nàng rất muốn được ở bên Đường Kính Chi, trò chuyện, hoặc là chỉ lặng lẽ đứng một bên, thi thoáng nhìn trộm ý ỉa, cảm giác đó rất êm đềm, rất yên tâm. Đi tới bàn ăn, Đường Kính Chi thoải mái ngồi xuống, Ngọc Nhi chẳng hề khách khí, ngồi xuống theo. Thức ăn trên bàn đơn giản ngon miệng, vì bữa sáng cho nên không thích hợp ăn những món dầu mỡ, cho nên chỉ có một món mặn là măng xào thịt. Đường Kính Chi buổi sáng vận động nhiều, cho nên rất thèm ăn, mà món thịt thà lại càng là sở thích của y. Có điều lần nào y đưa đua ra cũng phải tranh giành với Ngọc Nhi, mắt đảo một vòng, ho khe nói. Ngọc Nhi, nàng nên ăn ít thì thôi, nếu không sẽ dễ béo làm đấy, món măng này cũng không thích hợp với thục nữ, nhai trong miệng cứ sồn sột, nghe rất bất nhã, ừm, để vi phu tiêu diệt nó cho. Nói rồi nhân lúc Ngọc Nhi còn đang nớ ra, Đường Kính Chi đường hoàng bê đĩa măng xào thịt tới trước mặt mình, vẫn còn chưa yên tâm, dùng đũa gạt hết vào trong bát. Ngọc Nhi xuất thân con nhà võ, cái chuyện ăn uống chẳng chú ý lắm, nàng thích ăn thịt, hơn nữa thích ăn miếng thịt thật lớn, còn về phần ăn uống phát ra âm thanh hay không thì càng chưa bao giờ nghĩ tới, hành tẩu giang hồ chỉ cần cốt ăn sao cho no là được, thời gian đâu mà học thuộc nữ ăn từng miếng như mèo. Có điều hiện giờ thân phận nàng thay đổi rồi, nàng đã thành tiểu thiếp của nhà phú quý. Nếu cứ cư xử tùy tiện như trước kia tựa hồ không được ổn lắm, nhất là bị Đường Lao Thái Quân nhìn thấy, é lại bị một trận giáo huấn. Ngẩng đầu lên, liếc nhìn Đường Kính Chi đang lùa món măng xào thịt vào miệng như hồ đói, lòng chợt có chút gì đó khó ở, chẳng lẽ nam nhân này chê mình không có khí chất phong phạm của đại gia khuê tú. Nàng đâu có biết tướng công thư sinh mang hào quang đại tài tử của nàng chẳng qua chỉ bịa bừa lý do, cướp lấy món măng xào thịt hấp dẫn kia ăn cho đấy bụng mà thôi. Lần đầu tiên ở trước mặt tướng công thư sinh vai chẳng thể gánh, lưng chẳng thể đeo, Ngọc Nhi lại cảm thấy có chút tự ti. Tiếp theo đó nàng không còn thoải mái gắp món ăn mình thích ăn nữa, chỉ cúi đầu xuống, gắp món ăn ở gần mình, nhai không há miệng, ăn không phát ra tiếng. Đường Kính Chi chưa bao giờ cho rằng có người thay đổi được tính cách thẳng thắn, độc lập của Ngọc Nhi, cho nên cũng không nhận ra hành động khác thường của nàng, cứ cầm đũa tiêu diệt hết đĩa thức ăn này tới đĩa thức ăn khác, chỉ còn lại có chút xíu, cuối cùng bê cả bát canh lớn hút ừng ực, ở một cái thật đã đời. Cướp được thức ăn của người khác cho vào bụng, thật là sảng khoái. Nhớ cái thời học đại học sống trong cờ tờ ít biết bao, y học hành không dám nói hơn ai, chứ tranh ăn thì số một. Ngọc Nhi thấy y ăn no rồi cũng dừng đũa, tiếp đó hai người đứng dậy cho nha hoàn hầu hạ rửa tay và mặt, đi vào phòng, xoay lưng về phía nhau, thay y phục sạch. Châu Nhi phụ trách sửa sang lại cổ áo cho Đường Kính Chi, mặt đỏ bừng bừng, trong lòng thầm tán thưởng, nhị gia đúng là chính nhân quân tử. Ngọc Di nương đang thay y phục bên cạnh mà nhị gia chẳng quay đầu nhìn cái nào. Nó là nha hoàn thiếp thân của Ngọc Nhi, tất nhiên là biết chủ tử xinh đẹp đường nào, hơn nữa chưa nói dung mạo tuyệt mỹ suốt ngày dùng khăn che đi, bằng vào vóc dáng nóng bỏng của chủ tử, cũng cực kỳ thu hút ánh mắt của người khác, hầu hạ chủ tử tắm rửa, nó ao ước không thôi, chẳng biết bao giờ mình mới có bầu ngực to như vậy. Đường Kính Chi là quân tử mỹ nhân ngồi trong lòng không loạn sao? Đương nhiên là không, nếu chẳng phải Châu Nhi đứng bên cạnh vướng víu thì y đã quay đầu lại nhìn trông rồi, có nam nhân nào không thích nhìn nữ nhân thay y phục? Hơn nữa Ngọc Nhi còn là một đại mỹ nữ. Lộc cộc, lộc cộc. Bánh xe gốc lăn trên đường, xe ngựa chở đầy cháo và bánh bao của Đường ra chậm chậm đi ra ngoài cửa, mỗi một cái xe đều cắm hai lá cờ, một lá ghi triều đình một lá ghi Đường ra, cắm cờ ghi triều đình là chuyện bắt buộc, nếu không khi thiên tai bùng phát thi cháo nhẹ thì là lung lạc dân tâm, mưu đồ bất chính, nặng thì là muốn tụ tập tạo phản. Dù nặng hay nhẹ thì Đường ra cũng không gánh vác được. Trên đường phố, Đường đoàn nạn dân nhìn thấy xe chở thức ăn đều vây lấy, hiển nhiên đây là những người mới đến, không hề biết chuyện Đường ra dựng lều thế cháo. Đường Kính Chi thấy vậy sợ xảy ra tranh cướp ảnh hưởng tốc độ xe ngựa, liền bảo hộ vệ đứng lên xe, lớn tiếng thông báo cho nạn dân ra ngoài thành xếp hàng nhận thức ăn, Đường ra sẽ tế cháo ở đó cho tới tháng 3. Những nạn dân này trông thê thảm hơn những ngày trước đó nhiều, phần đông hai mắt lờ đờ thất thần, y phục bẩn thỉu rách nát, hiển nhiên đã đi một quãng đường rất xa tới đây. Tới cửa thành Nam, nơi này nạn dân được hạ nhân Đường phủ tới trước chỉ huy xếp thành 8 hàng dài, Đường Kính Chi liếc qua một lượn, chỉ một đêm thôi mà số nạn dân tăng lên gấp đôi rồi. Nhanh tay lên nào. Đường Kính Chi thúc giục nạn dân đưa xe vào vị trí nhan trong phát thức ăn. Phân phát được một lúc, y thấy tốc độ vẫn còn quá chậm liền bảo mấy hạ nhân nhanh chân chạy về phủ, lấy 7-8 cái chậu gỗ lớn, đổ đầy cháo rồi sang một bên, phát thêm hàng nữa. Cho dù y chỉ đứng chỉ huy hạ nhân, không phải làm việc gì vất vả, nhưng bận rộn một hồi, mồ hôi ướt đẫm sống lưng dính bết cả vào áo, từ trán mồ hôi chảy ròng ròng xuống thành từng hàng. Ngọc Nhi đứng hỗ trợ bên cạnh, thấy thế bỗng đau lòng, lấy khăn tay ra đưa tới trước mặt y. Đường Kính Chi hơi ngẩn ra, rồi cười nhận lấy, đương nhiên trong lúc lau mặt không quên lợi dụng hít lấy mùi thơm cơ thể nàng vương trên khăn. ánh mắt Ngọc Nhi sắc bén cỡ nào, làm sao dầu nàng được, nàng quay đi coi như không thấy. Chưa phân phát cháo và bánh bao ra, hôm nay Đường gia còn chuyên môn nấu một nồi cháo cho rất nhiều táo đỏ và ít đường phèn, hương thơm ngào ngạt, số cháo này chuyên môn nấu cho phụ nữ còn cho con bú ăn, có hạ nhân sớm đi loan báo cho bọn họ xếp hàng riêng. Số phụ nữ bế con khá đông, nhưng chưa phân phát được bao lâu thì đột nhiên có người gây chuyện huyên náo cả lên, thì ra có mấy tên nam tử cũng muốn ăn cháo bên này, đang quát tháo ầm ĩ. Bằng vào cái gì mà đám nữ nhân đái ngồi này được ăn cháo ngon có táo đỏ, còn bọn ta chỉ được ăn cháo gạo thường, không công bằng, không công bằng. Chương 211, cho các ngươi ăn. Đường Kính Chi cả kinh, vội co chân chạy tới, nơi này ít nhất có 5-6 nghìn nạn dân, nếu hạ nhân Đường phủ xử lý không tốt gây ra xô xát thì không phải là chuyện đùa, một khi hỗn loạn xảy ra thì khó mà dẹp yên được. Ngọc Nhi bám sát ngay phía sau, giữ khoảng cách trong vòng 1 mét, như vậy tiện bảo vệ an toàn cho tướng công thư sinh. Chỉ mới một lúc thôi mà nơi xảy ra chuyện đã có đám đông nạn dân tụ tập, trong đám đông, mấy kẻ bất mãn còn đang quát tháo, lúc này hộ vệ Đường phủ đã tới nơi, giúp chủ tử mở một con đường cùng tiến vào. Xéo, xéo hết cho ta, cháo bột này là để cho phụ nhân mới sinh con dùng để bồi bổ cơ thể, làm gì có phần của các ngươi. Khuyên can hồi lâu thấy mấy tên tráng niên kia không chịu đi, cứ lì lợm đứng đó đòi hỏi vô lý, hạ nhân Đường phủ có tốt tính đến đâu cũng phải nổi đoá. Không được, bọn họ là người. Chẳng lẽ bọn ta không phải là người à? Bọn ta cũng muốn ăn cháo bột nấu táo đỏ. Trong đám người đối phương có một tên thanh niên gầy gò đứng sau một tên cao lớn lực lưỡng tiếp tục la hét. Đường Kính Chi vất vả chen lấn vào trong đám đông, thấy hạ nhân Đường phủ đối diện với 7 tên tráng hán, đang đùn đẩy một nhóm phụ nữ, có mấy tên thấy các nàng bế con thơ, chung quanh chật kín người không né tránh được còn cợt nhả bung lời dâm hế cho ghẹo, làm những phụ nữ kia tức giận thẹn thùng mặt đỏ tía tai, nhưng không chen ra ngoài được. Chỉ trong chớp mắt Đường Kính Chi đã hiểu ra, mấy tên kia căn bản là một lũ lưu manh vô lại. Chuyện gì thế này? Chen được vào trong có không gian hoạt động, Đường Kính Chi vừa chỉnh lại y phục, vừa nghĩ cách ứng phó. Hạ nhân Đường gia thấy chủ tử tới, một người nhanh mồm vội giải thích. Nhị gia, có mấy tên lưu manh đòi ăn cháo bột bồi bổ của phụ nhân nuôi con, nô tài quát mãi bọn chúng không chịu lui ra, khiến những phụ nhân kia không nhận được đồ ăn, cực kỳ đáng hận. Đường gia ở Lạc Thành là gì? Đệ nhất gia tộc. Cho dù là hạ nhân đứng trước mặt người dân thường cũng cao hơn một bậc, lấy bản thân là nô tài của Đường gia mà kiêu ngạo, hiện giờ tốn công sức khuyên nhủ hồi lâu mà không ăn thua làm gì có chuyện bọn họ không khủng cho được, đó còn là do hôm qua bên trên yêu cầu xuống bảo bọn họ phải nhẫn nhịn một chút, nếu không thường ngày thì đã xách đồ ăn thua đủ rồi. Ê ê, nói cái gì thế? Ai là lưu manh, bọn họ chỉ bế con thôi, có phải tiên nữ đâu, là người phàm cả, vì sao bọn họ được ăn cháo bột mà chúng tôi lại không được? Mọi người nói đi. Có đúng thế không? Bất công, bất công. Tên thanh niên gầy gò tiếp tục la hét, còn quanh sang xung quanh kích động đám đông. Đúng thế, chúng tôi cũng muốn ăn cháo bột. Nói rất đúng, chúng tôi cũng là người. Chẳng biết có phải là đồng bọn của tên gầy kia không, nhưng quả thực có không ít kẻ lên tiếng hưởng ứng. Dám thối, cháo bột này dùng để cho nữ nhân có sữa nuôi con, đám đại lao ra các ngươi ăn làm gì? Đúng rồi, các ngươi mau cút xéo đi, để cho bọn họ sớm được lĩnh cháo ăn, nếu không vợ ta không có sữa. Làm con trai 2 tháng tuổi của ta bị đói, ta sẽ liều mạng với các ngươi. Đám nạn dân vây xung quanh cũng có người phản đối, lập tức quát trả. Đường Kính Chi từ từ nhìn qua đám đông một lượt, mày nhíu lại. Thứ cháo bột này chưa tính táo đỏ và đường phèn đã đắt hơn cháo thường tới 6 lần rồi, nếu chẳng may không thỏa hiệp được, về sau tất cả đều đòi ăn cháo bột này thì ai mà nuôi cho nổi. Nhưng nếu không thỏa hiệp có mấy tên ở đây cầm đầu, còn không ít kẻ ngu muội tham lam hưởng ứng, thế nào cũng xảy ra va chạm. Tới khi đó đám đông bắt đầu đánh nhau, giẫm đạp nhau, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, mà gặp họa đầu tiên chính là những phụ nữ bế con nhỏ kia. Chính đang trầm tư thì bốn xung quanh lại gào thét, đòi Đường ra mau phát thức ăn, đám đông kích động, mà mấy tên nam tử kia càng ra sức suối bẩy đổ thêm dầu vào lửa. Hạ nhân Đường ra cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, không chỉ với mấy tên lưu manh kia mà họ nhìn tất cả nạn dân với ánh mắt căm ghét như nhau, gia chủ có lòng tốt cứu tế cho bọn chúng còn không biết điều chẳng giúp được gì còn la lối đòi hỏi. Làm như Đường gia nợ nần bọn chúng vậy, nếu để những hạ nhân này có quyền quyết định, bọn họ kéo xe về, không phân phát thức ăn gì hết, cho cả lũ chết đói luôn, bọn họ đỡ mệt, Đường gia cũng đỡ tốn tiền. Nhị gia, có cần tỷ thiếp ra tay giáo huấn mấy tên lưu manh kia không? Đột nhiên có tiếng của Ngọc Nhi truyền vào tai Đường Kính Chi, nàng càng nhìn những kẻ kia càng ngứa mắt, nếu giờ chẳng phải là vợ người, nàng sớm cho bọn chúng một đống cương châm ghim vào người. Đường Kính Chi vội quay sang lắc đầu. Y cũng muốn giao huấn mấy tên lưu manh gây chuyện kia, nhưng hiện giờ chưa phải lúc, nếu không sẽ xảy ra hỗn loạn ngay, vì người ở gần nhìn thấy họ trừng trị đám lưu manh, người ở xa xa chỉ biết Đường ra ra tay đánh nạn dân, nghĩ một lúc thấy chuyện đầu tiên phải làm là sơ tán đám đông trước, vì thế vịn vai một hộ vệ nhảy lên xe ngựa chở thùng cháo. Động tác của y khiến không ít người nhìn theo, rất nhiều người hôm qua tới đây nhận đồ ăn nhận ra y là chủ tử của Đường ra, nên tiếng hò hét dần lắng xuống. Đường Kính Chi hít một hơi, nghiêm mặt nói lới. Trời cao không có mắt khiến phương Bắc xảy ra thiên tai lớn, Đường ra lạc thành ta không nỡ nhìn nạn dân chịu khổ, cho nên mới không tiếc sức lực tiền bạc lấy lương thực trong nhà ra cứu tế mọi người, để cho mọi người mỗi ngày được ăn no, không tới mức chết đói đầu đường. Lời này khiến đám đông càng chấn tĩnh hơn, mấy tên lưu manh kia định nói át đi, nhưng bị hộ vệ đường phủ và không ít nạn dân khác nhìn chừng chừng ý hiếp nên tạm im tiếng. Các ngươi đi hỏi xem, Đường ra ta mở lều thí cháo ở đây có lấy một đồng nào của triều đình không?
Không có, nửa đồng cũng không.
Đường ra ta làm vậy vì làm việc thiện tích đức cho con cháu sau này. Nói tới đó Đường Kính Chi dừng lại một chút, đột nhiên mặt tâm trầm, quát lớn. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi chạy nạn từ phương Bắc tới đây, vốn phải lưu lãng tứ xử, phải ăn xin trên phố, phải bán vợ bán con kiếm cái ăn, mà cũng chưa chắc được no bụng vài bữa. Nhưng hiện giờ Đường ra ta lấy cháo ngon bánh bao trắng ra cho các ngươi ăn miễn phí, các ngươi còn đòi hỏi kén chọn. Ta muốn hỏi, trên đời này có cái lý nào như thế không?
Được, các ngươi muốn ăn cháo bột nấu táo đỏ à?
Ta cho các ngươi ăn, nhưng hết bữa này Đường ra chúng ta không tới đây thì cháo nữa, sau này sống chết ra sao mặc kệ các ngươi, Đường ra ta không còn nữa.
Người của Đường phủ đâu?
Dạ. Cùng tiếng đáp đồng thanh của hộ vệ và hạ nhân Đường phủ, nạn dân bốn xung quanh tức thì chết lặng. Chuẩn bị về phủ, để hết cho thức ăn này lại cho bọn chúng thoải mái tranh giành nhau, sau này chúng ta không tới đây nữa. Lần này lời Đường Kính Chi vừa dứt, đám đông tức thì nổ tung, xem ra vị chủ tử Đường phủ kia giận thật rồi, không cho bọn họ ăn nữa, vậy sau này bọn họ đi đâu lấy cái ăn đây?
Chương 212, Thổ phỉ.
Thiên hạ này nhà phú quý quan tâm tới nạn dân, sẵn lòng lấy lương thực trong nhà cứu tế đâu phải nhiều. Kỳ thực cho dù là cháo đậu đỏ và bánh bao trắng cũng đã ngon hơn đại đa số đồ bọn họ được ăn ở quê nhà rồi, phần đông bọn họ rất hài lòng, vì thế huyên náo một hồi, tất cả chia mùi giáo vào đám lưu manh vô lại gây chuyện.
Cút xéo, các ngươi cút đi, bọn ta không cần ăn cháo bột, bọn ta ăn cháo đậu bánh bao là đủ.
Đúng thế, vị công tử Đường ra, xin đừng bỏ chúng tôi. Đám ác ôn chết băm chết chém, nếu các ngươi chọc giận Đường ra, khiến bọn ta không có cái ăn, bọn ta lột ra ăn thịt các ngươi. Lời của Đường Kính Chi như cái tắt làm nạn dân sự tỉnh, tên thanh niên gầy gò kia mới đầu còn cãi mấy câu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng chửi rủa mỗi ngày một dữ dội, thậm chí có người xông tới muốn đánh hắn rồi. Thấy như vậy đã đủ, Đường Kính Chi giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng, nếu không đánh nhau thế nào cũng liên lụy tới người vô tội. Hạ nhân Đường phủ hỗ trợ chủ tử quát lớn.
Im lặng.
Đám đông tức thì lần nữa im tiếng nhìn về phía Đường Kính Chi.
Được rồi, nếu như mọi người đều hiểu lý lẽ, quyết định ăn cháo đậu và bánh báo thì tản cả đi, sáng kia xếp hàng trở lại, Đường ra sẽ không ta sẽ không vì chuyện này mà ngừng phát thức ăn cho mọi người.
Nhưng nên nhớ, lần sau tuyệt đối không được hùa theo kẻ xấu, nếu không ta không nói lại những lời này nữa đâu.
Đường ra đúng là người tốt.
Vị công tử này là bố tát sống.
Trong tiếng reo hò ca ngợi, đám đông nạn dân bao vây quanh chỗ phát cháo bột liền tản đi, quay về xếp hàng, mấy tên tráng hán mặt lúc xanh lúc trắng, vẫn cứ đứng trong hàng phụ nữ. Tên đại hán lực lượng thấy không kiếm chắc được gì lại còn bị chửi bới nổ bọt lên mặt, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm vào mặt Đường Kính Chi, nổ phì một bãi nước bọt xuống đất, quắc.
Chúng ta đi.
Dứt lời muốn xoay người bỏ đi.
Không có những nạn dân ngu xuẩn vào hùa hò hét, Đường Kính Chi còn ngại gì mấy tên vô lại này nữa, ý đâu phải thánh mà không biết nổi giận, chưa nói đám người này trước đó cầm đầu gây chuyện, mà còn lợi dụng lúc đông người động tay động chân phi lễ với phụ nữ bên cạnh, ý phải cho bọn chúng trả giá. Còn cả ánh mắt hung ác của tên đại hán lực lưỡng kia nữa, ý càng không cho phép tên này bỏ đi an lành. Hơn nữa nếu không có hành động gian đe, sau này còn có kẻ học theo pha đám, nhất là có tên Vương Mông kia, hắn chịu để yên cho Đường ra lấy lòng nạn dân sao.
Đứng lại.
Đường Kính Chi thình lình quát lớn, sau đó nhảy từ trên xe xuống, bước về phía đám người kia, những phụ nữ đang xếp hàng thấy thế biết sắp có chuyện chẳng hay, vội bế con tránh sang một bên. Những hạ nhân Đường ra được chọn đi phân phát thức ăn hôm nay toàn những người cơ trí nhanh nhạy, liền kéo xe ngựa sang chỗ khác, để những phụ nữ kia xếp hàng trở lại.
Gây sự xong còn muốn bỏ đi à?
Các ngươi quá không coi Đường ra lạc thành ta ra gì rồi đấy.
Đường Kính Chi đứng cách đám nam tử kia chừng 2 mét, lạnh lùng nói.
Ngọc Nhi theo sát Đường Kính Chi, nàng muốn giao huấn đám ác ôn này từ sớm rồi, khuôn mặt ẩn dưới lớp khăn che lạnh như băng, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào.
Hộ vệ Đường ra thì vây quanh chủ tử. Tay phải đặt lên chuôi đao, chỉ đợi chủ tử ra lệnh là xông tới vây công.
Tên đại hán lực lưỡng kia vốn đã xoay đi, nghe thế nheo mắt quay người lại, cười gằn. Ha ha, Đường gia là thành. Lão tử chưa bao giờ nghe nói tới. Ha ha ha. Đúng thế, Đường gia lạc thành là thứ cho chết gì thế? Bọn ta gây sự đấy, ngươi làm gì được bọn ta nào? Mấy tên hán tử bên cạnh la hét phụ họa, giọng điệu cực kỳ ngông cuồng, Đường Kính Chi biến sắc định lệnh hộ vệ ra tay giáo huấn, nhưng Ngọc Nhi lại dùng truyền âm mật nhập nói. Sát khí. Nhị gia, trên người bọn chúng có sát khí. Nghe Ngọc Nhi nhắc nhở, Đường Kính Chi vội nuốt lại mệnh lệnh đã sắp ra tới miệng, đánh cho đám lưu manh này một trận, thậm chí bẻ vài cái chân của bọn chúng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu để xảy ra án mạng thì gay go, nhất là khi Đường phủ đang đứng đối lập với Vương Ngông đại biểu cho triều đình. Mạng người trọng đại, nếu để Vương Ngông tóm được điểm cái thóp lớn như thế, cho dù có Trịnh gia che chở bên trên ý cũng phải tới đại lao một chuyến. Có điều sao trên người những kẻ này lại có sát khí? Bọn chúng là quân sĩ từng ra chiến trường, sai dịch từng làm việc ở nha môn, hay đáng sợ hơn là người giang hồ giống Ngọc Nhi? Đường Kính Chi nhìn từng khuôn mặt hung tợn xấu xí, khẽ lắc đầu. Đều không thấy giống những giả thiết bên trên. Y Dìa đang do dự không biết tiếp theo phải làm sao thì đột nhiên có tiếng thét chói tai. Là các ngươi, thì ra là các ngươi, lũ thổ phỉ, bọn chúng là thổ phỉ gần Hắc Hổ Sơn Hùng Châu, đáng thương cho cả nhà tôi đều chết trong tay bọn chúng trên đường chạy nạn. Hùng Châu Nam giáp Tú Châu, bắc nối liền với Yến Châu Hắc Hổ Sơn nằm ở rìa phía bắc Hùng Châu, nơi đó cũng có nạn châu chấu, thực ra ba châu Trung Nguyên là Kinh Châu, Tịnh Châu và Hùng Châu cũng có nạn châu chấu. Chỉ là quy mô nhỏ hơn mấy châu phương Bắc mà thôi. Người lên tiếng là một bà lao tóc hoa râm, mặt hốc hác, người gây ốm, vừa la hét vừa lao vào đám tráng hán như phát điên, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng, có thể thấy bà ta hận đám người này tới tận xương thủy. Thổ phỉ. Hai chữ này vừa văng lên, người xung quanh lập tức đồn áo, nhưng ai ở gần đám tráng niên đó đều co cẳng chạy thật xa, Đường Kính Chi cũng bất giác lùi lại một bước. Thổ phỉ đó là từ tượng trưng cho sự hung tàn, vô nhân tính. Ở thời đại này tên thổ phỉ nào cũng mang trên người mấy món nợ máu, bách tính sao không sợ cho được. Bố lao bố tuét, con mụ già đuôi mù kia dám vu oan cho đại gia ngươi à? Đám tráng hán kia hiển nhiên không ngờ ở nơi này mà cũng có người nhận ra bọn chúng, lòng hoảng loạn, một tên nam tử đậm người tuổi chừng 30 phản ứng nhanh nhất, thấy bà lao xông tới, ánh mắt lóe lên hung quang, chửi một câu rồi có chân đá thẳng vào ngực bà lao kia. Cú đá này cực mạnh, hơn nữa bà lao kia lại có tuổi rồi, nếu bị đá trúng, không chết cũng nằm liệt giường vài tháng. Nhưng bà lão kia không tránh không lui mà còn lao tới trước, ôm lấy đuổi tên nam tử kia. Á! Thật bất ngờ không nghe thấy tiếng kêu thảm của bà lão như dự liệu mà chính tên nam tử kia rú lên như heo bị chọc tiết, sau đó ngã vật ra sau, bà lão cũng ngã theo, vẫn ôm chặt lấy đuổi hắn, ngoạm thật mạnh. Phì! Không ngờ bà lão đó tuổi cao mà răng còn chắc như thế, lại có thể dứt được một mảng thịt lớn từ đuổi tên nam tử đó, nhổ sang một bên, rồi túi đầu xuống cắn tiếp. Có thể nhìn thấy rõ ràng khi bà lao đó quay đầu sang, mồm dính đầy máu, trên mặt mang nụ cười cực kỳ hả giận, trong miếng thịt bầy nhầy máu kia còn có mấy cái răng vàng khẽ do bà ta cắn dứt quá mạnh mà rụng cả ra, cảnh tượng khủng khiếp làm người ta không rét mà run. Á! Nam tử kia rú lên thảm thiết, trong lúc kinh hoàng vội lăn lộn trên mặt đất, bụi đất mù mịt, mà không thoát khỏi bà lao kia được, co chân còn lại đạp lên người bà ta. Bà lao đó cứ như không biết đau, tay băng chặt, ra sức cắn cái đuổi trong lòng hết miếng này tới miếng khác. Cảnh tượng đó làm người ta tưởng chừng như đang ở trong địa ngục, những người hơi nhát gan một chút không dám nhìn, những phụ nữ gần đó lúc xoay người đi còn che lấy mắt con mình. Chương 213, cơ hội tốt. Muốn chết. Đông nhiên Ngọc Nhi quát lên, tay phải vươn sang bên cạnh, rút cương đao dắt bên hông của một hộ vệ đường phủ, sau đó ném ra. Phụt. Cương đao loáng lên như điện xẹt, trước mặt mọi người đâm xuyên qua ngực tên nam tử, mạnh đến nỗi ghim luôn hắn xuống mặt đất. Tên nam tử kêu máu ồng ộc tuôn ra từ miệng. Theo bản năng tóm lấy thanh cương đao muốn rút ra, nhưng rút không được còn đứt luôn cả tay, mắt mở trừng trừng, đứt hơi mà chết. Lão ngũ. Chỉ thoáng cái mà tổn thất một huynh đệ, tên đại hán lực lưỡng rõ ràng là kẻ cầm đầu gầm lên như thú dữ, lao về phía Ngọc Nhi. Con đàn bà thối tha, dám giết huynh đệ của lão tử, hôm nay lão tử cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngọc Nhi chỉ cười nhạo, nàng nhìn ra võ công của tên thủ lĩnh thổ phỉ này còn kém xa mình, định ra tay đột nhiên Đường Kính Chi bước sang một bước. Che trước người nàng, nam tử này lưng gầy gò yếu đuối, mà chẳng hiểu vì sao nàng cảm giác mình như được bảo vệ. Đồng thời, tim cũng trở nên yên tĩnh. Bất quá Đường Kính Chi làm anh hùng cứu mỹ nhân thì chân lại đang run lẩy bẩy, y không ngờ giữa ban ngày ban mặt lại gặp một đám thổ phỉ, riêng cái tên đầu lĩnh mặt mày dữ tợn, hai mắt tàn nhẫn kia đã làm người ta sợ hãi rồi, có điều Ngọc Nhi là nữ nhân, y có trách nhiệm bảo vệ nàng. nhưng chân vừa bước sang theo bản năng thì y cũng hối hận tức thì, Ngọc Nhi là cao thủ võ lâm, cần gì y bảo vệ, người ta bảo vệ y thì có, chỉ có điều hiện đã hiên ngang bước ra rồi, chẳng lẽ còn tránh đi, sau đó trước mặt mấy nghìn người, nói với Ngọc Nhi thôi nàng lên xử hắn đi. Làm như thế thì da mặt y có dày hơn thất cũng chẳng mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Nuốt nước bọt đánh nhực, Đường Kính Chi biết không chỉ hoãn được nữa, nếu không tên kia đang muốn báo thù cho huynh đệ, cứ liều mình xông thẳng tới là y nguy ngay, chẳng kịp nghĩ nhiều vung tay quát. Giết, giết hết không để lại tên nào. Hộ vệ Đường phủ đứng cạnh luôn sẵn sàng động thủ, võ nghệ của bọn họ có lẽ không cao lắm, nhưng khi động thủ tuyệt không mềm lòng, vì bọn họ phải bảo vệ chủ tử, hơn nữa trong tay còn cầm đại đao, nắm ưu thế nhất định. Đám thổ phỉ này vì xung quanh xảy ra nạn châu chấu, không còn đường sống nữa, cho nên giải tán xuống phía nam, tên thủ lĩnh thổ phỉ thấy đối phương ùa tới cũng vây tay gọi huynh đệ xung lên. Đám thổ phỉ đều là hạng hung tàn thành tính, chỉ dựa vào sự hung hãn đó triển khai đánh giáp lá cả với hộ vệ Đường ra. Đao qua quyền tới, tức thì máu me bắn tứ tung, tiếng hô thảm thiết nối nhau vang lên, chỉ thoáng cái trên mặt đất đã có ba cái xác đổ xuống, Đường Kính Chi nắm chặt tay, run sợ nhìn một lúc rồi thở phào. Vì những kẻ gục ngã đều là thổ phỉ, người bên mình không một ai bị thương. Không biết từ lúc nào Ngọc Nhi đã bước tới đứng sánh ngang với Đường Kính Chi, bàn tay thi thoảng lại khẽ phất lên, một mũi cương châm như có mắt trúng ngay vào người tên thổ phủ đang chiến đấu, nàng không hạ sát thủ mà chỉ đả thương người. Có điều cũng chẳng khác gì giết người, vì phàm tên thổ phỉ nào bị trúng châm mất sức chiến đấu đều táng mạng dưới đao của hộ vệ Đường phủ. Tên thủ lĩnh thổ phỉ không ngờ hộ vệ Đường ra người nào người nấy bản lĩnh không kém, bị ba hộ vệ vây công. Hắn không cách nào thoát thân, đương nhiên cũng do trong tay hắn không có vũ khí, chiến đấu thêm một lúc thì lưng trúng đao, máu tuôn ào ạt, tưởng rằng mình sắp chết tới nơi thì phía cổng thành có tiếng bước chân rồn rợp.